Chị đến rồi ạ. Dương Thanh đỗ xe ở ngoài cổng, Tần Ý tươi cười đi tới. Sau lưng cô ta có một đôi nam nữ. Cô gái khoảng chừng 23, 24 tuổi, trang điểm rất đậm. Chàng trai khoảng 30 tuổi mặc một bộ quần áo của Armani, tay đeo đồng hồ Rolex, có vẻ là một người thành đạt. Chị họ, em nhớ chị làm đấy. Cô gái nhiệt tình chạy tới ôm chầm Tần Thanh Tâm. Cô ta tên Trịnh Mỹ Linh, em họ của Tần Thanh Tâm, con gái của dì cô. Nào, Tiêu Tiêu lại đây để dì bế một cái. Trịnh Mỹ Linh chào hỏi Tần Thanh Tâm xong lại ôm chầm Tiêu Tiêu thơm lên má cô bé. Mỹ Linh, chú dì cũng tới rồi hả em? Tần Thanh Tâm cười hỏi. Trịnh Mỹ Linh lập tức gật đầu, cả nhà em đến từ hôm qua. Dứt lời, cô ta chợt nhớ tới gì đó, vội kéo Tần Thanh Tâm đi lên, em giới thiệu cho chị một người bạn. Anh ấy là Trần Anh Hảo, con cháu của nhà họ Trần giàu có nhất ở Châu Thành, trong lúc học thạc sĩ đã sáng lập ra tập đoàn Anh Hảo. Nói ra anh ấy cũng giỏi như chị, đều tự lập nghiệp ngay từ khi còn học đại học. Trịnh Mỹ Linh nhiệt tình giới thiệu. Xin chào, tôi nghe Mỹ Linh kể có một người chị họ là người đẹp nổi danh Giang Hải. Hôm nay được gặp quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Trần Anh Hảo mỉm cười, chủ động giơ tay với Tần Thanh Tâm. Còn Dương Thanh đứng cạnh lại bị Trịnh Mỹ Linh ngó lơ. Tần Thanh Tâm không bắt tay anh ta, chỉ lạnh lùng nói, chào anh. Nói xong, cô chủ động nắm tay Dương Thanh dịu dàng nói, chồng ơi, mình đi chào ông bà ngoại đi. Được. Dương Thanh mỉm cười đi theo Tần Thanh Tâm. Nhưng hai người chưa kịp đi vào đã bị Trịnh Mỹ Linh chặn lại. Anh trai em kết hôn, chỉ mời nhà chị chứ không mời người ngoài. Anh ta không có tư cách vào đây. Trịnh Mỹ Linh lườm Dương Thanh rồi nói. 27. Chương 203, 203, cháu rể. Nghe vậy, mặt Tần Thanh Tâm và Tần Ý đều biến sắc. Mỹ Linh, anh ấy là anh rể của em, sao lại là người ngoài? Tần Thanh Tâm không vui nói. Thực ra cô đã đoán trước được chuyện này. Dương Thanh cũng đã nói sẽ không để bụng. Nhưng cô vẫn không muốn nghe người khác nói xấu Dương Thanh. Trần Anh Hảo con môi nở nụ cười trâm trọng. Trịnh Mỹ Linh xem thường nhìn Dương Thanh, chẳng lẽ chị đã quên lúc chị kết hôn với đồ vô dụng này, ông ngoại không hề chấp nhận, không thèm đi dự đám cưới của hai người sao? Chị nghĩ ông ngoại sẽ cho anh ta vào nhà ạ? Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ bừng. Hôm qua cô do dự không muốn Dương Thanh đi chính là vì chuyện này. 5 năm trước, đám cưới của cô và Dương Thanh khiến toàn bộ Giang Hải chấn động. Nhà họ Châu không phải gia tộc có tiếng gì nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay từ đầu, ông cụ Châu đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cũng chưa từng nhận Dương Thanh là cháu rể. Lần này là đám cưới của con cháu đời thứ 3 nhà họ Châu. Sao ông cụ Châu có thể cho Dương Thanh tham gia ngày lễ quan trọng như vậy? Dương Thanh, nếu anh biết điều thì đừng dây dưa với chị họ tôi nữa. Bây giờ chị ấy là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa. Anh chỉ là thằng ở rể ăn hại, không có tư cách ở bên chị ấy. Anh biết anh ấy là ai không? Là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành đấy. Tôi cũng chẳng thèm giấu anh, ông ngoại đã cho phép anh Hảo gặp gỡ chị họ, nếu được sẽ gả chị họ cho anh ấy. Chỉ cần chị họ gả cho anh Hảo, chị ấy sẽ là bà chủ tương lai của nhà họ Trần. Anh biết có nghĩa là gì không? Thôi bỏ đi, nói mấy chuyện này với anh đúng là phí lời. Dù sao anh cũng không hiểu. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh, nói toạc mục đích của Trần Anh Hảo. Trịnh Mỹ Linh, em câm miệng lại đi. Không được sỉ nhục anh rể của chị. Tần Y im lặng nãy giờ cũng không chịu nổi nữa, hét ầm lên. Đối với cô ta, Dương Thanh không chỉ là anh rể mà còn là người anh trai thân thiết. Thấy anh bị Trịnh Mỹ Linh mắng chửi như vậy, cô ta không nhịn được. Ý kìa, chị bị làm sao vậy? Nếu em nhớ không nhầm trước kia chị cũng ghét anh ta lắm mà. Sao bây giờ lại gọi là anh rể? Trịnh Mỹ Linh tỏ ra ngạc nhiên, không hề tức giận vì Tần Ý nổi giận với mình. Cô ta biết rõ bây giờ Tần Ý là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh, lớn hơn tập đoàn Tam Hòa rất nhiều. Cả Châu Thành cũng chỉ có tập đoàn Thành Hà có thể sánh được với tập đoàn Nhạn Thanh. Cô ta không dám đắc tội Tần Ý gì. Sắc mặt của Tần Thanh Tâm cũng cực kỳ khó coi. Mỹ Linh, chị nói cho em biết, cho dù Dương Thanh là ai thì anh ấy vẫn là chồng chị. Cả đời này chị sẽ không rời xa anh ấy. Dứt lời, cô kiên định nắm chặt tay Dương Thanh nói với anh, chồng, em dẫn anh đi gặp ông bà ngoại trước. Không ai có thể thay đổi sự thật chúng ta là vợ chồng. Dương Thanh cảm nhận được cô đang quyết tâm dẫn anh đi gặp người nhà họ Châu. Trịnh Mỹ Linh vô cùng kinh ngạc. Cô ta nhớ rõ trước kia Tần Thanh Tâm và Tần Y ghét bỏ Dương Thanh đến mức nào, vậy mà giờ đây hai chị em họ lại vì anh mà nổi giận với cô ta. Tần Y lạnh lùng nhìn Trần Anh Hảo, anh rể tôi nóng tính lắm. Tôi khuyên anh đừng trêu chọc anh ấy, hối hận không kịp đâu. Tuy Tần Y không hiểu Dương Thanh bằng Tần Thanh Tâm nhưng cô ta rất thông minh, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của anh. Cô ta thấy kể cả Trần Anh Hảo là người của gia tộc đứng đầu Châu Thành cũng không phải là đối thủ của Dương Thanh. Trần Anh Hảo đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Y Lệ, đột nhiên cười nhạo nói, ai dám ngăn cản Trần Anh Hảo tôi đoạt phụ nữ. Trịnh Mỹ Linh cũng cười lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ, anh Hảo yên tâm, anh ta chỉ là một thằng vô dụng, không có tư cách cưới chị họ em đâu. Chắc chắn ông ngoại sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Chúng ta cũng đi vào xem sao. Trần Anh Hảo cười nhạt, cất bước đi vào trong nhà. Lúc Trịnh Mỹ Linh nói cô ta có chị họ là người đẹp nổi danh Giang Hải, hắn còn khinh thường nghĩ, với thân phận của mình muốn loại phụ nữ nào trả được. Nhưng hôm nay được gặp Tần Thanh Tâm và Tần Y Lệ, hắn mới biết bọn họ là cực phẩm. Dù Tần Thanh Tâm đã kết hôn nhưng hắn không ngại chơi đùa một chút. Trong khu nhà có 2 căn biệt thự, một tòa của ông bà ngoại Tần Thanh Tâm, tòa còn lại thuộc về bác của cô. Ngày mai con trai của bác sẽ kết hôn. Toàn bộ họ hàng nhà họ Châu đều tụ tập đông đủ để tham dự đám cưới ngày mai. Bọn họ đang ở trong biệt thự nơi ông bà ngoại Tần Thanh Tâm ở. Thanh Tâm, cháu tới rồi hả? Tần Thanh Tâm dẫn Dương Thanh đi vào, đám họ hàng nhao nhao nhìn ra ngoài cửa. Nhưng tất cả đều không thèm nhìn Dương Thanh. "Chào ông bà ngoại, các bác, chú gì ạ?" Tần Thanh Tâm gượng cười nói. Mặc dù cô rất muốn Dương Thanh được mọi người công nhận nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Dương Thanh đi cạnh Tần Thanh Tâm, tay xách túi lớn túi bé. "Đây là quà anh chủ động chuẩn bị cho người lớn trước khi tới. Ông ngoại, đây là trà đại hồng bào ông thích nhất, lấy từ cây trên núi Vũ Di đấy ạ." Dương Thanh phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. "Bà ngoại, đây là Quan Âm Bồ Tát mà bà tôn kính, được điêu khắc từ Ngọc Hòa Điện thuần chất, cũng là Dương Thanh đã nhờ người ta mang từ Hòa Điện về đấy ạ." "Bác ơi, đây là..." Tần Thanh Tâm như một cô cháu dâu ngoan hiền tặng quà cho từng người. Lần nào cũng nhấn mạnh là quà do Dương Thanh mua. Những người được tặng quà vốn còn rất vui vẻ, đến khi biết là Dương Thanh mua lại tỏ ra lạnh lùng. Phòng khách đang vô cùng náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Tần Thanh Tâm thấy mọi người lạnh nhạt, không ngừng tán môi, hai mắt long lanh như sắp khóc. Cô vẫn nắm chặt tay Dương Thanh. "Hừ." Chợ ông ngoại hừ lạnh một tiếng, ném túi trà Tần Thanh Tâm vừa tặng vào thùng rác. "Chuyện đô thị. Thanh Tâm, có phải cháu nghĩ ông ngoại già rồi không biết phân biệt nên tùy tiện cầm hàng giả tới lừa ông không?" Ông ngoại lạnh giọng quát. Tần Thanh Tâm lập tức thanh minh, "Sao cháu dám lừa gạt ông ngoại? Cháu biết cây đại hồng bảo trên núi Vũ Di là gì không?" Ông ngoại hừ lạnh nói, "Cây đại hồng bảo trên núi Vũ Di đã được cho vào danh sách cần được bảo tồn, từ năm 2005 đã cấm hái lá rồi. Cho dù lấy được cũng chỉ có thể mua trong hội đấu giá. Trong lễ hội núi Vũ Di lần thứ 7 vào năm 2005, 20 dê lá trà đại hồng bảo hái từ cây trên núi Vũ Di đã được bán đấu giá lên tới 208.000 tệ. Túi trà cháu tặng ít nhất cũng phải có 200 dê lá trà đúng không? Năm 2005 một túi trà như này đã có giá hơn 2 triệu rồi. Hiện giờ ít nhất cũng phải lên tới hàng chục triệu. Cháu nói gói trà hàng chục triệu này do thằng vô dụng kia mua sao?" Ông ngoại hiểu rất rõ về cây đại hồng bảo ở núi Vũ Di, giải thích rõ ràng rành mạch. Hiện giờ trên mặt lão ta tràn đầy tức giận. Tần Thanh Tâm sẽ không nghi ngờ Dương Thanh, đến tận lúc này cô mới biết túi trà kia đắt như vậy. "Ông ngoại, trà này là thật đó ạ?" Tần Thanh Tâm gấp gáp giải thích. "Rầm." Ông ngoại vỗ mạnh lên bàn trà, cả giận nói, "Cháu hỏi xem ở đây có ai tin túi trà kia là thật không? Nếu có ông lập tức nhận nó làm cháu rể." Ông ta vừa dứt lời, tất cả đều cúi đầu ngậm miệng, không ai dám mạo hiểm. Cho dù đây là đồ thật, bọn họ cũng sẽ không nói giúp Dương Thanh. "Trà này là thật." Nào ngờ vẫn có người dám đứng ra xác nhận. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía người vừa lên tiếng. 27. Chương 204, 204, anh chị em một nhà. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Đại Dũng bình tĩnh đi tới bên cạnh Dương Thanh. Người vừa mới lên tiếng, chính là ông ta. "Con có thể chắc chắn, trà mà Dương Thanh tặng bố được lấy từ cây đại hồng bảo ở núi Vũ Di thật." Tần Đại Dũng đứng bên cạnh Dương Thanh, ánh mắt nhìn về phía ông cụ Châu, nghiêm túc nói. Ông ta biết rõ Dương Thanh là người như thế nào nên tất nhiên sẽ tin tưởng anh. Dương Thanh sẽ không bao giờ lấy trà giả để tặng cho ông cụ. Ông cụ Châu rất tức giận, cơ thể khẽ run lên. Người tinh mắt đều có thể thấy lão ta không muốn chấp nhận Dương Thanh. Nhưng Tần Đại Dũng lại ngang nhiên tỏ rõ mình ủng hộ Dương Thanh. "Cháu cũng chắc chắn trà này là hàng thật." Ngay sau đó Tần Ý cũng đứng dậy nói. "Như vậy, cả nhà Tần Thanh Tâm, ngoại trừ Châu Ngọc Thúy đều tin trà này là hàng thật." Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cụ Châu càng thêm tức giận. Người nhà họ Châu nhìn Tần Đại Dũng với vẻ mỉa mai. "Tần Đại Dũng, ông đang nói bậy bạ cái gì vậy?" Châu Ngọc Thúy chợt cuống cả lên, bà ta vội vàng đứng dậy. "Từ trước đến nay bà ta vẫn cho rằng dinh thự Vân Phong mà Dương Thanh mua là do Tô Thành Vũ tặng để cảm ơn anh, còn bản thân Dương Thanh chỉ là một tên nghèo. Vừa rồi ông cụ Châu cũng đã nói, nếu trà mà Dương Thanh tặng là hàng thật thì giá trị của nó phải tới hàng chục triệu. Có đánh chết bà ta cũng không tin đó là sự thật." Tần Đại Dũng chả buồn liếc bà ta lấy một cái. Nếu không phải còn nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng với Châu Ngọc Thúy, ông ta sẽ không đợi nào tới đây. "Tần Đại Dũng, chú và cậu ta là người một nhà, chắc chắn là sẽ bên vực cậu ta rồi, chú nên câm miệng lại đi. Có lẽ anh ta nghĩ mình còn là người nhà họ Tần chăng? Tôi nghe nói, nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Kể cả không phá sản, cả nhà bọn họ cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi." 4. Rất nhanh, người nhà họ Châu lần lượt lên tiếng niệm ai Tần Đại Dũng. "Câm miệng hết cho tôi." Vào lúc này, cuối cùng Tần Đại Dũng cũng bùng nổ, ông ta tức giận gầm lên. Cả đại sảnh chợt yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Tần Đại Dũng với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ đều biết trước kia Tần Đại Dũng là loại người gì. Ông ta chỉ là một tên sợ vợ, ở nhà không có tiếng nói, cái gì cũng đều nghe theo Châu Ngọc Thúy. Hôm nay ông ta như đột nhiên biến thành một người khác. Trước mặt người nhà họ Châu mà không hề nể mặt Châu Ngọc Thúy, còn dám quát lớn trước mặt ông cụ Châu. "Tần Đại Dũng, ông điên rồi hả?" Châu Ngọc Thúy cảm thấy mình bị Tần Đại Dũng làm cho mất hết thể diện, bà ta không nén nổi tức giận, hét lên. "Người đàn bà đê tiện này, bà cũng câm miệng lại cho tôi." Tần Đại Dũng chỉ thẳng mặt Châu Ngọc Thúy, tức giận quát. Người nhà họ Châu chưa bao giờ nhìn thấy Tần Đại Dũng cứng rắn thế này, bọn họ đều sợ đến ngây người. Châu Ngọc Thúy cũng khiếp sợ, nghĩ tới chuyện gần đây Tần Đại Dũng vẫn luôn đòi ly hôn với bà ta. Nếu ly hôn, bà ta sẽ không chiếm được cái gì cả, nên vội vàng ngậm miệng lại. "Mấy người ai nấy luôn tự cho rằng mình thanh cao, khinh thường con rể của tôi, khinh thường tôi. Vậy tôi hỏi mấy người một câu, mấy người có tư cách gì?" "Châu Ngọc Kiệt, 5 năm trước, công ty của con Tâm nhà tôi bị thua lỗ nặng nề. Lúc đó chính là thời điểm mấu chốt của gia đình tôi, anh dẫn theo con trai tới nhà tôi vay tiền, Châu Ngọc Thúy đã lén tôi cho các người mượn 500.000. Còn hai căn biệt thự này, cũng là Châu Ngọc Thúy giấu tôi bỏ tiền ra xây cho bố mẹ một căn, anh một căn. Châu Ngọc Dung, 4 năm trước công ty của nhà cô suýt chút nữa phá sản, cô tới chỗ tôi vay tiền. Lúc đó, công ty của con Tâm nhà tôi vừa mới bị người ta cướp đoạt, con bé lại vừa sinh con, nó vốn đã chẳng còn mấy đồng rồi. Vậy mà cô lại lừa nó, nói cô mắc bệnh nan y, lừa nốt 300.000 còn sót lại trên người nó. Chưa hết đâu, tôi mượn 200.000 về để chuẩn bị cho con bé Tâm, bà ta lại lén lấy đi cho cô mượn nốt. Mấy năm qua rồi, các người đã trả được cho tôi xu nào chưa? Châu Ngọc Thúy lén lút làm mấy chuyện đó sau lưng tôi, các người nghĩ tôi không biết thật à? Bây giờ mấy người sỉ nhục tôi thì cũng thôi đi, lại còn sỉ nhục con rể của tôi. Nào, các người nói cho tôi biết, các người có tư cách đó không? Tân Đại Dũng nổi trận lôi đình, nói toạc móng heo những chuyện Châu Ngọc Thúy đã lén lút làm sau lưng mình. Châu Ngọc Thúy kinh ngạc, bà ta vẫn luôn cho rằng Tần Đại Dũng không hề hay biết những việc này. Thì ra ông ta đã biết hết thảy. Tần Thanh Tâm và Tần Ý cũng không biết những chuyện này, sau khi nghe Tần Đại Dũng nói, các cô mới biết. Tần Đại Dũng, chú nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi chưa từng lấy xu nào của Ngọc Thúy cả. Còn nữa, hai căn biệt thự này là do tôi bỏ tiền xây dựng, không có đồng nào của nhà chú đâu nhé. Châu Ngọc Kiệt thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói. Ông ta là anh cả của Châu Ngọc Thúy, người kết hôn vào ngày mai chính là con trai của ông ta. Tần Đại Dũng, anh không có bằng chứng thì đừng có mà nói bừa. Đúng là tôi đã mượn con bé Tâm 300.000, nhưng chưa từng lấy cắt bạc nào của chị tôi hết. Châu Ngọc Dung cũng hét lớn, trợn mắt nói dối. Bà ta là em gái của Châu Ngọc Thúy. Lúc Dương Thanh từ biên giới phía Bắc trở về, mới vừa về tới nhà Tần Thanh Tâm, chính Châu Ngọc Dung là người đầu tiên xúc phạm anh. Tần Đại Dũng chỉ cười lạnh, nhìn Châu Ngọc Thúy, nào, bây giờ trước mặt đông đủ mọi người, bà nói cho bọn họ biết, những lời tôi vừa nói có câu nào là giả hay không. Châu Ngọc Thúy hoảng loạn, Tần Đại Dũng đã biết hết những việc mà bà ta làm. Mẹ, những lời bố con nói đều là sự thật sao? Tần Y hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Châu Ngọc Thúy chất vấn. Đôi mắt của Tần Thanh Tâm cũng đỏ bừng, đây là người mà cô đã gọi mẹ hơn 20 năm qua. Hai chị em không thể tin được những việc này đều do Châu Ngọc Thúy làm. Nếu lúc gia đình có điều kiện, bà ta chỉ cần nói một tiếng, các cô sẽ không do dự cho bác và dì mượn tiền. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại làm những chuyện này trong lúc gia đình đang khó khăn nhất. Ngọc Thúy, cô mau nói đi. Anh và Ngọc Dung chưa từng cầm tiền của cô. Châu Ngọc Kiệt vội vàng thúc giục bà ta. Châu Ngọc Thúy đang rất đắn đo, bà ta không muốn nói ra sự thật. Nhưng nếu bà ta không chịu nói ra sự thật thì chắc chắn Tần Đại Dũng sẽ ly hôn với bà ta. Bà ta vẫn chưa moi móc hết tiền tài của Tần Đại Dũng, còn cả dinh thự Vân Phong nữa. Nếu giờ bà ta và Tần Đại Dũng ly hôn, bà ta sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Tần Đại Dũng bình tĩnh nhìn Châu Ngọc Thúy. Ông ta biết Châu Ngọc Thúy đang tính toán cái gì, cho nên trong lòng ông ta nắm chắc, Châu Ngọc Thúy sẽ nói hết sự thật. Châu Ngọc Thúy, tốt nhất là chị suy nghĩ thật kỹ xong hãy trả lời. Bố không cho phép người nhà họ Châu hãm hại lẫn nhau. Đúng lúc này, ông cụ Châu bỗng nhiên lên tiếng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy. Là chủ của nhà họ Châu, đương nhiên lão ta biết rõ những chuyện Tần Đại Dũng vừa nói. Bây giờ trong đại sảnh, không chỉ có người nhà họ Châu mà còn có những họ hàng khác, thậm chí còn có người ngoài. Nếu Châu Ngọc Thúy nói ra sự thật thì đây sẽ là nỗi nhục của cả nhà họ Châu. Dương Thanh biết Châu Ngọc Thúy làm việc không biết điểm dừng, nhưng không ngờ bà ta lại quá đáng như vậy. Anh mang nhiều quà giá trị tới tặng từng người thân của Tần Thanh Tâm như vậy là vì anh muốn Tần Thanh Tâm được nở mặt nở mày, để mình được nhà họ Châu công nhận. Anh bị hiểu lầm cũng không đáng kể, Tần Đại Dũng còn kể huỵch quẹt những chuyện xấu mà Châu Ngọc Thúy đã làm. Châu Ngọc Thúy, bố nói đúng đấy, tốt nhất bà nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Nếu bà dám nói dối dù chỉ một câu, thứ hai tuần sau chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Tần Đại Dũng nói, thái độ cực kỳ kiên định. Nhất thời, tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn vào Châu Ngọc Thúy. 27. Chương 205, suy đoán táo bạo. Từ đầu tới cuối, Dương Thanh không nói gì, bình tĩnh nhìn mọi việc. Anh rất hài lòng về biểu hiện của Tần Đại Dũng. Không phải vì Tần Đại Dũng nói giúp anh mà vì thái độ cứng rắn của Tần Đại Dũng. Bây giờ e rằng Châu Ngọc Thúy không hề biết chuyện Tần Đại Dũng là tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, nếu không bà ta sẽ không đối xử với ông ta như thế này. Dương Thanh bảo ông ta tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà nhậm chức chỉ là cho ông ta một công việc. Bây giờ xem ra tương lai cũng sẽ có thể cho ông ta một chức vụ quan trọng hơn. Lúc này, Châu Ngọc Thúy đắn đo lắm. Một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là Tần Đại Dũng. Đối với bà ta, chắc chắn là nhà mẹ đẻ thân hơn, nếu không thì bà ta cũng chẳng giấu Tần Đại Dũng cho nhà mẹ đẻ mượn nhiều tiền đến thế. Mặt khác, bà ta cũng hiểu, nếu bà ta giấu giếm sự thật, chắc chắn Tần Đại Dũng sẽ ly hôn với bà ta. Những gì Đại Dũng nói đều là sự thật. Con đã cho anh trai và em gái mượn tiền, cả hai căn biệt thự trong nhà cũng là con bỏ tiền ra xây. Do dự một lát, cuối cùng Châu Ngọc Thúy cũng nói ra sự thật. Ầm. Lời bà ta nói ra khiến mọi người nhốn nháo hẳn lên. Là thật. Tần Thanh Tâm và Tần Ý cũng sững người. Dù họ đã đoán được sự thật nhưng lúc Châu Ngọc Thúy chính miệng thừa nhận, họ vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Ngôn tình hay. Mẹ, năm xưa công ty của chị bị cướp, lại sinh Tiêu Tiêu, tình hình nhà mình thế nào, chẳng lẽ mẹ không rõ sao? Thế mà mẹ lại giấu cả nhà cho mượn một khoản tiền lớn như vậy. Tần Ý đỏ hoe mắt, gào lên giận dữ, đột nhiên con nghi ngờ, không biết rốt cuộc con và chị có phải là con gái ruột của mẹ hay không. Châu Ngọc Thúy dùng mình, hoảng loạn giải thích, ý, đương nhiên hai đứa là con ruột của mẹ rồi. Con nghe mẹ giải thích. Mẹ xây biệt thự ở đây cũng là để giữ lại vốn liếng cho hai chị em con. Ông ngoại với cậu của con đã đồng ý với mẹ rồi, lúc bọn họ qua đời, cái nhà này sẽ là của hai đứa. Châu Ngọc Thúy, cô ăn nói bậy bạ gì thế? Châu Ngọc Thúy vừa dứt lời, Châu Ngọc Kiệt đã giận dữ quát lên, con gái gả đi như bát nước hắt đi, bố mẹ còn sống sờ sờ đây mà cô đã đòi tranh giành tài sản rồi à? Anh là con trai duy nhất của bố, cái nhà này sẽ chỉ có một mình anh kế thừa. Dù anh chết thì còn có thằng Khải. Sao đến lượt con gái cô được? Hơn nữa, hai căn biệt thự trong nhà đều là tiền anh bỏ ra xây, anh cũng chưa từng mượn cô đồng nào. Châu Ngọc Kiệt cực kỳ tức giận, không hề thừa nhận mình đã mượn tiền. Châu Ngọc Dung cũng vừa vào, chị, sao chị có thể vu oan cho em với anh cả thế được? Em thừa nhận là em có tìm gặp con bé Tâm mượn 300.000 nhưng em chưa hề cầm đồng nào của chị cả. Im miệng hết cho bố. Khu khu. Cuối cùng ông cụ Châu ngồi ở vị trí đầu cũng nổi giận, quát lên rồi sau đó ho dồn dập. Bố. Người nhà họ Châu đều tái mét mặt, vội vã chạy tới. Châu Ngọc Thúy, cô xem cô chọc bố giận tới nhường nào rồi. Châu Ngọc Kiệt trừng mắt nhìn Châu Ngọc Thúy nói, sau đó lại nhìn Tần Đại Dũng, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho chú đâu. Tần Đại Dũng đang định cãi lại thì Dương Thanh kéo ông ta lại rồi lắc đầu với ông ta. Ông ta đành nén giận. Ông cụ Châu chỉ bị tái phát bệnh suyễn, uống thuốc đặc trị là sẽ hồi phục rất nhanh. Bố không sao chứ? Châu Ngọc Thúy lo lắng hỏi. Ông cụ Châu xua tay, sau này bố không quản chuyện nhà cô nữa. Suy cho cùng, mấy người mới là người nhà, còn ông lão như bố lại trở thành kẻ thù. Dương Thanh, đều tại thằng ăn hại là anh, nếu không phải tại anh thì sao mọi chuyện lại ầm ĩ như thế này? Anh cút đi. Nhà họ Châu không chào đón anh. Trịnh Mỹ Linh bước tới trước mặt Dương Thanh, chỉ vào anh rồi giống giận. Tần Thanh Tâm đang định nói gì đó thì Dương Thanh khẽ kéo cô lại, thế này đi. Em ở đây với Tiêu Tiêu, anh với bố ra ở khách sạn. Sáng mai bọn anh tới thẳng địa điểm tổ chức tiệc cưới của anh họ. Dương Thanh có thể nhìn ra nét khó xử trên mặt Tần Thanh Tâm. Một bên là bố và chồng, một bên là ông ngoại, cô bị kẹp ở chính giữa rất khó xử. Dù sao cũng là người thân, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà cắt đứt tình cảm với nhau được. Vừa nãy Tần Đại Dũng đã gây chuyện, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ rước bực vào thân, chi bằng hai người cùng ra ngoài ở. Anh rể, em với hai người cùng ra ở khách sạn. Thân y nói một cách quả quyết, không hề do dự. Dương Thanh khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô ta. Có em ở đây anh mới yên tâm, đừng để chị em bị người khác bắt nạt. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Dương Thanh, Tân Ý cực kỳ ngưỡng mộ Tần Thanh Tâm. Sau một thoáng do dự, cô ta gật đầu, anh rể yên tâm đi, có em ở đây, không ai có thể bắt nạt được chị. Được. Dương Thanh bế Tiêu Tiêu một lát rồi nói với Tần Đại Dũng, bố, chúng ta đi trước thôi. Cứ như vậy, hai người rời khỏi nhà họ Châu. Dương Thanh lái chiếc phệ tổng khiêm tốn đi thẳng vào trung tâm thành phố Châu Thành. Nhà họ Châu ở nông thôn, trông có vẻ nhà cao cửa rộng, còn có hai biệt thự nhỏ, nhưng thực tế tổng giá trị cũng chỉ tầm 2 triệu thôi. Đối với Dương Thanh, chừng đó không đủ nhét cái răng. Sớm biết thế này đã chẳng đến, giữa bực vào người. Trên đường đi, Tần Đại Dũng rất hậm hực. Dương Thanh khẽ cười, bố, nói thế nào thì bây giờ bố cũng là tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà rồi, không thể vì chuyện nhỏ này mà giận đến mở tâm trí được. Tần Đại Dũng chua xót lắc đầu, chỉ là bố tức lắm. Con đàn bà khốn kiếp Châu Ngọc Thúy kia lại giấu bố làm nhiều chuyện như vậy. Vừa nãy con cũng đã thấy rồi đó, bộ mặt thật của đám người nhà họ Châu đã bày hết ra đó rồi còn gì. Lúc trước nhà họ Tần còn đang ở thời kỳ huy hoàng thì người nhà họ Châu có ai dám hó hé gì trước mặt bố đâu cơ chứ. Bây giờ nhà họ Tần lụn bại rồi, chúng ta cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần. Thế nên người nhà họ Châu khinh thường bố, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Bố nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua, lần này là lần cuối bố tới nhà họ Châu, nếu bố còn tới nhà họ Châu nữa thì bố là thằng khốn. Dương Thanh, bố nói với con. Tần Đại Dũng bực tức trong lòng, suốt dọc đường nói liên thoáng, toàn là kể chuyện người nhà họ Châu. Dương Thanh vẫn luôn im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lời, giúp Tần Đại Dũng giải tỏa buồn bực trong lòng. Dương Thanh, con nhất định phải đề phòng người đàn bà Châu Ngọc Thúy đó. Bà ta đã mở mắt vì tiền rồi, bà ta có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền đấy, con tuyệt đối đừng cho bà ta bước chân vào dinh thự Vân Phong nữa. Tần Đại Dũng đột nhiên nghiêm mặt dặn dò anh. Dương Thanh thấy hơi kinh ngạc, anh cứ cảm thấy hình như Tần Đại Dũng có giấu một bí mật gì đó. Con biết rồi. Dương Thanh trả lời. Anh đã nhận ra, hình như Châu Ngọc Thúy rất sợ phải ly hôn với Tần Đại Dũng. Trước đây, Tần Đại Dũng đã lấy chuyện ly hôn ra để ép Châu Ngọc Thúy phải dọn khỏi dinh thự Vân Phong. Vừa nãy Tần Đại Dũng cũng lấy chuyện ly hôn ra để ép Châu Ngọc Thúy nói sự thật. Dương Thanh không cho rằng Châu Ngọc Thúy vì yêu Tần Đại Dũng mới không chịu ly hôn. Nếu bà ta thật sự yêu Tần Đại Dũng thì làm gì có chuyện bà ta không một lần đến thăm khi Tần Đại Dũng bị đánh đến nỗi phải nhập viện. Trong lòng Dương Thanh có một suy đoán rất táo bạo, nhưng chuyện này liên quan nhiều người, anh không dám hỏi, cũng không muốn đi điều tra. Vì nếu sự thật giống như những gì anh suy đoán thì đó là một cú đả kích rất lớn cho cả Tần Thanh Tâm lẫn Tần Y Lệ. Dương Thanh, có một chuyện, có lẽ bố nên nói với con. Tần Đại Dũng đắn đo một hồi rồi chợt nhìn Dương Thanh nói. Thật ra Châu Ngọc Thúy không phải. 27. Chương 206, chiếc xe điên cuồng. Ngồi vững nhé bố. Tần Đại Dũng đang định nói tiếp, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Ầm. Anh vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc Passat màu đen đâm vào chiếc phe da di đỏ phía trước. Cùng lúc đó, Dương Thanh đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ phệ tổng gầm lên điên cuồng, lao thẳng về phía chiếc Passat vừa dừng lại phía trước. Dương Thanh, mau phanh lại. Tần Đại Dũng nhìn thấy cảnh này sợ ngây người, la lớn lên. Ầm. Nhưng lúc ông ấy la lên thì cũng đã muộn rồi. Ầm. Lực đâm quá mạnh, chiếc phệ tổng bị văng ra giữa đường, rồi dừng lại bên lề. Túi khí trong xe tự động bung ra, Dương Thanh và Tần Đại Dũng vốn đã cài dây an toàn, lúc này đầu đập vào túi khí nên không hề bị thương. Chiếc bạ sạt bị Dương Thanh đâm trúng lăn mấy vòng, bánh xe xoay vòng trên không mười mấy vòng mới dừng. Tần Đại Dũng nhìn cảnh này với vẻ mặt đờ đẫn, ông ấy nghĩ mình sắp chết sau cú va chạm vừa rồi, nhưng không ngờ lại còn sống. Nhưng hình như chiếc bạ sạt bị Dương Thần đâm phải đã bị hư hỏng nặng, có khả năng sẽ có người tử vong. Tần Đại Dũng sững người trong chốc lát rồi vội vàng tháo dây an toàn, kích động nói: "Dương Thanh, mau đổi ghế với bố." Nói xong, ông ấy liền chuẩn bị leo qua ghế lái. Hành động bản năng của Tần Đại Dũng khiến Dương Thanh cảm thấy ấm lòng, đương nhiên anh hiểu ý Tần Đại Dũng. Dương Thanh không có ý định đổi ghế với Tần Đại Dũng, anh cười nói: "Bố yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Đã là lúc nào rồi, con còn cười được à? Mau đổi chỗ với bố đi, đến lúc đó cứ nói bố là người lái. Cho dù có chết người, thì mọi chuyện cũng để bố gánh, không liên quan gì đến con hết." Tần Đại Dũng vô cùng lo lắng, rõ ràng bản thân rất căng thẳng, trán dịn đầy mồ hôi hột, vậy mà điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến lại là phải bảo vệ Dương Thanh. Trong lòng Dương Thanh hiểu rõ, Tần Đại Dũng sớm đã coi mình là con rể thật rồi, thậm chí còn như con trai ruột. Trong lòng ông ấy, địa vị của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tần Y là ngang nhau. "Bố, con ra đó xử lý, bố cứ ngồi trong xe, không cần ra đâu." Dương Thanh không giải thích gì, chỉ dặn Tần Đại Dũng đừng xuống xe. Không chờ Tần Đại Dũng trả lời, anh đã đẩy cửa xuống xe. "Dương Thanh." Anh mới vừa xuống xe, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Dương Thanh khẽ gật đầu, đi qua bên kia, nói với Tô San đang chống tay lên cửa xe, "Cô không sao chứ?" Tô San lắc đầu, có thể là do mới bị đụng xe nên mặt cô ta trắng bệch. Túi khí trong chiếc Ferrari đã mở hết, Tô San chỉ là bị dọa sợ chứ không có thương tích gì. Vì vừa rồi Dương Thanh nhìn thấy xe của Tô San bị chiếc bạ sạt phía sau đâm, nên mới lao vào đâm chiếc bạ sạt đó. Nếu không, Tô San sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể mất mạng. "Anh lại cứu tôi một mạng rồi." Tô San cảm kích nói. "Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà năm lần bảy lượt bị người ta ám hại vậy?" Dương Thanh tò mò hỏi. Từ lúc biết Tô San đến giờ, đây đã là lần thứ hai anh thấy cô ta bị ám sát rồi, mà lần nào cũng là tai nạn xe. Nếu không phải Tô San mạng lớn, hai lần ám sát đều gặp anh thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Tô San lắc đầu, lạnh lùng nói, có lẽ là thế lực của Giang Hải, cũng có thể là thế lực của Châu Thành, hẳn là lo lắng mối liên hôn giữa nhà họ Tô và nhà họ Trần, chỉ cần tôi hoặc Trần Anh Tuấn chết, thì mối liên hôn này mới chấm dứt. Đúng lúc này, hai tên mặc đồ đen bước ra từ trước bà sát. Tô San theo bản năng nấp phía sau Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng muốn giết tôi. Cô ta không đốc, trước đây cứ có cảm giác bị theo dõi, chỉ là vẫn không thể thoát được. Hơn nữa những vụ ám sát như thế này đã xảy ra nhiều lần rồi. Có tôi ở đây, chúng không làm hại cô được đâu. Dương Thanh bình tĩnh nói. Thằng nhóc kia, là mày đâm vào xe bọn tao phải không? Lúc này, hai tên đô con áo đen đi tới, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Thanh vậy. Bớt nói nhảm lại, làm việc chính trước đã. Một tên áo đen khác lạnh lùng nói. Người đẹp, đi với bọn anh một chuyến nào. Hai gã đi thẳng đến chỗ Tô San. Nhưng chúng chưa kịp đến trước mặt Tô San thì đã bị Dương Thanh chặn lại. Cho bọn mày 10 giây, mau nói, ai sai bọn mày đến. Ánh mắt Dương Thanh bình tĩnh, không thèm nhìn hai tên đó. Địch. Thằng nhóc này với con kia là một bọn. Xử nó trước. Gã đô con nói xong thì cầm con dao găm sáng loáng lao về phía Dương Thanh. Bịch. Bịch. Dương Thanh đạp nhẹ hai phát, hai gã đô con lần lượt văng ra, nặng nề ngã xuống bên đường. Cho đến giờ phút này, hai gã mới ý thức được sự lợi hại của Dương Thanh. Một cước kia của Dương Thanh khiến chúng cảm thấy mình không phải bị đá, mà là bị xe tải đâm, không thể đứng dậy nổi. Tao khuyên chúng mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra, rốt cuộc là ai sai chúng mày tới, nếu không tao có hàng trăm cách khiến chúng mày phải khai đấy. Ánh mắt Dương Thanh tràn ngập sự lạnh lẽo, nhìn hai gã như nhìn hai cái xác. Hai gã này được phái đi ám sát Tô San, chứng tỏ thực lực không phải giả vừa, nhưng lại không tiếp nổi một chiêu của Dương Thanh. Chúng biết, muốn giết Tô San là chuyện không thể. Thằng nhóc, cho dù mày giết bọn tao, thì bọn tao cũng sẽ không khai, đây là đạo đức nghề nghiệp. Hai tên tỏ vẻ lạnh lùng, cho dù đánh không lại, cũng không hề sợ hãi. Cô chủ, cô không sao chứ? Lúc này, hai vệ sĩ của Tô San lững thững đi đến. Vốn dĩ Dương Thanh muốn ép chúng khai ra, nhưng dù sao cũng đang đứng ngoài đường, lỡ như bị kẻ nào có ý đồ xấu nhìn thấy thì không hay. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì không nhúng tay vào vậy. Nếu người của cô đã đến rồi thì tôi giao chúng cho các người xử lý vậy. Dương Thanh nhìn Tô San nói. Tô San gật đầu, dặn dò, các anh không cần đi theo tôi nữa, đưa hai tên này về nhà họ Tô cha hỏi đi. Tiểu thư, chúng tôi đi rồi, còn cô thì sao? Hai tên vệ sĩ lưỡng lự. Tô San lạnh lùng nói, vừa rồi nếu chờ các anh tới cứu, é là tôi đã bị xe đụng chết rồi. Nghe vậy, hai tên vệ sĩ tỏ vẻ hổ thẹn. Sao, lời của tôi mà các anh cũng không thèm nghe à? Thấy hai tên vệ sĩ còn do dự, Tô San tỏ vẻ không hài lòng, có anh Thanh ở đây, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Các anh mau đưa bọn chúng về nhà họ tôi đi, chỉ có cha ra là ai muốn giết tôi, thì nguy hiểm mới hoàn toàn được loại bỏ. Vâng thưa cô chủ. Hai người không do dự nữa, đánh ngất hai gã sát thủ mang đi. Dương Thanh, sao anh lại ở Châu Thành? Lúc này Tô San mới tìm được cơ hội nói chuyện với Dương Thanh. Dương Thanh nói, ngày mai là đám cưới anh họ của Tâm. Tô San nhìn đầu xe đã bị hỏng nặng của Dương Thanh, hơi hái ngại nói, vì cứu tôi mà xe anh hỏng nặng rồi. Thế này nhé, tôi đền cho anh một chiếc xe mới, anh thích xe gì? Dương Thanh lắc đầu, sửa tí là đi được ấy mà. Chiếc phệ tông này không phải xe thường, tuy đầu xe có hư hại một tí, nhưng thực tế không có vấn đề gì to tát cả. Bất luận là tính năng hay phụ tùng, đều đạt chuẩn công nghệ quân sự. Chuyện tiên hiệp, có thể nói, đây là một chiếc siêu xe khoát vỏ phệ tổng. Cô muốn đi đâu?
Tôi đưa cô đi.
Dương Thanh đột nhiên nói. Chiếc xe này, còn lái được không? Tô San tỏ vẻ nghi ngờ. Dương Thanh cười cười, lên xe trước. Tô San định ngồi ghế phụ lái thì phát hiện Tần Đại Dũng đã ngồi ở đó rồi. Chú Tần, chú cũng ở đây ạ. Chào hỏi xong, cô ta ra ghế sau ngồi. Dương Thanh chở Tần Đại Dũng đến khách sạn trước, rồi lại đưa Tô San đến một công ty. Dương Thanh không khỏi ngạc nhiên, công ty này chính là công ty quốc tế Anh Hảo. Người tên Trần Anh Hảo ở nhà họ Châu khi nãy chính là người sáng lập công ty quốc tế Anh Hảo. Mà Trần Anh Hảo lại là người của nhà họ Trần, lúc ở nhà họ Châu, Dương Thanh đã đoán được thân phận của Trần Anh Hảo rồi. Trần Anh Tuấn chắc chắn là em trai anh ta. Tô San đến rồi hả? Tô San mới vừa xuống xe, đột nhiên một giọng nói vui mừng cất lên. Người đàn ông đang nói chính là Trần Anh Tuấn, người có hôn ước từ nhỏ với Tô San. Nhưng khi anh ta vừa mới dứt lời, nhìn thấy Dương Thanh đang ngồi bên ghế lái, nụ cười trên mặt liền tắt ngúm. Tô San, sao em lại ở cùng anh ta? Trần Anh Tuấn không vui hỏi. Tô San San lạnh lùng đáp, tôi ở cùng ai, anh quản được chắc. Trần Anh Tuấn không nói, chỉ hừ một tiếng, nhìn Dương Thanh nói, thằng nhóc, lần trước tại buổi đấu giá ở Club Long Đằng, mày hại nhà họ Trần tao bị mánh ký cho đuổi ra khỏi cửa, không ngờ mày còn dám đến Châu Thành. Dương Thanh chỉ điềm đạm nhìn anh ta một cái, rồi nhìn Tô San nói, cô cứ bận việc của cô đi, tôi phải đi rồi, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Tô San đột nhiên hỏi, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Mai mới đám cưới, tối cũng không bận gì, nên Dương Thanh gật đầu, được, tối gà. Bị Dương Thanh phất lờ, sắc mặt Trần Anh Tuấn đen như ít nổi, đứng chặn trước đầu xe, hung dữ nói, Dương Thanh, mày hẹn vợ chưa cưới của tao đi ăn tối trước mặt tao, có phải quá là không nể mặt tao rồi không? Tránh ra. Dương Thanh quát rồi khởi động xe luôn. Mày có giỏi thì đâm ông đây thử xem. Trần Anh Tuấn thẹn quá thành giận. Ẩm. Tiếng động cơ điên cuồng, Dương Thanh thật sự đã đạp chân ga. 27. Chương 207, phải chết. Trần Anh Tuấn vô cùng hoảng sợ, không ngờ Dương Thanh dám lái xe đâm mình. Trong mắt Tô San cũng ngập tràn kinh ngạc, giơ tay che miệng. Khi Trần Anh Tuấn và Tô San đều tưởng Dương Thanh sắp đâm vào, chiếc phệ tổng sắp nát đầu kia đột nhiên phanh gấp vòng qua. Chiếc xe lướt qua quần áo của Trần Anh Tuấn, khiến anh ta run rẩy toát mồ hôi lạnh. Bịch, Trần Anh Tuấn ngồi bệnh xuống đất, sững người. Tô San chỉ khinh thường liếc nhìn anh ta một cái rồi quay người đi vào tập đoàn Anh Hảo. Nói là đến bàn chuyện hợp tác giữa nhà họ Tô và nhà họ Trần nhưng thực tế là Tô Thành Vũ muốn Tô San và Trần Anh Tuấn mau chóng thành đôi. Chỉ khi kết hợp với một gia tộc đứng đầu của thành phố khác, địa vị của cả hai mới có thể nâng lên. Ngoài cổng tập đoàn Anh Hảo chật kín người vây xem bộ dạng chật vật của Trần Anh Tuấn. Người nào quen anh ta đều giả bộ không thấy, nhanh chóng rời đi, người không quen thì vô tư chê cười. Trần Anh Tuấn bò lồm cồm dậy, mặt mày hung dữ nghiến răng nghiến lợi gào lên, "Dương Thanh, tao muốn mày phải chết." Từ khi bị Hồng Phúc đuổi khỏi nhà đấu giá Mạnh Ký trước mặt mọi người, Trần Anh Tuấn bắt đầu muốn diệt trừ Dương Thanh. Nhưng khi về nhà anh ta lại bị bố mắng một trận tơi bời. Chủ gia tộc họ Trần dễ dàng điều tra ra được lai lịch của Dương Thanh. Nhưng lão ta chỉ tra ra những tin tức bề nổi, còn về thân phận tướng quân biên giới phía bắc của anh, đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không tra ra được chứ đừng nói là lão ta. Trần Anh Tuấn muốn trả thù, chủ gia tộc họ Trần lại giận dữ nói, "Anh Tuấn, ông cảnh cáo cháu không được trêu chọc Dương Thanh nữa. Thân phận cậu ta không đơn giản đâu. Thằng đó chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ thôi mà, sao phải cẩn thận vậy? Cháu nghĩ kẻ vô dụng trong mắt mọi người có thể sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới sao? Đến cả ông cũng chưa có tư cách đó." Ngày thứ hai sau khi chủ gia tộc nhà họ Trần cảnh cáo Trần Anh Tuấn, lão ta biết tin Trang Tất Phàm bị giết trước mặt người nhà họ Mạnh. Sau đó, lão ta lại nhận được tin mấy thầy trò cao thủ nhà họ Mạnh đều đã bỏ mạng. Thậm chí đến cả Hồng Thiên Nhai tiếng tăm lừng lẫy cũng bị kết liêu ở nhà họ Trang. Ngoài ra, lão ta còn điều tra được một tháng trước, Lạc Bân đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà từng là tổng giám đốc của tập đoàn Nhà Thanh. Những tin tức bí mật người thường không thể biết được này khiến lão ta càng thêm chắc chắn Dương Thanh không đơn giản. Đến cả nhà họ Mạnh cậu ta cũng không sợ, chắc chắn không vô dụng như mọi người nghĩ. Nhưng lúc này Trần Anh Tuấn đã quên bén cảnh cáo của chủ gia tộc họ Trần, mặt mày dữ tợn. Anh ta gọi một cú điện thoại, đối phương nhanh chóng nghe máy, "Viên Thiệu, thằng ngại ở nhà đấu giá Mạnh Ký hôm ấy đến Châu Thành rồi." Sau khi rời khỏi tập đoàn Anh Hảo, Dương Thanh đi tới tập đoàn Thành Hà. "Chủ tịch đến từ lúc nào vậy? Sao không nói với tôi sớm hơn?" Lạc Bân đang ngồi trong phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Thành Hà, trông thấy Dương Thanh liền kinh ngạc hỏi. Dương Thanh cười đáp, "Ngày mai là đám cưới của anh họ vợ tôi, tiện thể tới đây xem thử." Lạc Bân thở phào một hơi, còn tưởng công ty có sai sót gì nên Dương Thanh tới hỏi tội. Mỗi lần đối diện với anh, Lạc Bân đều rất căng thẳng, bởi vì khi anh mới trở về Giang Hải đã dọa ông ta một trận. "Bây giờ đang gặp khó khăn gì cứ nói đi. Vừa hay tôi đang ở đây, tiện tay giải quyết một lượt luôn." Dương Thanh lên tiếng. Lạc Vân vội vàng lắc đầu, bây giờ Thành Hà đã là tập đoàn lớn nhất Châu Thành. Nhà họ Viên và nhà họ Trần cũng không dám tùy tiện chọc vào. Nghe vậy, Dương Thanh rất hài lòng. Anh cũng cảm giác được Lạc Bân đang muốn tranh công. Lúc trước anh từng hứa sau khi chuyện ở Châu Thành ổn định sẽ cho ông ta làm chuyện quan trọng hơn. Bây giờ Lạc Bân đã phát triển tập đoàn Thành Hà thành doanh nghiệp lớn nhất Châu Thành, đủ chứng minh ông ta có năng lực. "Lạc Bân, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lạc Bân sững sờ, vội đáp, "Khoảng hơn 3 tháng." Dương Thanh khẽ gật đầu, dù chỉ mới 3 tháng nhưng ông làm việc khiến tôi rất hài lòng. Nhưng ông nên hiểu, chỉ vẹn vẹn 3 tháng không đủ để tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Lạc Bân hoảng hốt nói, chủ tịch, tôi thực sự một lòng trung thành với cậu, trời đất làm chứng. Dương Thanh xua tay, ông đừng nội, nghe tôi nói hết đã. Sao Lạc Bân không nội được? 3 tháng qua ông ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm việc cho Dương Thanh. Vậy mà bây giờ anh lại nói không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Bây giờ tôi cho ông hai con đường. Dương Thanh chợt nghiêm mặt lại. Lạc Bân cũng căng thẳng, lập tức ngồi ngay ngắn, cậu nói đi. Dương Thanh gật đầu nói, thứ nhất, tôi cho ông 50 triệu làm vốn lập nghiệp. Sau này ông muốn làm gì tùy ông, không liên quan đến tôi. Nói đến đây, anh chợt ngừng lại nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Bân. Lạc Bân chỉ kinh ngạc chứ không hề vui sướng, lo lắng nhìn Dương Thanh, chủ tịch, con đường thứ hai là gì? Thứ hai, ông tiếp tục làm việc cho tôi. Tôi sẽ cho ông làm ở trụ sở chính của tập đoàn Nhật Thanh, giúp tôi loại bỏ đám sâu mọt trong tập đoàn, Dương Thanh chậm rãi nói. Tôi chọn con đường thứ hai. Lạc Bân không hề do dự. Ngay khi Dương Thanh vừa dứt lời, ông ta lập tức nói. Ông ta đang vô cùng kích động. Trong 3 tháng quen biết Dương Thanh đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng chỉ cần có anh, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Đối với Lạc Bân, Dương Thanh đã trở thành tín ngưỡng. Ông ta cũng hiểu rõ, nếu mình trung thành với anh, có được sự tin tưởng tuyệt đối của anh, ông ta sẽ đạt được rất nhiều. Đến cả Dương Thanh cũng không ngờ ông ta tôn sùng mình như vậy. Lạc Bân dứt khoát lựa chọn không chút do dự khiến Dương Thanh rất hài lòng. Ông đừng vội trả lời, nghe tôi nói đã. Dương Thanh bình tĩnh nói, có lẽ ông còn chưa biết một số chuyện. Gia tộc Vũ Văn vẫn luôn muốn tôi quay về nhưng tôi không chịu. Tuy nhiên, trong gia tộc Vũ Văn cũng có rất nhiều người cho rằng tôi là hòn đá cản đường bọn họ. Chỉ e bọn họ đã biết quan hệ giữa hai chúng ta. Nếu bây giờ tôi cho ông vào làm trong trụ sở chính của tập đoàn Nhật Thanh, ông không những phải đối mặt với áp lực từ công ty, mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Bọn họ không dám giết tôi nhưng không ngại giết người bên cạnh tôi đâu. Vậy nên một khi ông vào tập đoàn Nhạn Thanh thì phải chuẩn bị tinh thần bị ám sát bất cứ lúc nào. Dương Thanh muốn cho Lạc Bân vào trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh từ lâu nhưng vẫn do dự vì lo lắng cho sự an toàn của ông ta. Những lời anh vừa nói không phải là cố tình đe dọa. Tuy tập đoàn Nhạn Thanh đã được trả lại cho Dương Thanh nhưng kỳ thực trụ sở chính vẫn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Vũ Văn. Nghe vậy, trong mắt Lạc Bân hiện lên sự sợ hãi. Nhưng ông ta không lập tức từ chối. Chủ tịch, tôi muốn hỏi cậu một câu, đối với cậu gia tộc Vũ Văn là gì? Lạc Bân bỗng nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động hỏi Dương Thanh. Anh chỉ bật cười khinh thường, nếu tôi muốn gia tộc Vũ Văn chết, bọn họ phải chết. 27. Chương 208, 208, một hộp trà. Thấy Dương Thanh không hề coi trọng gia tộc Vũ Văn, Lạc Bân cực kỳ kinh hãi. Gia tộc Vũ Văn là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, đứng đầu toàn bộ Triều Châu. Một gia tộc quyền thế như vậy lại không hề được Dương Thanh xem ra gì. Nếu ông ta không hiểu rõ tính cách của Dương Thanh, nhất định ông ta sẽ nghĩ anh đang khoác lác. Chủ tịch, tôi chọn con đường thứ hai, tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh làm việc. Tôi sẽ dọn sạch vật cản cho cậu. Lạc Bân kiên định nói. Nghe được câu nói vừa rồi của anh, cho dù có phải bỏ mạng tại Yến Đô, Lạc Bân cũng không tiếc. Đối với ông ta, đây chính là một ván cược bằng cả tính mạng. Nếu thắng, ông ta sẽ có tiền tài, quyền thế to lớn không gì sánh bằng. Tốt. Lúc này Dương Thanh mới quyết định, tôi cho ông nửa tháng chuyển giao tập đoàn Thành Hà cho người ông có thể tin tưởng. Nửa tháng nữa hãy tới trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh nhậm chức. Đến lúc đó tôi sẽ bảo tiền bưu tới Yến Đô với ông, bảo vệ ông, Dương Thanh nói tiếp. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Thái độ của Lạc Bân với Dương Thanh càng thêm cung kính. Ông ta đang mừng rỡ như điên. Trước đây tiền bưu đã giúp đỡ ông ta rất nhiều, nhờ vậy tập đoàn Thành Hà mới ổn định nhanh như vậy. Có tiền bưu bên cạnh, ông ta cũng cảm thấy an toàn hơn khi ở một nơi tràn ngập nguy hiểm như ở Yến Đô. Trước khi ông đi, tôi phải cảnh cáo ông một câu. Nếu để tôi phát hiện ông phản bội tôi sẽ khiến ông hối hận vì đã được sinh ra. Toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng lạnh hẳn xuống. Lạc Bân giật mình đứng thẳng lưng, bây giờ tôi có nói gì cũng chỉ là nói suông. Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh đời này tôi chỉ trung thành với cậu. Dương Thanh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, tôi phải đi rồi. Nửa tháng này hãy xử lý chuyện tập đoàn Thành Hà cho tốt. Dương Thanh đang định rời đi thì chợt nhớ ra chưa mang chiếc xe phệ tổng của mình đi sửa. Ông cho người mang chiếc phệ tổng của tôi đi sửa đi, tạm thời tìm cho tôi một chiếc xe khác thay thế. Dương Thanh ném chìa khóa xe phệ tổng cho Lạc Bân. Lạc Bân lấy chìa khóa xe Audi A8 kính cẩn đưa cho anh, đây là xe của tôi, cậu lái tạm đi ạ. Dương Thanh nhận chìa khóa rồi quay lưng rời đi. Cùng lúc đó ở nhà họ Châu. Sau khi Dương Thanh và Tần Đại Dũng đi khỏi, ông cụ Châu giận dữ mắng Châu Ngọc Thúy một trận, chỉ nói tốt cho Châu Ngọc Kiệt và Châu Ngọc Dung. Được ông cụ Châu ủng hộ, Châu Ngọc Kiệt và Châu Ngọc Dung coi như xóa nợ với Châu Ngọc Thúy. Thậm chí đến hai căn biệt thự mà Châu Ngọc Thúy bỏ tiền ra xây dựng, bây giờ cũng chẳng liên quan gì tới bà ta nữa rồi. Mặc dù Châu Ngọc Thúy rất không cam tâm nhưng ông cụ Châu vừa mới bị khó thở, bà ta không dám kích động lao ta. Ông ngoại, ông nội cháu và chủ nhà họ Miêu tới rồi. Đúng lúc ấy, Trịnh Mỹ Linh hớt hải chạy vào. Nghe vậy, đám người nhà họ Châu đều giật nảy mình, ông cụ Châu đứng bật dậy nói, mọi người mau ra ngoài đón tiếp. Ông nội của Trịnh Mỹ Linh tên là Trịnh Đức Hoa, người sáng lập tập đoàn Đức Hoa. Hiện giờ công ty do bố của Trịnh Mỹ Linh quản lý, mà chủ nhà họ Miêu tên là Miêu Trấn Vũ, chủ gia tộc hạng 2 của Châu Thành. Khi còn trẻ hai người họ đều từng nhập ngũ, là chiến hữu của nhau. Trịnh Đức Hoa từng cứu Miêu Trấn Vũ trong một lần chiến đấu nên nhiều năm trôi qua hai người vẫn rất thân thiết. Chúc mừng nhà Thông gia. chúc mừng ông Châu. Ngay sau đó, hai ông cụ tóc bạc phơ, chính là Miêu Chấn Vũ và Trịnh Đức Hoa lần lượt bước vào chúc mừng ông cụ Châu. Ông cụ Châu vội đáp, sao hai người không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiếp đón? Trịnh Đức Hoa cười lớn, người một nhà với nhau cả, khách sáo làm gì?
Đúng vậy, ông chủ Châu khách sáo quá. Ông Trịnh với tôi như anh em ruột thịt, thông gia của ông ấy cũng là thông gia của tôi.
Miêu Chấn Vũ cũng vui mừng nói rồi phất tay ra lệnh cho tài xế sau lưng mình, mau lấy quả mừng ra. Tài xế nhanh chóng mang quả mừng của Miêu Chấn Vũ và Trịnh Đức Hoa tới. Ngày mai tôi định tới đám cưới nhưng lại có chiến hữu cũ tới Châu Thành, tôi phải đi đón tiếp nên phải tặng quà mừng sớm hơn, xin ông Châu đừng trách.
Miêu Chấn Vũ cười nói.
Trịnh Đức Hoa cũng lên tiếng, ngày mai tôi cũng có việc phải đi, đành theo ông Miêu tới chúc mừng ông trước.
Không sao, mời hai ông vào nhà.
Người như Miêu Chấn Vũ đích thân tới chúc mừng là vinh hạnh của nhà họ Châu, ông cụ Châu nào dám có ý kiến.
Ồ, cha đại hồng bào của núi Vũ Di.
Miêu Chấn Vũ vừa bước vào liền ngửi thấy mùi trà quen thuộc, quay sang thì thấy một hộp trà bị ném vào thùng rác.
Ông Miêu, đây là đồ giả của một thằng vô dụng mua về lừa gạt ông ngoại cháu nhưng đã bị ông ngoại tinh mắt phát hiện ra.
Trịnh Mỹ Linh cười đon đả nói.
Đồ giả sao?
Miêu Chấn Vũ chợt thấy buồn cười.
Lao uống trà bao nhiêu năm nay, có loại trà gì mà Lao không biết.
Nhìn chiếc hộp kia được đóng gói tinh xảo như vậy, rõ ràng giá trị không nhỏ.
Lại còn chứa trà đại hồng bào lấy từ cây trên núi Vũ Di.
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, Miêu Chấn Vũ tự tay nhặt hộp trà trong thùng rác lên. May là thùng rác vừa được đổi túi mới nên trà cũng không bị nhiễm bẩn. Nhưng người có địa vị cao như Miêu Chấn Vũ lại nhặt đồ trong thùng rác vẫn khiến mọi người sức sở.
Ông Miêu, ông đang làm gì vậy?
Trịnh Đức Hoa kinh ngạc hỏi, Mỹ Linh nói là hàng giả rồi mà.
Không phải ông có bệnh sạch sẽ sao?
Ông cụ Châu cũng bội nói, đúng vậy ông Miêu, nó chỉ là một hộp trà nhái mà thôi.
Đám con cháu càng ngày càng to gan, thật sự cho rằng mấy lao già chúng ta hồ đồ hết rồi.
Một thằng nhà nghèo đến ở rể mà dám nói đây là trà đại hồng bảo của núi Vũ Di.
Trịnh Mỹ Linh cũng mỉm cười khuyên nhủ, ông Miêu đừng nhìn nữa, mau ném đi ạ.
Dứt lời cô ta định giật lấy hộp trà trong tay Miêu Chấn Vũ.
Từ từ.
Miêu Chấn Vũ đột nhiên quát lớn, cẩn thận mở hộp trà ra xem, bên trong có mấy túi trà nhỏ riêng biệt.
Lao giơ một túi lên mũi ngửi thử, vẻ mặt say mê như ngửi được mùi thơm nhất thế gian.
Đám người nhà họ Châu đều sợ ngây người, thầm nghĩ Miêu Chấn Vũ là đồ ngốc sao? Nhặt được hộp trà trong thùng rác còn hít lấy hít để,
chính là mùi hương này.
Khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Miêu Chấn Vũ lại dè dặt cất túi trà kia vào trong hộp. Bị bịt kín mít mà vẫn ngửi thấy mùi trà thơm phức, chứng tỏ lá trà này có chất lượng cực cao.
Ông Châu, ông bán hộp trà này cho tôi đi, tôi trả ông 20 triệu.
Miêu Chấn Vũ đột nhiên ôm chặt cánh tay ông cụ Châu, kích động nói.
27.
Chương 209, 209, tàn nát cõi lòng. Lời Miêu Chấn Vũ khiến mọi người đều kinh ngạc lên ngẩn.
Ông Miêu ơi, đây chỉ là thứ trà giả một thằng vô dụng mang tới thôi, sao ông lại tưởng là thật vậy ạ?
Trịnh Mỹ Linh vội vàng bước tới nói.
Ông cụ Châu cũng tỉnh táo lại, Miêu Chấn Vũ ra giá 20 triệu, giá này đối với ông ta quả thật là cái giá trên trời, đời ông ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ.
Nhưng người ra giá là Miêu Chấn Vũ, là gia chủ của một gia tộc hạng hai ở Châu Thành. Nếu mình thật sự bán thứ trà giả này cho Miêu Chấn Vũ, đến một ngày nào đó, con cháu trong nhà Lao ta biết rõ sự việc thì nhà họ Châu sẽ toi đời.
Điểm quan trọng nhất là, ông ta hoàn toàn không tin trà này là hàng thật.
Ông chú Miêu, tôi không dối ông làm gì, đây là loại trà kém chất lượng mà cháu rể nhà tôi mang tới.
Cái thằng này ấy, cho đến giờ tôi vẫn chưa công nhận nó.
Hơn nữa, nó thực sự chỉ là một thằng ở rể thôi, kiếm đâu ra được trà đại hồng bảo lâu năm giá trị tới cả chục triệu cơ chứ.
Ông cụ Châu vội vàng nói.
Đồng thời, Lao ta nhanh nhẹn bỏ chỗ trà kia vào thùng rác ngay trước mặt Miêu Chấn Vũ, rồi sai bảo Trịnh Mỹ Linh đang đứng bên cạnh. Mỹ Linh, cháu vứt chỗ trà kém chất lượng kia đi đi.
Đừng để ai uống nhầm lại bị ngộ độc.
Ấy, chờ chút đã.
Miêu Chấn Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Trịnh Mỹ Linh đã cầm bọc trà đi ra ngoài.
Miêu Chấn Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng khi lão chạy ra đến nơi, Trịnh Mỹ Linh đã đổ hết chỗ trà còn lại xuống cống thoát nước.
Người nhà họ Châu cũng theo Miêu Chấn Vũ ra ngoài biệt thự.
Ông Miêu, cháu đã vứt hết trà giả đi rồi, vậy đỡ phải uống nhầm đồ kém chất lượng.
Trịnh Mỹ Linh vỗ tay một cái, cười hỉ hả nói.
Cô, các người quả đúng là một đám ngu xuẩn.
Đấy là trà đại hồng bào lâu năm ở núi Vũ Di, hàng thật đó.
Đừng nói 20 triệu, nếu đưa trà này đến phòng đấu giá, chưa biết chừng còn có thể bán với giá cao hơn nhiều.
Miêu Chấn Vũ tỏ vẻ cực kỳ đau lòng xót ruột, cả giận nói, các người thật đúng là phung phí của trời.
Trà trị giá mấy chục triệu mà vứt như rác.
Dứt lời, lão quay lưng bỏ đi luôn.
Ấy, ông Miêu, ông làm gì thế?
Sao lại đi luôn rồi?
Trịnh Đức Hoa vội vàng đuổi theo.
Miêu Chấn Vũ đi tới trước chiếc rồn rợn sở của mình thì đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Trịnh Đức Hoa, nói, ông Trịnh này, nể tình nghĩa quen biết nhiều năm, tôi khuyên ông đừng nên qua lại với nhà họ Châu nữa. Loại gia tộc nhỏ lại còn thiện cận thế này, thật sự là thứ không thể vực dậy được đâu.
Ông Miêu, ông nói vậy là có ý gì?
Sắc mặt Trịnh Đức Hoa lập tức trở nên khó coi.
Miêu Chấn Vũ cười lạnh rồi nói, ông cho rằng một cậu trai trẻ có thể tùy ý tặng trà giá trị mấy chục triệu mà thật sự chỉ đơn giản là một đứa tới ở rể hay sao?
Nhà họ Châu nhìn lầm người rồi.
Mà thôi, đã nói đến nước này, tin hay không tùy ông quyết định.
Tôi đi trước đây.
Dứt lời, Miêu Chấn Vũ lên xe.
Nhìn theo bóng chiếc rồn rợn sờ đi xa dần, Trịnh Đức Hoa ngây người.
Lao hiểu rõ tính cách người anh em già này của mình hơn bất kỳ ai. Chưa bàn đến những điều khác, chỉ nói riêng phương diện nhìn người,
quả thật Miêu Chấn Vũ luôn nhìn rất chuẩn. Lão ta có thể thông qua một chuyện vụn vặt để có thể nhìn thấy nhiều thứ lớn hơn. Nghe ý của Miêu Chấn Vũ thì cậu cháu rể bị nhà họ Châu xua đuổi kia hẳn phải là một thanh niên rất có tài. Ông thông gia, ông chủ Miêu có chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ là một hộp trà giả thôi hay sao? Tôi cũng vì lo ông ấy uống nhầm đồ kém chất lượng đau bụng nên mới không bán cho ông ấy đấy chứ. Lúc này, ông cụ Châu cũng đi ra, vẻ mặt không được vui, nói: "Lão ta cảm thấy mình có lòng tốt nhưng lại bị coi là lòng lang dạ sói. Rõ ràng mình làm thế là để tốt cho Miêu Chấn Vũ, ấy thế mà người ta lại không cảm kích." Trịnh Đức Hoa nhìn ông cụ Châu, vẻ mặt hết sức phức tạp: "Ông thông gia, lần này ông nhìn lầm người rồi." "Là sao?" Ông cụ Châu cau mày hỏi. Mũi của ông Miêu tính lắm, trên đời này không có loại trà nào mà ông ấy nhầm. Chỗ trà mà ông vừa bảo Mỹ Linh đổ đi kia là trà Đại Hồng Bảo lâu năm ở núi Vũ Di thật đấy. Trịnh Đức Hoa lên tiếng. Nói xong câu đó, lão cũng cảm thấy ông cụ Châu quả đúng là một gã ngốc. Đây là thứ trà trị giá mấy chục triệu, ấy thế mà lại bị ném vào cống thoát nước, như vậy chẳng phải phung phí của trời thì là gì? Chẳng trách Miêu Chấn Vũ lại tức giận đến thế. Nhớ tới chỗ trà bị vứt đi kia, Trịnh Đức Hoa cũng cảm thấy đau lòng muốn chết. Người nhà họ Châu nghe Trịnh Đức Hoa nói vậy, cả đám lập tức dại mặt ra. Không thể nào. Trịnh Mỹ Linh cũng hồn bay phách lạc nói, anh ta chỉ là một tên rác rưởi, sao có thể tặng trà giá trị mấy chục triệu chứ ạ? Chắc chắn không thể nào đâu. Bút. Điều khiến mọi người đều khiếp sợ là Trịnh Đức Hoa đã vung tay tát cho Trịnh Mỹ Linh một cái như trời giáng, lão giận dữ quát, cháu ngậm miệng lại cho ông. Cháu có biết cháu nói như thế là đang nghi ngờ ông Miêu của cháu không? Nếu để ông ấy nghe thấy những lời này của cháu thì mối quan hệ bao năm giữa ông với ông ấy đã bị câu nói này của cháu làm rạn nứt rồi đấy. Ông nội. Trịnh Mỹ Linh ôm bên má vừa bị đánh, vẻ mặt cực kỳ ấm ức, nước mắt không cầm được đã ào ào chảy ra. Cô ta quay người chạy khỏi nhà. Trịnh Đức Hoa hừ một tiếng, bình thản nhìn ông cụ Châu, quà đã đưa đến rồi, tôi cũng nên về thôi. Nói xong, Trịnh Đức Hoa rời khỏi nhà họ Châu. Những người đứng đó đều có cảm giác như đang nằm mơ, nhất là ông cụ Châu, mặt cứ dại cả ra. Nhà họ Châu không phải nhà giàu có gì, ngay cả biệt thự vườn cỡ lớn thế này đều do Châu Ngọc Thúy bỏ tiền xây nên. Có thể quen biết được người quyền cao chức trọng cỡ như Miêu Chấn Vũ đều nhờ con gái út của ông ta là Châu Ngọc Dung lấy con trai nhà họ Trịnh. Trịnh Đức Hoa lại là chỗ quen biết thân thiết với Miêu Chấn Vũ, chứ nếu không nhờ mối quan hệ này, nhà họ Châu vốn chẳng là gì trước mặt Miêu Chấn Vũ. Nhưng một gia đình như vậy lại coi gói trà trị giá vài chục triệu như rác rưởi rồi vứt đi. Thanh Tâm, chỗ trà đó là đồ thật sao? Lát sau, ông cụ Châu mới nhìn sang Tần Thanh Tâm gặng hỏi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tuy không hiểu về trà nhưng Tần Thanh Tâm lại rất tin Dương Thanh, cô bèn gật đầu, "Ông nội, là trà thật ạ, ông hiểu lầm Dương Thanh rồi." Sắc mặt ông cụ Châu trở nên cực kỳ cay đắng, rồi bỗng dưng ông ta nhớ tới điều gì đó. "Đúng rồi, con ngọc quan âm mà cháu rể tặng thì sao?" Ông cụ Châu bỗng quay sang nhìn bà cụ Châu, hơi thở trở nên dồn dập hẳn. Sau chuyện kia, cả xưng hô cũng đã được lão ta đổi từ Dương Thanh sang cháu rể rồi. Bà cụ Châu chỉ vào thùng rác bên cạnh, "Chẳng phải vừa nãy ông nói đồ Dương Thanh đem tới đều là đồ giả hay sao? Tôi vứt hết vào thùng rác rồi." Ông cụ Châu vội vàng chạy tới chỗ thùng rác, tự tay bới rác tìm ngọc quan âm. Chỉ tiếc, miếng ngọc quan âm hoàn chỉnh ban đầu đã vỡ nát thành mấy mảnh. "Vỡ rồi." Người nhà họ Châu nhìn mảnh vụn trên tay ông cụ Châu, mặt đã ngơ ra hết cả. Ông cụ Châu ngồi phịch xuống ghế, ho khan dữ dội, miệng khò khè như tái phát bệnh suyễn. "Bố, ông nội, ông ngoại." Lúc này, toàn bộ đám người trong sảnh lớn đều hoảng hồn. Cũng may chỉ là tái phát bệnh suyễn thôi, uống thuốc đặc trị vào là nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng ông cụ Châu lại như thể bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng, trông hết sức yếu ớt, không có chút sức sống nào. "Ông mệt rồi, Thanh Tâm, đỡ ông về phòng nghỉ." Ông cụ Châu nói, vẻ mặt vô cùng bi thương. Lúc này, trong lòng lão ta chỉ còn nỗi hối hận vô tận, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Chỗ trà trị giá vài chục triệu đã bị vứt đi như rác rưởi, ngọc quan âm kia hiển nhiên cũng là bảo vật giá trị vô cùng cao, nay cũng đã vỡ nát thành nhiều mảnh. 27. Chương 210, chuyện nhỏ. "Ngọc Thúy, lẽ nào trà với ngọc quan âm mà thằng con rể vô dụng của cô tặng bố mẹ đều là thật à?" Ông cụ Châu vừa được Tần Thanh Tâm dịu về phòng xong, Châu Ngọc Kiệt kinh ngạc hỏi. Châu Ngọc Dung cũng vội bước lên, phấn khích nói, "Trà đó giá trị đến mấy chục triệu đấy. Còn ngọc quan âm của mẹ thì chắc cũng mấy chục triệu nhỉ?" "Được đấy, bây giờ nhà Ngọc Thúy khấm khá quá, tùy tiện tặng quà mà giá trị cũng lên tới hàng chục triệu." Mấy người cũng không nhìn lại xem Ngọc Thúy là ai. "Nó là đứa con gái ưu tú nhất của nhà họ Châu chúng tôi, con rể của nó sao có thể là thằng ăn hại được?" Bỗng nhiên mọi người trong phòng đều khen ngợi Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy đắc ý lắm, nhưng trong lòng lại thấy bực. Bà ta không hề tin Dương Thanh là người giàu có, luôn cho rằng biệt thự là do nhà họ Tô tặng cho anh. Nhưng không ngờ, Dương Thanh lại có thể tặng trà và ngọc quan âm trị giá đến mấy chục triệu. Dương Thanh chưa từng tặng bà ta thứ gì trị giá chục triệu cả. Càng nghĩ, bà ta càng thấy không cam tâm. "Ngọc Thúy, mau gọi cho cháu rể, bảo thằng bé về nhà ăn cơm trưa." Thái độ của Châu Ngọc Kiệt đối với Dương Thanh quay ngoắt 180 độ, gọi Dương Thanh là cháu rể luôn. Chắc mọi người đều hiểu lầm một chuyện rồi. Châu Ngọc Thúy hắng giọng, đắc ý nói, "Cả trà và ngọc quan âm đều là do con bé Tâm nó mua. Con thằng đó chỉ là một thằng bám váy vợ, cả ngày ăn không ngồi rồi, là một thằng ăn hại chính hiệu." "Ngọc Thúy, cô nói muốn con bé Tâm ly hôn với Dương Thanh, thật không thế?" Châu Ngọc Thúy không có mắt nhìn nhưng có người khác tinh mắt, chẳng qua chỉ có một người như thế, những người khác đều tin lời Châu Ngọc Thúy. Dù sao thì bây giờ Tần Thanh Tâm cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thành, họ đều có khả năng tặng được những món quà giá trị hàng chục triệu.
Sao thế?
Chị đừng có mơ mộng hão huyền, tôi không gả con bé Tâm tới nơi hang cùng ngõ hẻm nhà chị đâu, Châu Ngọc Thúy khinh bị nói.
Cô hiểu lầm rồi, tôi có một đứa cháu gái bên ngoại, cũng đã đến độ tuổi lấy chồng rồi, nếu cô không cần Dương Thanh thì tôi sẽ dẫn cháu gái tôi đến tìm thằng bé đấy nhé.
Chị dâu họ của Châu Ngọc Thúy vui mừng nói.
Lại đi tranh giành một thằng ăn hại, được, chị thích thì tới mà rước đi mau đi, tôi chướng mắt cậu ta lắm rồi, Châu Ngọc Thúy cười khẩy.
Mẹ, mọi người lại nói gì nữa thế?
Tần Thanh Tâm dìu ông cụ Châu về phòng xong, quay lại thì nghe Châu Ngọc Thúy nói như vậy.
Cô tỏ ra bất mãn.
Thanh Tâm, mẹ cháu nói là cháu sắp ly hôn với Dương Thanh rồi.
Cháu mau nói cho bác biết, lúc nào hai đứa ly hôn thế?
Đến lúc đó nhớ nói cho bác một tiếng nhé, bác dẫn cháu gái của bác tới tìm Dương Thanh.
Chị dâu họ của Châu Ngọc Thúy nhìn Tần Thanh Tâm, vui vẻ nói.
Lúc này Châu Ngọc Thúy cũng không dám lên tiếng, vội ngậm chặt miệng.
Sắc mặt Tần Thanh Tâm vô cùng khó coi, nhưng cô vẫn trả lời rất lễ phép.
Bác, tình cảm của cháu với Dương Thanh khăng khít lắm ạ, bọn cháu còn đang định có thêm đứa nữa, sao có thể ly hôn được ạ?
Hả?
Không ly hôn sao?
Chị dâu họ của Châu Ngọc Thúy có vẻ rất thất vọng.
Một bên khác, Dương Thanh rời khỏi tập đoàn Thành Hà, trên đường trở về, anh đột nhiên nhìn thấy có một ông cụ đang nằm ở trên lối đi bộ ven đường.
Chắc chắn lão già này đang nằm ăn vạ, tuyệt đối đừng có đụng vào lão ta.
Đúng vậy. Tôi nghe nói, hồi trước có một gia đình nhỏ sung túc lắm, nhưng vì dịu một lão già ăn vạ mà khiến gia đình tán gia bại sản.
Mấy ngày trước, có người nhảy sông Hắc Thủy ở Châu Thanh mình tự tử nẻ, rồi có một cậu thanh niên đi ngang qua cứu được. Thế mà sau khi người đó tỉnh dậy, cứ nói cậu thanh niên kia đẩy mình xuống sông, bây giờ còn đang kiện tụng kia kìa.
Dương Thanh vừa xuống xe đã nghe lời bàn tán của những người đứng xem.
Mười mấy người đều đứng trơ mắt nhìn ông lão kia, không một ai tới sơ cứu, thậm chí còn không có ai gọi điện thoại cho xe cứu thương nữa.
Lúc Dương Thanh còn ở trên xe đã nhìn thấy ông cụ này hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, môi tím tái, rõ ràng là triệu chứng giảm oxy máu.
Dương Thanh không hề do dự, lập tức bước lên trước, chuẩn bị sơ cứu.
Ngay lúc anh định sơ cứu người bệnh thì bị một ông chú trung niên kéo cánh tay lại, "Cậu trai trẻ, cậu đừng sốc nổi nhé. Ra vẻ anh hùng sẽ rước phiền phức đấy, vừa nhìn đã biết lão già này đang diễn kịch rồi."
Tránh ra.
Dương Thanh nhíu mày, tức giận quá, vùng ra khỏi tay ông chú trung niên kia.
"Hại,
cậu trai trẻ, sao cậu không biết tốt xấu gì cả thế?"
Ông chú trung niên bất mãn nói.
"Chính vì có quá nhiều người trẻ như thế này nên mấy ông già mới có cơ hội ăn vạ."
"Chuẩn rồi, bọn họ ăn vạ được đều là do có quá nhiều người tạo cho họ thói quen đó."
Những người đứng xem cũng đồng loạt chỉ trích Dương Thanh, dường như anh đang làm một chuyện gì xấu xa lắm vậy.
Dù sao Dương Thanh cũng xuất thân từ quân đội, những triệu chứng bệnh đơn giản, anh vẫn có thể nhìn ra được.
Rõ ràng ông cụ này bị đột phát bệnh tim. Bây giờ cho dù xe cứu thương có tới e rằng cũng đã muộn, buộc phải sơ cứu ngay lập tức.
Bình thường, những người có bệnh tim đều sẽ mang theo thuốc đặc trị bên mình.
Quả nhiên, Dương Thanh tìm được một chiếc bình sứ trong túi áo của ông cụ, chính là thuốc trị bệnh tim. Anh vội cho ông cụ uống vài viên, vừa giúp ông cụ điều khí vừa gọi 115, nói rõ tình hình.
Một lát sau, ông cụ dần dần mở mắt, sắc mặt đã ổn hơn một chút, đôi môi vốn dĩ tím tái, bây giờ đã hồng hào hơn nhiều.
Hình như ông già này bị tái phát bệnh cũ thật.
Lẽ nào ông ta không phải kẻ ăn vạ à?
Xem ra chúng ta nhầm rồi. Suýt chút nữa thì hại một mạng người rồi.
Nhìn sắc mặt ông cụ dần ổn hơn, cuối cùng đám người đứng vây xem cũng đã nhận ra ông cụ thật sự bị tái phát bệnh.
Lúc này Dương Thanh đứng lên, liếc nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói, thế giới này đúng là có người xấu, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Nếu mỗi người chúng ta đều vì sợ bị ăn vạ mà không dám cứu người, thế thì sẽ có biết bao nhiêu người mất mạng oan uổng vì lỡ thời gian cấp cứu.
Anh nói xong thì quay người rời đi.
Đám người đứng xem ai nấy đều áy náy, kính phục nhìn Dương Thanh lái xe rời đi.
Ông nội, ông sao rồi?
Dương Thanh vừa đi, một chiếc Rolls Royce dừng lại ngay bên đường, một cô gái xinh đẹp bước xuống xe, vội vàng chạy tới trước mặt ông cụ, vẻ mặt ngập tràn lo lắng.
Ông cụ khẽ lắc đầu, yên tâm đi, ông nội không sao rồi.
Nếu vừa nãy không có chàng trai trẻ kia thì e rằng ông nội đã phải vĩnh viễn nằm ở đây rồi.
Sau đó ông cụ lại nói, gọi người chuẩn bị 10 triệu, đưa đến cho chàng trai trẻ kia.
Vâng, ông chủ.
Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ông cụ lập tức nhận lệnh.
Đám người đứng xem vừa nãy đều kinh ngạc.
Nhớ lại vừa rồi cậu trai kia chỉ lấy thuốc trên người ông cụ rồi cho ông cụ uống. Như thế đã được ông cụ báo đáp 10 triệu, nhiều người thấy hối hận.
Dương Thanh không hề biết, vì chuyện làm nhỏ nhặt của mình mà kiếm được đến 10 triệu.
Dù anh biết cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì.
Với tài lực của anh bây giờ, 10 triệu chỉ như con bỏ rụng cọng lông, cây me rụng lá mà thôi.
27. Chương 211, 211, ông Dương Thanh.
Đúng lúc này, lại có một chiếc Rolls Royce màu đen nữa dừng lại bên đường.
Hai ông cụ tóc bạc phơ vội vã xuống xe.
Ông chủ Hàn, ông tới trước mà sao không nói tiếng nào cả thế?
Hai ông cụ kia đều vô cùng kích động. Nhìn ông cụ vừa được Dương Thanh cứu rồi nói,
đều là chiến hữu lâu năm rồi, sao các ông còn xa cách với tôi thế?
Gọi tôi như ngày xưa là được rồi.
Ông cụ Hàn giả vờ nghiêm mặt lại nói, nhưng gặp được hai đồng đội cũ của mình, ông cụ vẫn không thể nào che giấu được nét vui mừng trên mặt.
Ha ha, ông đã nói vậy rồi thì cung kính không bằng tuân lệnh, tôi bảo gan gọi ông là cựu tiểu đội trưởng nhé.
Hai ông cụ kia cười phớ lớn nói,
Phi Phi, mau chào ông Miêu đi con.
Ông cụ Hàn chợt nói với cô gái trẻ kia.
Hàn Phi Phi nhuẩn miệng cười, cháu chào ông Miêu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy là lính của ông, năm xưa đã từng cứu ông một mạng đúng không? Ông chủ Hàn đột nhiên nhìn một trong hai ông cụ kia rồi nói. Ông cụ họ Miêu vội đáp, ông Hàn, trí nhớ của ông tốt thật đấy. Ông ấy chính là người lính đã cứu tôi năm xưa, tên là Trịnh Đức Hoa. Ông cụ họ Miêu chính là Miêu Trấn Vũ vừa nãy đã phất tay áo bỏ đi khỏi nhà họ Châu. Thời bọn họ đi lính, ông chủ Hàn từng là tiểu đội trưởng của Miêu Trấn Vũ. Chào ông Trịnh ạ. Không chờ ông cụ Hàn dặn dò, Hàn Phi Phi đã chủ động chào hỏi Trịnh Đức Hoa. Chào cháu, chào cháu. Trịnh Đức Hoa có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Không ngờ chủ gia tộc họ Hàn lại gần gũi đến vậy. Lao chào hỏi Hàn Phi Phi xong thì vội nhìn ông cụ Hàn, xin chào ông chủ Hàn. Ha ha, xin chào. Ông cụ Hàn cười lớn nói. Mãi cho đến khi mấy người rời đi, đám người đứng xem mới bàn luận rôm rả. Ôi trời! Hai ông cụ tới sau đó, một là chủ gia tộc họ Miêu, một người là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Hòa. Trời ạ! Đến hai nhân vật lớn như thế cũng phải dè dặt trước ông lão họ Hàn kia, vậy ông lão họ Hàn kia có thân phận như thế nào chứ? Biển số xe đến đón ông cụ họ Hàn kia có đầu là Giang A, đó là xe ở tỉnh Lỵ, lại còn có thể khiến Miêu Trấn Vũ đối đãi cung kính như vậy thì nhất định thân phận không đơn giản. Miêu Trấn Vũ gọi ông ta là ông chủ Hàn, lẽ nào ông ta chính là ông chủ của nhà họ Hàn quyền quý nhất ở tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên à? Những người đứng vây xem ai nấy đều kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn thấy hối tiếc nhiều hơn. Ấy thế mà bọn họ lại xem Hàn Khiếu Thiên là quân an bạn. Nếu vừa nãy bọn họ ra tay cứu người trước thì không những họ sẽ được đáp lễ 10 triệu, mà họ còn có thể lấy được thiện cảm của chủ gia tộc họ Hàn giàu sang quyền quý nhất tỉnh Lỵ. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới biết cái gì là người tốt sẽ được đền đáp. Mà lúc này, Dương Thanh đã về đến khách sạn, vừa chuẩn bị đi tìm Tần Đại Dũng thì sau lưng anh đã vang lên tiếng gọi vui mừng, "Dương Thanh, Tô San, cô cũng ở khách sạn này à?" Nhìn thấy Tô San vừa gặp lúc sáng, Dương Thanh khá bất ngờ. Trong ánh mắt Tô San có vài phần vui mừng, tay vẫn còn đang xách vali, cười nói, "Đúng vậy, hôm qua tôi đặt khách sạn này qua mạng, để tôi giúp cô." Dương Thanh không nghi ngờ gì. Vốn dĩ khách sạn này là khách sạn cao cấp nhất châu thành, với thân phận của Tô San, ở khách sạn này chẳng có gì là bất ngờ cả. "Đúng rồi, anh ở phòng nào?" Tô San chợt hỏi. 8005. Dương Thanh trả lời đúng sự thật. "Anh đợi chút." Tô San nói xong, không đợi Dương Thanh trả lời đã quay người đi về chỗ quầy lễ tân. Tô San lấy thẻ căn cước ra đưa cho nhân viên lễ tân rồi nói, "Lấy cho tôi một phòng gần nhất với phòng 8005." Cứ như vậy, Tô San đặt được phòng 8006, cách phòng Dương Thanh chỉ một bức tường. Dương Thanh không biết, Tô San không hề có ý định ở lại đêm ở Châu Thành, càng không hề đặt phòng trước. "Cũng đến giờ cơm trưa rồi, chắc anh vẫn chưa ăn nhỉ? Tôi mời anh." Đến khi Dương Thanh đưa Tô San về tới phòng, Tô San mới giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười nói. "Bố vợ tôi cũng chưa ăn, chút nữa cùng ăn luôn," Dương Thanh nói. "Được, thế cùng ăn, tôi đợi anh." Tô San cười tươi rói. Dương Thanh vừa rời đi, Tô San đã lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Sau khi đối phương bắt máy, cô ta nói, "Bây giờ ông tới tìm Tổng Giám đốc Tần Đại Dung của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi, cứ nói là ông đồng ý với hợp đồng đã bàn trước đó, một tiếng sau muốn trực tiếp gặp mặt ông ta, sau cùng chốt hợp đồng." Cúp máy, Tô San nở một nụ cười xinh đẹp rồi chậm rãi nói, người đàn ông lọt mắt xanh của mình thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tay mình. Một bên khác, Dương Thanh gõ rồi mở cửa phòng Tần Đại Dũng ra. Tần Đại Dũng đang nghe điện thoại, vẻ mặt vui mừng, miệng nói không ngừng, "Được được được, bây giờ tôi sẽ tới chỗ ông ngay. Vậy lát nữa gặp nhé." Dương Thanh vẫn chưa kịp nói chuyện ăn trưa, Tần Đại Dũng đã hứng khởi nói với anh, "Dương Thanh, bây giờ bố phải quay về Giang Hải rồi, công ty có hợp đồng lớn phải đàm phán, nếu thuận lợi thì hôm nay có thể ký hợp đồng luôn." "Vâng, con sắp xếp người đưa bố về." Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Trong lúc anh nói, Tần Đại Dũng đã thu dọn đồ đạc xong, vừa đi ra ngoài vừa nói, "Con đừng lo, bố gọi taxi, nửa tiếng sau là đã về đến Giang Hải rồi." "Bố, ăn trưa trước rồi hãy về." Dương Thanh gọi với theo bóng lưng của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng đã đến trước thang máy, ông ta xua tay, "Không kịp ăn trưa nữa, đàm phán hợp đồng xong bố sẽ ăn sau." "Dương Thanh, bố về đã nhé." Lúc này cửa thang máy mở ra, Tần Đại Dũng vội vã rời đi. "Xảy ra chuyện gì thế? Chú Dũng đi đâu mà vội vội vàng vàng thế anh Thanh?" Tô San vừa ra khỏi phòng, vừa tỏ ra kinh ngạc hỏi. Dương Thanh lắc đầu, trả lời ngắn gọn, "Chúng ta tùy tiện ăn gì đó ở khách sạn luôn đi." "Được. Món ăn ở khách sạn này cũng được lắm, trước đây tôi tới Châu Thành đều ở đây." Tô San vừa cười vừa nói. Không có Tần Đại Dũng, tâm trạng của Tô San cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác thường. "Dương Thanh, hồ bơi ngoài trời của khách sạn này được làm đấy, anh có muốn thử không?" "Ăn chưa xong?" Tô San đột nhiên cười hỏi. "Được, tôi cũng đang không có chuyện gì làm, vận động chút sau giờ ăn vậy," Dương Thanh cười trả lời. Anh không hề nhận ra cô gái xinh đẹp động lòng người này đang từng bước dụ dỗ mình vào trong vòng khống chế của cô ta. Dường như khách sạn nào ở Châu Thành cũng có hồ bơi ngoài trời. Mà khách sạn Hoa Viên bọn họ đang ở có một hồ bơi ngoài trời cực lớn ở trên tầng cao nhất. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng không phải trong mùa du lịch nên không có nhiều khách du lịch tới ở. Lúc Dương Thanh và Tô San lên đến tầng cao nhất, chẳng có một bóng ma nào trên đó cả. Công tác vệ sinh ở khách sạn Hoa Viên cực tốt, mỗi ngày đều có người chuyên đến khử độc nước hồ bơi, sạch sẽ hơn nhiều so với mấy hồ bơi bên ngoài. Tô San vừa nói vừa cởi khăn bông trên người xuống. Lúc Dương Thanh nhìn thấy bộ bikini ba mảnh màu đen trên người Tô San thì ngơ cả người. Thân hình Tô San cực kỳ nóng bỏng, bây giờ chỉ mặc bikini ba mảnh, những mảng da thịt còn lại đều lộ ra bên ngoài. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Dương Thanh, Tô San thầm mừng. Dương Thanh không phải là người chưa trải sự đời, năm xưa anh chinh chiến ở biên giới phía Bắc cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp đủ loại người đẹp rồi. Nhưng Tô San thì khác, ngoài nhan sắc cực cao ra, thân hình cô ta cũng là cực phẩm. Điều quan trọng là cô gái này là bạn thân của vợ mình. Tôi đột nhiên thấy không khỏe, về phòng trước đã nhé. Nghĩ Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh thấy hơi tự trách. Không có Tần Thanh Tâm ở đây mà anh lại đi bơi với Tô San. Tuy là một chuyện rất bình thường, nhưng ở đây chỉ có hai bọn họ, hơn nữa cô gái này còn ăn mặc rất hở hang. Dương Thanh nói xong thì dứt khoát quay người rời đi. Dương Thanh, đợi chút. Ôi chao. Tô San đột nhiên hét lên. Dương Thanh bất giác dừng chân lại, quay đầu đã nhìn thấy Tô San ngã xuống sàn nhà, mặt nhăn nhó, xoa chân của mình. Cô sao thế? Dương Thanh vội bước tới. Tô San nhăn nhó, nắm cổ chân nói, hình như là bị trẹo chân rồi. Dương Thanh, anh có thể dìu tôi về phòng không? Được. Dương Thanh vội đỡ Tô San đứng dậy. Ôi chao. Đau. Dương Thanh vừa đỡ cô ta dậy, cô ta đã kêu lên, người tựa hẳn vào người Dương Thanh. Không biết vô tình hay cố ý, hai tay cô ta đột nhiên ôm lấy Dương Thanh. 27. Chương 212, dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ Dương Thanh chỉ mặc một cái quần bơi, Tô San mặc bikini, lúc này cô ta đang ôm anh, cơ thể hai người dính sát với nhau. Cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Tô San, có một khoảnh khắc, Dương Thanh hơi dao động. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó anh đã trấn tĩnh lại. Cô ngồi xuống trước đã, tôi xem giúp cô. Dương Thanh khẽ đẩy Tô San ra, đỡ cô ta xuống đất. Ánh mắt Tô San hơi thất vọng, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất đau đớn. Dương Thanh, cổ chân của tôi sẽ không bị gãy đấy chứ? Tôi thấy đau lắm, không đi nổi. Dương Thanh không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ mắt cá chân của cô ta, hơi đỏ một chút, còn lại không có gì bất thường. Xem ra đúng là bị trẹo chân, nhưng không quá nghiêm trọng, không đến mức đi không nổi. Yên tâm đi, chân của cô không sao, hơi bị trẹo chút thôi. Dương Thanh nói rồi đứng dậy, cô ở đây đợi chút, tôi đi lấy ít thuốc cho cô. Nói xong, Dương Thanh không đợi Tô San nói gì đã quay người đi. Nhìn bóng lưng của Dương Thanh, vành mắt Tô San đường đỏ, cắn chặt cánh môi đỏ mọng, vì sao người gặp anh trước không phải là em? Từ lần trước ở cửa nhà họ Tô, suýt bị xe tông, Dương Thanh hệt như một vị thần, ôm cô ta thoát chết thì hình bóng của anh đã khắc sâu trong đầu cô ta. Mấy ngày nay, ngày nào cô ta cũng nhớ lại cảnh tượng xảy ra hôm đó, cứ cảm thấy đó như mộng ảo, cô ta rất thích vòng tay ôm của Dương Thanh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều này, cô ta lại nhớ đến Tần Thanh Tâm. Cô ta thích Dương Thanh, nhưng tình bạn thân với Tần Thanh Tâm cũng là thật. Mãi cho đến khi Dương Thanh xuất hiện, khiến cô ta tiến thoái lưỡng nan. Vô số lần cô ta muốn chủ động liên lạc với Dương Thanh, nhưng mỗi lần nảy ra suy nghĩ này, cô ta lại thấy tiếc nuối tình bản thân. Thế nên cô ta chỉ có thể kìm lòng. Hôm nay gặp sát thủ, suốt cả quá trình cô ta không thể nào cắt đuôi được xe của đối phương, thậm chí cô ta đã chuẩn bị tinh thần để bị giết rồi. Nhưng ngay lúc đó, Dương Thanh lại xuất hiện, anh lại cứu cô ta thêm một lần. Thế nên cô ta lập tức điều tra khách sạn Dương Thanh đang ở, sau đó cô ý tình cờ gặp Dương Thanh ở khách sạn, sau đó lại đặt phòng ngay cạnh phòng anh. Thậm chí cô ta còn gọi điện điều khiển, dùng hợp đồng quan trọng để dẫn dắt Tần Đại Dũng rời khỏi Châu Thành, tất cả chỉ để có được cơ hội ở riêng với Dương Thanh. Lúc cô ta đang suy nghĩ lung tung, Dương Thanh đã mặc áo quần chỉnh tề, mang một bình thuốc xịt tới. Đây là thuốc xịt chấn thương dự phòng của khách sạn, vận động viên đều dùng loại bình xịt này. Dương Thanh nói xong thì xịt thuốc vào mắt cá chân giúp Tô San. Chẳng mấy chốc, cô ta cảm thấy mắt cá chân của mình mát lạnh. Tô San biết, nếu mình còn tiếp tục diễn kịch thì sẽ bị lật tẩy. Cô ta vừa tỏ ra vui mừng, thần kỳ thật, không đau nữa thật này. Dương Thanh cười, không đau nữa thì tốt rồi, đi thôi. Lần này, Dương Thanh chỉ đưa Tô San về đến trước cửa phòng rồi trở về phòng của mình. Trong phòng, đầu óc Dương Thanh toàn hình ảnh Tô San mặc bikini lúc nãy. Anh là đàn ông đang tuổi sung sức, tuy có vợ đẹp là Tần Thanh Tâm nhưng ngoài lần tiếp xúc thân mật 5 năm trước thì anh và cô không còn tiếp xúc thân mật như thế nữa. Tô San vốn đã là một cô gái cực phẩm, cô ta lại muốn quyến rũ Dương Thanh. Đối với Dương Thanh, có thể nhịn được không mắc bẫy của cô ta là đã giỏi lắm rồi. Đầu mình đang nghĩ gì thế này? Dương Thanh chợt bừng tỉnh, tự mắng mình. Cùng lúc này, tại nhà họ Châu, Châu Thành. Sau khi Trịnh Mỹ Linh bị Trịnh Đức Hoa tát cho một cái thì dở thói tiểu thư bỏ đi. Ăn cơm trưa với bạn bè bên ngoài xong mới về nhà họ Châu. Chị họ, chiều nay có một buổi triển lãm đồ cổ ở trung tâm triển lãm Châu Thành trong phố. Chỗ em vừa hay có 2 tấm vé mời, chị đi với em được không? Trịnh Mỹ Linh tỏ ra thân thiết, khoát tay Tần Thanh Tâm nói. Trịnh Mỹ Linh, em lại dở trò mèo gì nữa thế? Tần Y đi từ phía bên cạnh tới, nét mặt không vui. Trong lòng Tần Y thì, Dương Thanh là idol của mình. Sáng nay Trịnh Mỹ Linh không hề nể mặt Dương Thanh, còn buông lời ác ý với anh. Cô ta đã ghi sổ rồi. Chị Y thì, em thì có trò mèo gì được chứ? Trịnh Mỹ Linh cười khúc khích, thế này nhé, em nhờ bạn em lấy thêm một tấm vé mời nữa, chị cũng đi cùng luôn nhé. Không đi. Tần Y lạnh lùng đáp. Chị còn phải trông Tiêu Tiêu nên không đi đâu. Tần Thanh Tâm cũng lên tiếng từ chối. Trịnh Mỹ Linh đảo mắt một vòng rồi nói, chị họ, em nhớ lần trước chị nói muốn mở rộng tập đoàn Tam Hòa ra thị trường Châu Thành đúng không? Thế thì chị nhất định phải tới triển lãm đồ cổ lần này. Đúng là chị định mở rộng ra thị trường Châu Thành, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc chị có đi triển lãm đồ cổ hay không? Tần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi. Trịnh Mỹ Linh cười nói, chị họ, nghe nói triển lãm đồ cổ lần này là do nhà họ Hàn quyền thế nhất tỉnh Lỵ tổ chức. Chị suy nghĩ thử đi, đó là nhà giàu bậc nhất tỉnh Lỵ đấy, nếu họ tổ chức triển lãm đồ cổ ở Châu Thành thì chẳng phải các doanh nghiệp và các gia tộc lớn ở Châu Thành đều sẽ đến tham dự sao? Chị không cảm thấy đây là một cơ hội à? Tần Thanh Tâm vốn dĩ không định đi triển lãm, nhưng nghe chị Mỹ Linh phân tích vậy thì chợt thấy hứng thú. Mỹ Linh, em chắc chắn là nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức triển lãm đồ cổ chứ? Tần Thanh Tâm hơi kích động hỏi. Chị Mỹ Linh trợn mắt, lấy vé mời ra đưa cho Tần Thanh Tâm, chị họ, chị tự xem đi. Người mời trên thiệp là đồ cổ tập Mỹ. Chắc chị cũng biết, sau lưng đồ cổ tập Mỹ là nhà họ Hàn nhỉ? Nhà họ Hàn giàu sang nhất tỉnh Lỵ phất lên nhờ kinh doanh đồ cổ. Còn đồ cổ tập Mỹ chính là sản nghiệp dưới trướng nhà họ Hàn. Được, chị đi với em. Tần Thanh Tâm không do dự thêm nữa, lập tức đồng ý. Chị đi với nó thật à? Anh rể đã dặn em ở đây bảo vệ chị đấy. Tần Thanh Tâm lên tiếng. Cô ta không tin Trịnh Mỹ Linh sẽ tốt bụng dắt Tần Thanh Tâm đi triển lãm đồ cổ vì giúp Tần Thanh Tâm mở rộng thị trường ở Châu Thành đâu. Chị yên tâm đi. Tuy nhà họ Trịnh của em không phải thế gia vọng tộc gì, nhưng em cũng có vài bạn bè trong mấy nhà quyền thế, em có thể bảo vệ tốt cho chị họ. Trịnh Mỹ Linh cười nói. Tần Thanh Tâm kéo tay Tần Y Lệ, nghiêm túc nói, Y Lệ, chắc em hiểu tập đoàn Tam Hòa có ý nghĩa như thế nào với chị. Chị muốn tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa, đây là một cơ hội của chị. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Thanh Tâm, Tần Y không nỡ ngăn cản thêm nữa. Cô ta thở dài rồi nói, được, thế chị cứ đi đi, em trông Tiêu Tiêu giúp chị. Cảm ơn em nhé Y Lệ. Tần Thanh Tâm cảm kích lắm. Sau khi Trịnh Mỹ Linh chắc chắn rằng Tần Thanh Tâm sẽ đi thì vẻ mặt cực kỳ kích động, nôn nóng kéo Tần Thanh Tâm định đi luôn, chị họ, chúng ta đi mau thôi. Đừng để bị trễ giờ. Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh lén lút gửi tin nhắn, nội dung gọn lọn, xong. Ngay khi Tần Thanh Tâm vừa rời khỏi nhà họ Châu, Tần Ý đã gọi điện thoại cho Dương Thanh, anh rể, chị họ bị Trịnh Mỹ Linh dẫn đi rồi, nói là đi tham gia triển lãm đồ cổ gì đó, ở trung tâm triển lãm Châu Thanh ấy. Được, bây giờ anh đi tìm cô ấy đây. Dương Thanh dứt khoát nói. Một bên khác, Trịnh Mỹ Linh đã dẫn Tần Thanh Tâm tới trung tâm triển lãm Châu Thành rồi. Mỹ Linh, em tới rồi hả? Hai cô gái vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh Hảo, để các anh đợi lâu rồi, Trịnh Mỹ Linh cười khúc khích nói. Lúc Tần Thanh Tâm nhìn thấy Trần Anh Hảo thì cực kỳ khó chịu nói, Mỹ Linh, không phải em nói chỉ có hai chị em mình thôi hả? Chị họ, em cũng không biết anh Hảo sẽ tới mà. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, có anh Hảo chẳng phải càng tốt hơn sao? Trịnh Mỹ Linh lo Tần Thanh Tâm sẽ bỏ đi nên vội kéo tay cô nói, nhà họ Trần là một trong hai gia tộc lớn nhất, anh Hảo cũng quen biết rộng rãi nữa. Anh ấy tùy tiện giới thiệu cho chị vài nhân vật lớn thì chẳng phải chuyện tập đoàn Tam Hòa của chị mở rộng thị trường ở Châu Thành sẽ dễ như trở bàn tay sao? 27. Chương 213, sản nghiệp của mình. Tần Thanh Tâm thấy Trần Anh Hảo cũng ở đó, nét mặt cô không mấy vui. Nhưng đến thì cũng đến rồi, nếu bỏ về thì sẽ có những ảnh hưởng không hay. Hơn nữa, cô đến là để làm quen với một số doanh nhân ở Châu Thành, sự có mặt của Trần Anh Hảo cũng không liên quan gì đến cô cả. Nghĩ đến điều này, Tần Thanh Tâm lại có thể chấp nhận sự thật rằng Trần Anh Hảo cũng đang ở đó. Thanh Tâm, sao tôi cảm thấy cô có vẻ rất thù hằn tôi? Tôi không chọc giận gì cô chứ? Trần Anh Hảo đột nhiên lên tiếng với một nụ cười nhạt, trông rất giả tạo. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, tôi với anh không thân, phiền anh gọi họ tên của tôi. Cái tên Thanh Tâm, không phải người nào cũng có thể gọi được. Trần Anh Hảo hơi tức giận, đường đường là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần khét tiếng giàu có nhất ở Châu Thành, anh ta muốn loại phụ nữ nào mà không có. Bây giờ lại bị một người phụ nữ đã kết hôn không thèm nhìn như vậy. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng anh ta không hề thể hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy vậy, Trịnh Mỹ Linh liền nói, chị họ, em nói thật với chị, thật ra thư mời của chúng ta đều là do anh Hảo đưa cho, chúng ta nên cảm ơn anh ấy mới phải. Sắc mặt Tần Thanh Tâm có chút thay đổi, tỏ ra hơi do dự. Khi cô đang cân nhắc có nên trả lại thư mời hay không, thì đột nhiên sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc, vợ. Thấy Dương Thanh đi tới, trong lòng cô đột nhiên có chút luống cuống, cảm giác như mình bị bắt quả tang khi lén lút gặp gỡ những chàng trai khác sau lưng Dương Thanh vậy. Cô không đốc, đương nhiên cô có thể nhìn ra Trịnh Mỹ Linh đang cố gắng ghép cô và Trần Anh Hảo, mặc dù lương tâm cô trong sáng, nhưng rốt cuộc vẫn bị Dương Thanh bắt gặp. Chồng. Giọng nói của Tần Thanh Tâm có chút áy náy. Cô vừa định giải thích, thì Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh liền hỏi, chị, sao anh ta lại đến đây? Chị gọi anh ta đến đây à? Tâm là vợ của tôi, dù cô ấy gọi tôi đến thì đã sao? Hơn nữa cô là người ngoài, cô quản nhiều quá rồi đấy nhỉ? Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Dương Thanh đã nói, nếu không phải nể mặt Tần Thanh Tâm, anh đã tát cho cô gái này một bạt tai. Anh câm miệng lại đi. Cái thứ rác rưởi, anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Trịnh Mỹ Linh quát Dương Thanh, sau đó nói với Tần Thanh Tâm, chị họ, chị có biết anh Hảo đã trả bao nhiêu tiền để có được một tấm thư mời không? Thế mà chị lại gọi cái thứ rác rưởi này qua. Chị đùa đấy à? Chị biết hôm nay ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ cổ ở đây không? Đó là đồ cổ tập Mỹ, được hậu thuẫn bởi gia tộc họ Hàn giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ đấy. Phàm những người đến được đây thì không sang cũng giàu. Chị để thằng ngăn hại như anh ta đến đây, không phải làm cho chị mất mặt hay sao? Câm miệng. Lời nói của Trịnh Mỹ Linh khiến Tần Thanh Tâm nghe rất chói tai. Cô mang xong, tức giận nói, dù thế nào thì anh ấy cũng là anh rể của em. Nếu em xem thường anh ấy như vậy thì thôi bỏ đi. Đã vậy, chị sẽ không dự buổi triển lãm đồ cổ này nữa. Nói xong, cô quay lưng nắm lấy tay Dương Thanh, dịu dàng nói, chồng, chúng ta đi thôi. Phản ứng của Tần Thanh Tâm khiến trong lòng Dương Thanh thấy ấm áp. Anh đã đoán được tại sao Tần Thanh Tâm lại tới đây. anh biết rất rõ tập đoàn Tam Hòa quan trọng với Tần Thanh Tâm như thế nào. Bây giờ, để bảo vệ mình, Tần Thanh Tâm lại từ bỏ cơ hội tham gia buổi triển lãm đồ cổ và giao lưu với các doanh nhân ở Châu Thành. Trịnh Mỹ Linh ngớ cả người ra. Trong ký ức của cô ta, Tần Thanh Tâm chỉ có mối hận sâu sắc với Dương Thành, nhưng cái cách mà Tần Thanh Tâm thể hiện ngày hôm nay thì phải giải thích như nào? Chị họ, chị đừng giận chứ. Sau này em sẽ không lớn tiếng với anh ta nữa, được không? Đây là cơ hội để các doanh nhân lớn ở Châu Thành tụ họp, cứ cho là vì tập đoàn Tam Hòa, thì chị cũng nhất định phải tham gia. Trịnh Mỹ Linh liền ôm lấy cánh tay của Tần Thanh Tâm, thì thào nói. Cô ta làm mối cho Trần Anh Hảo với Tần Thanh Tâm, nếu Tần Thanh Tâm rời đi, cô ta không biết ăn nói thế nào với Trần Anh Hảo. Tâm, đây quả thực là một cơ hội tốt để tiếp xúc với các doanh nhân ở Châu Thành, hay là cứ vào xem thử đi. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói. Tần Thanh Tâm vốn đã muốn bảo, Dương Thanh cũng đã nói như vậy, sau khi cân nhắc, cô nói, được, vậy em vào xem thử. Thấy Tần Thanh Tâm đồng ý, Trịnh Mỹ Linh vô cùng hứng khởi. Còn ánh mắt của Trần Anh Hảo đứng bên cạnh thì đầy suy tính. Bốn người vừa bước đến cửa sảnh triển lãm đã bị bảo vệ chặn lại. Xin chào anh Trần, anh cho tôi xem thư mời. Bảo vệ vừa nhìn đã nhận ra Trần Anh Hảo, mặc dù đang yêu cầu chỉnh thư mời, nhưng rõ ràng thái độ của bảo vệ rất tôn trọng. Trần Anh Hảo khét lời, lấy ra ba tấm thiệp mời đưa cho bảo vệ, đồng thời nói, các anh làm rất tốt, nhưng ai không có thiệp mời, tuyệt đối không được cho vào. Rõ ràng là anh ta đang ám chỉ đối phương, đừng vì thân phận của anh ta mà cho phép tất cả những người đi cùng anh ta vào. Anh Trần, tôi rất xin lỗi, anh chỉ có ba tấm thư mời, nhưng lại dẫn theo tận ba người. Anh xem. Đương nhiên bảo vệ hiểu ý Trần Anh Hảo, cố tình nói với vẻ mặt khó xử. Tôi dẫn theo ba người sao? Anh ta giả vờ ngạc nhiên, tôi chỉ dẫn theo hai người đẹp, con mắt nào của anh thấy tôi dẫn theo ba người. Vừa nãy tên bảo vệ tưởng rằng Trần Anh Hảo muốn họ kiểm tra kỹ thư mời, lúc này mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của anh ta. Rất xin lỗi anh Trần, tôi nhìn nhầm rồi. Nhưng xin anh hãy yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ ai trà trộn vào buổi triển lãm. Bảo vệ vội vàng nói rồi liếc mắt nhìn Dương Thanh. Thực ra, với thân phận của Trần Anh Hảo, cho dù không có thư mời, anh ta vẫn có thể tùy ý ra vào buổi triển lãm. Thậm chí anh ta có dẫn thêm một vài người vào xem triển lãm cũng không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng là anh ta muốn làm bẽ mặt Dương Thanh. Chị họ, em đã nói rồi mà, việc kiểm tra ở đây rất nghiêm ngặt, không thể vào nếu không có thư mời. Anh ta đến đây cũng như không. Trịnh Mỹ Linh cố ý nói. Tần Thanh Tâm không chút do dự nói, nếu đã như vậy thì chị không vào nữa. Tâm, em vào trong chờ anh sẽ vào ngay. Dương Thanh mỉm cười nói. Tần Thanh Tâm đang định nói gì đó nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tự tin của Dương Thanh, lúc này cô mới yên tâm. Cô khẽ gật đầu, được rồi, vậy em vào trong chờ anh. Ha ha. Trần Mỹ Linh cười khinh khỉnh, có người ra mặt càng ngày càng dày, cũng ba hoa chém gió hơn nhiều. Tốt hơn hết các anh nên kiểm tra kỹ càng và đừng để ai trà trộn vào bên trong. Buổi triển lãm đồ cổ hôm nay do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức. Nếu xảy ra sự cố gì, các anh không kham nổi đâu. Trịnh Mỹ Linh trông cứ như một cô chủ của một gia đình giàu có, dặn dò bảo vệ ở cửa. Xin cô yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không để thứ rác rưởi nào vào trong đâu ạ. Bảo vệ mỉm cười, ánh mắt bài xích nhìn Dương Thanh. Ngay khi Tần Thanh Tâm và những người khác bước vừa vào sảnh triển lãm đồ cổ, nhân viên bảo vệ đã lớn giọng quát Dương Thanh, thằng ngãi, mẹ kiếp, mày còn đứng ở đây làm gì? Nếu không có thư mời thì mau cút ra ngoài đi. Dương Thanh mặc kệ tiếng quát tháo của hai tên bảo vệ, giơ tay lên liếc nhìn thời gian rồi tự nhủ, chắc sắp đến nơi rồi nhỉ. Đệ, mày coi bọn tao là vật trang trí sao? Còn không cút đi. Bị Dương Thanh phớt lờ, hai tên bảo vệ cực kỳ tức giận, một tên cầm gậy cao su chỉ vào Dương Thanh, đe dọa, biến khỏi đây ngay, nếu không tao sẽ ra tay đó. Dương Thanh cau mày lạnh lùng nhìn đối phương, nếu không muốn mất việc, tốt nhất đừng sổ bữa, thư mời của tôi sẽ có người mang đến nhanh thôi. Mẹ nó, thứ chăn sống, đánh nó. Tên bảo vệ kia quát lên rồi lao về phía Dương Thanh thật, không hề do dự vùng cây gậy cao su trong tay về phía Dương Thanh. Dương Thanh vẫn luôn đứng tại chỗ, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương đang lao về phía mình. Khốn kiếp, dừng lại tay lại. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hai tên bảo vệ lập tức dừng lại, họ thấy một người đàn ông trung niên đang vội vàng đi tới. Xếp Lạc. Người đàn ông trung niên chính là Lạc Bân, tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà, mà trung tâm triển lãm Châu Thành vốn thuộc sở hữu của tập đoàn Thành Hà. Dưới cái nhìn của hai tên bảo vệ, Lạc Bân chạy đến trước mặt Dương Thanh, khẽ gật đầu nói, "Cậu Thanh, thực sự xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi." Nhìn thấy Lạc Bân cung kính với Dương Thanh, hai tên bảo vệ lập tức hóa đá, vẻ mặt đầy kinh ngạc. 27. Chương 214, 214, sao có thể? Hai tên bảo vệ nhìn bộ dạng cung kính của Lạc Bân, lập tức nhớ lại vừa rồi bọn họ suýt chút đã đánh Dương Thanh, sợ đến nỗi suýt đái ra quần. Trung tâm triển lãm Châu Thành thuộc tập đoàn Thành Hà, mặc dù đơn vị tổ chức buổi triển lãm đồ cổ lần này là nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ, nhưng bọn họ lại là nhân viên bảo vệ của trung tâm triển lãm Châu Thành. Ở đây, công việc rất nhàn, về cơ bản chỉ có 2 buổi triển lãm một tuần, thậm chí có khi một tuần một lần. Giờ xem ra, rất có thể sẽ mất đi công việc này. Mắt chó của mấy cậu mù rồi hả, dám đánh cả cậu Thanh. Chán sống rồi đúng không? Lạc Bân lộ vẻ tức giận, vài giờ trước ông ta mới nói cho Dương Thanh biết tập đoàn Thành Hà đã ổn định, nhưng bây giờ, dưới trướng của tập đoàn Thành Hà lại có người dám ra tay với Dương Thanh. Chỉ với điều này, Dương Thanh đã có lý do để phủ nhận mọi công việc mà ông ta đã làm bấy lâu nay. Đánh tàn phế hai tên khốn kiếp này cho tôi. Từ nay về sau không được phép bước vào Châu Thành nửa bước. Lạc Bân ra lệnh cho hai người vệ sĩ phía sau. Bụt. Hai tên bảo vệ nhìn nhau, vội vã quỳ xuống nói với Lạc Bân, "Sếp Lạc, chúng tôi thật sự biết sai rồi, lần sau không dám tái phạm nữa. Ông tha cho chúng tôi đi." "Đợi đã." Dương Thanh đột nhiên gọi hai tên vệ sĩ nói, "Bảo bọn họ rời khỏi đây được rồi, không cần phải đánh tàn phế đâu." Mặc dù nhìn dáng vẻ khinh thường người khác của hai tên bảo vệ này rất đáng ghét nhưng không đến mức phải tiệt đường sống của họ. "Còn không mau cút đi." Lạc Bân quát vào mặt hai tên bảo vệ. Hai tên này đâu dám cầu xin nữa, vội vàng bỏ chạy. "Chủ tịch, tôi xin lỗi." Sau khi bảo vệ rời đi, Lạc Bân mới dám gọi chủ tịch. Ông ta rất day dứt, cảm thấy như mình đã làm rất tốt, nhưng lại bị cấp trên phát hiện ra lỗi sai. Dương Thanh xua tay, công ty nhiều nhân viên như vậy, ông cũng có thể nắm rõ về tình hình của mỗi một người được, đúng không? Dương Thanh không có ý trách móc Lạc Bân. Ông ta mừng thầm, nhưng Dương Thanh đột nhiên nói, đến khi ông tới trụ sở chính của tập đoàn Nhật Thành, thành lập bộ phận thanh tra để kiểm tra công việc của các bộ phận, các chi nhánh bất cứ lúc nào. "Vâng, thưa chủ tịch." Lạc Bân nhanh chóng đáp lại. "Tôi tự vào xem, ông không cần phải theo tôi." Dương Thanh đang chuẩn bị vào hội trường, Lạc Bân đột nhiên nói, "Chủ tịch, còn một chuyện nữa, tôi cần báo cáo với cậu. Vừa rồi Hàn Khiếu Thiên, chủ gia tộc họ Hàn ở tỉnh Lỵ đã đến Châu Thành, mà triển lãm đồ cổ ở trung tâm triển lãm Châu Thành do nhà họ Hàn ủy thác cho chúng ta tổ chức. Cậu xem, có nên gặp ông ấy không?" Lạc Bân nói một cách nghiêm túc. Dương Thanh không cần suy nghĩ đã trả lời, "Không gặp." Mặc dù nhà họ Hàn là gia tộc quyền quý nhất tỉnh Lỵ, nhưng trong mắt Dương Thanh, họ cũng như những gia tộc hàng đầu ở Giang Hải mà thôi. Với thân phận của anh, đúng là không cần gặp chủ gia tộc họ Hàn. Mãi đến khi Dương Thanh rời đi, Lạc Bân mới cảm thấy nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi nói với thư ký phía sau, "Vào đại sảnh theo dõi chủ tịch cho tôi. Nếu có ai mở mắt dám chọc giận cậu Thanh thì đuổi cổ hết ra ngoài cho tôi, bất kể người đó là ai." "Vâng." Thư ký lập tức đáp lại. Cùng lúc này, các loại cổ vật được đặt trong tủ kính chống đạn tinh xảo trong căn một sảnh triển lãm rộng lớn. Mấy thứ như tranh chữ cổ, gốm sứ, ngọc bích, còn có các thứ linh tinh khác, đều có đầy đủ các loại. Hoàn toàn có thể diễn tả bằng cụm ngôn hình ngôn vẻ, thứ gì cũng có. Nhưng rất ít người thực sự quan tâm đến đồ cổ, hầu hết họ túm năm tụm ba trước một món đồ cổ nào đó trong khi đó lại bàn luận về những chủ đề khác. Nhìn cách ăn mặc của những người đó, biết ngay họ không phải là người bình thường. Vốn dĩ Tần Thanh Tâm muốn nhân cơ hội làm quen với những doanh nhân Châu Thành, nhưng cuối cùng lại không có ai mà cô quen cả, hơn nữa bọn họ đều đứng tụm hai, tụm ba, cô không có cơ hội để xem vào. Trần Anh Hào vừa bước vào đại sảnh, đã bị một đám người vây quanh. Anh vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tần Thanh Tâm. Anh ta biết rõ, Tần Thanh Tâm đến đây để gặp những doanh nhân Châu Thành, nhưng lúc này anh ta lại không mảy may muốn giới thiệu giúp cô. "Chị họ, không phải chị muốn làm quen với những doanh nhân Châu Thành sao? Hay là chị tới gặp anh Hào nói với anh ấy một tiếng, anh ấy rất tốt, chỉ cần chị mở lời thì nhất định sẽ giúp đỡ." Trịnh Mỹ Linh đâu phải không hiểu mục đích của Trần Anh Hào, cô ta cười rồi nói với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm mặt không chút cảm xúc, không thèm nhìn Trần Anh Hào một cái, lạnh nhạt nói, "Không cần." Nói xong, cô hơi lo lắng liếc nhìn lối vào sảnh triển lãm, dù rất nóng lòng muốn làm quen với các doanh nhân, nhưng cô cũng lo lắng Dương Thanh sẽ không vào được. Trần Anh Hào cố ý phớt lờ Tần Thanh Tâm, nhưng lại thấy cô không chút đếm xỉa đến mình, khiến anh ta hơi tức giận. "Thanh Tâm, cô cảm thấy buổi triển lãm đồ cổ nhà họ Hàn tổ chức lần này thế nào?" Trần Anh Hào trông như một quý ông, mỉm cười hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ liếc anh ta một cái, đã là triển lãm do nhà họ Hàn tổ chức, đương nhiên rất tốt. "Sếp Trần, người đẹp này là ai?" Những người đi theo Trần Anh Hào nhìn thấy Tần Thanh Tâm, ai nấy đều bất ngờ. Tần Thanh Tâm là người đẹp số 1 Giang Hải, điều đó đã đủ cho thấy cô là người có nhan sắc cao đến cỡ nào. 27. Chương 215, phụ nữ đẹp luôn được chào đón. "Cô ấy là bạn của tôi." Trần Anh Hào cười nói. "Sếp Trần, chắc không phải là bạn bè bình thường đâu nhỉ?" "Đúng vậy, sếp Trần vẫn chưa chịu kết hôn, chắc là vì người đẹp này đây nhỉ." "Sếp Trần còn trẻ, cô gái này lại xinh đẹp như vậy, hai người đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa." "Sếp Trần, kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé." Những người xung quanh đều a dua vào lĩnh mợ. Trần Anh Hào không giải thích, mặt đỏ bừng, rõ ràng là rất hài lòng với những gì đám người này nói. "Mọi người hiểu lầm rồi, sếp Trần và tôi chỉ là bạn bè bình thường." Tần Thanh Tâm giải thích, "Tôi là Tần Thanh Tâm, tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa ở Giang Hải. Lần này tôi đến Châu Thành là để làm quen với các sếp ở Châu Thành." Câu bạn bè bình thường mà Tần Thanh Tâm nói trước đó làm cho Trần Anh Hào có chút vui mừng, dù sao thì trước đó cô cũng chả buồn nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, những lời nói sau đó lại khiến anh ta thầm tức giận. Hai câu nói ngắn gọn của Tần Thanh Tâm không chỉ cho thấy khoảng cách với anh ta, mà còn nhân cơ hội trò chuyện với các doanh nhân ở Châu Thành. Những người này đều là do anh ta cố ý dẫn đến để buộc Tần Thanh Tâm phải nhờ anh ta giúp đỡ, rồi mới chịu giới thiệu để bọn họ làm quen. Tuy nhiên, Tần Thanh Tâm đã không cần đến anh ta. Thay vào đó, cô mượn sức của anh ta, chẳng mấy chốc đã có thể trò chuyện rôm rả với các doanh nhân ở Châu Thành. Bất kể là ở đâu, phụ nữ đẹp luôn được chào đón. Vào lúc này, những người mà Trần Anh Hào dẫn đến đã gạt hắn sang một bên, kéo nhau vây quanh Tần Thanh Tâm, họ đã bắt đầu nói về việc hợp tác. "Vâng, sếp Vương, quyết định vậy nhé. Sáng thứ hai, chúng ta sẽ bàn cụ thể về việc hợp tác." "Sếp Triệu, tôi phải bàn chuyện hợp tác với sếp Vương vào sáng thứ hai, hay là buổi chiều tôi sẽ đích thân đến tìm ông?" "Sếp Lý, thật tốt quá, cảm ơn ông đã tin tưởng. Tôi sẽ sắp xếp người lập hợp đồng trong thời gian sớm nhất, và sẽ nhanh chóng tìm ông để ký hợp đồng." Chỉ trong vài phút, một số công ty ở Châu Thành đã bày tỏ thiện chí hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Một số người thậm chí còn quyết định hợp tác ngay tại chỗ. Điều này khiến Trần Anh Hào giận tím người, nhưng anh ta luôn muốn tỏ ra là một quý ông trước mặt mọi người, chắc chắn không thể nổi giận vào lúc này, nếu không hình ảnh mà anh ta đã tạo dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Trịnh Mỹ Linh không ngờ rằng, chị họ của mình lại giỏi giang đến vậy. Mấy người Trần Anh Hào dẫn đến đều bị Tần Thanh Tâm thuyết phục hợp tác, hơn nữa lại trong thời gian ngắn như vậy. Trần Anh Hào liếc nhìn Trịnh Mỹ Linh, cô ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã lao vào đám đông kéo Tần Thanh Tâm ra và nói, "Chị họ, về chuyện hợp tác, đợi đến lúc đi làm lại hãng nói tiếp. Đây là buổi triển lãm đồ cổ do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức, nếu để cho nhà họ Hàn biết mọi người đang nói chuyện công việc, há chẳng phải đang tắt vào mặt nhà họ Hàn sao?" Trịnh Mỹ Linh nói dứt câu, mấy doanh nhân Châu Thành mới tỉnh ngộ, đơn vị tổ chức triển lãm là nhà họ Hàn đấy. Vì vậy bọn họ lần lượt tạm biệt Tần Thanh Tâm, tỏ ý lần sau sẽ nói tiếp việc hợp tác. Tần Thanh Tâm có chút không hài lòng, nhưng cũng không thể nổi giận được. "Thanh Tâm, có thể tính là tôi đã giúp cô một chuyện lớn rồi nhỉ? Cô nên thể hiện chút gì đó đi chứ." Trần Anh Hào bước về phía trước, cười và nói, "Đó là điều đương nhiên rồi, anh Hào. Thế này nhé, tối nay em sẽ mời anh và chị họ ăn tối tại nhà hàng Bắc Viên Xuân, coi như em thay mặt chị họ cảm ơn anh. Nếu vừa rồi anh không dẫn những người đó tới, thì chị họ đâu thể tìm được đối tác chứ." Trịnh Mỹ Linh cất lời, không để Tần Thanh Tâm có cơ hội từ chối. Nhưng Tần Thanh Tâm từ chối không chút do dự, "Bữa tối thì thôi vậy, tôi muốn ăn cùng với chồng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi tôi tự mình bàn bạc chuyện hợp tác với các sếp kia mà, đúng không? Vậy việc gì tôi phải thể hiện lòng thành gì với anh?" Trần Anh Hào chợt nghẹn họng, anh ta không ngờ rằng Tần Thanh Thanh không hề nể mặt mình. Trịnh Mỹ Linh cũng sững sờ hồi lâu mới nói, "Chị họ, chị chỉ mới bàn chuyện hợp tác với những người đó ở ngoài miệng tôi, đã có giấy tờ gì đâu, chưa hẳn sẽ thành công. Hay là thế này đi, tối nay anh Hào sẽ giúp chúng ta mời những nhà doanh nhân đó tới cùng dùng nữa, nhân tiện bàn về việc hợp tác, anh Hào thấy thế nào?" "Anh thì không vấn đề gì, phải xem Thanh Tâm có cần anh giúp đỡ hay không thôi." Trần Anh Hào tươi cười nhìn Tần Thanh Tâm. "Vợ à, có người muốn mời ăn tối, lại còn sẵn sàng giúp liên lạc với đối tác, tất nhiên chúng ta phải tham gia chứ." Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ. "Dương Thanh. Sao, sao anh vào được đây?" Trịnh Mỹ Linh bỗng ngạc nhiên nhìn Dương Thanh. "Đây là triển lãm do nhà hàng tổ chức, không có thư mời thì làm sao vào được." 27. Chương 216, 216, nhất định phải xin lỗi. Trần Anh Hào thấy Dương Thanh xuất hiện, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Từ Trịnh Mỹ Linh, anh ta đã biết lai lịch của Dương Thanh. Dương Thanh chỉ là một gã đàn ông tới ở rể, ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa cả vào Tần Thanh Tâm. Một kẻ chẳng ra gì như thế bỗng nhiên xuất hiện ở trung tâm triển lãm này thật sự khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Điểm mấu chốt là, vừa rồi, khi ở bên ngoài, anh ta đã cố ý ám chỉ với bảo vệ. Không có thư mời, vì sao Dương Thanh có thể vào trong này? Chẳng lẽ anh ta lẻn vào? Nghĩ vậy, Trần Anh Hào không hề khách sáo, nói luôn, "Tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Mặc dù nơi này là sản nghiệp của tập đoàn Thành Hà nhưng triển lãm này lại do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ đứng ra tổ chức. Một khi bị người nhà họ Hàn biết được có kẻ không có thư mời cũng trà trộn vào được, anh chỉ có một con đường chết mà thôi." Tần Thanh Tâm đồng thoáng căng thẳng hẳn lên, mặc dù cô biết Dương Thanh rất lợi hại nhưng nhà họ Hàn chính là gia tộc quyền quý số một của tỉnh Lỵ. "Chồng, hay là chúng ta rời khỏi đây đi?" Tần Thanh Tâm lên tiếng. Dương Thanh mỉm cười, "Năng lực của chồng em thế nào, em còn không rõ sao?" Những lời này nghe vào hài cứ là lạ sao đó, mặt Tần Thanh Tâm đâu ngừng đỏ. Tuy cô vẫn còn lo lắng nhưng cũng biết Dương Thanh không phải kẻ ngu xuẩn, nếu anh đã tới đây thì chắc chắn việc này không thành vấn đề. "Cái thứ rác rưởi nhà anh, muốn chết thì cũng đừng có làm liên lụy tới bọn tôi, không có thư mời thì mau chóng cút đi. Bằng không, bị người ta phát hiện được thì cũng đừng nói có quen biết bọn này." Trịnh Mỹ Linh tức giận bảo. Cô ta chỉ ước gì Dương Thanh bị người nhà họ Hàn kéo ra ngoài, nhưng lại không dám để anh bị kéo ra ngoài ngay lúc này. Dù sao Dương Thanh cũng là chồng của Tần Thanh Tâm, mà Tần Thanh Tâm lại đi cùng cô ta tới. Nếu nhà họ Hàn thật sự muốn điều tra cho ra môn ra khoai, cô ta cũng không thể rũ sạch mọi quan hệ. Bị Trịnh Mỹ Linh 5 lần 7 lượt mắng chửi là thứ rất rưởi, dù có là Bồ Tát cũng không nén nổi bực bội. Dương Thanh cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, "Nếu cô sợ liên lụy thì cút xa chúng tôi một chút, nếu không, bị người nhà họ Hàn phát hiện ra, tôi sẽ nói là cô dẫn tôi tới đấy." Anh, đồ khốn nạn." Trịnh Mỹ Linh bị Dương Thanh chọc cho tức điên lên, ngực phập phồng, miệng hồn hà hồn hển. "Mỹ Linh, thôi bỏ đi." Trần Anh Hào đỗng nhiên lên tiếng. "Anh Hào, anh ta giam trà trộn vào đây như thế, nhỡ đâu bị phát hiện ra, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đấy." Trịnh Mỹ Linh sốt ruột nói. Trần Anh Hào cười nhẹ một tiếng, "Yên tâm đi, nếu bị người khác phát hiện thì đó cũng là việc của anh ta, không liên quan gì đến chúng ta, đừng quên là chúng ta không hề đi cùng anh ta vào đây." Nghe vậy, mắt Trịnh Mỹ Linh lập tức sáng lên, "Đúng nhỉ, dù bị phát hiện ra thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta." Nói xong, hai người quay đầu bỏ đi. Ban đầu Trần Anh Hào còn định tìm cơ hội ở riêng một chỗ với Tần Thanh Tâm, nhưng có Dương Thanh ở đây, anh ta cũng biết, bất kể mình làm gì đều chỉ phí công mà thôi. "Dương Thanh, chẳng lẽ anh thật sự lẻn vào đây à?" Chờ Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh đi xa, Tần Thanh Tâm lo lắng hỏi. Dương Thanh lắc đầu cười nói, "Em biết Lạc Bân không? Chẳng phải ông ta là tổng giám đốc cũ của chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải đó sao?" Tần Thanh Tâm hỏi. "Đúng, hiện ông ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành, mà trung tâm triển lãm này chính là một sản nghiệp thuộc sở hữu của tập đoàn Thành Hà, vừa rồi chính ông ta dẫn anh vào đây, Dương Thanh giải thích. Sau khi từ chức ở tập đoàn Nhạn Thanh, ông ta lại thành tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà sao? Tần Thành Tâm kinh ngạc thốt lên. Dương Thanh cười nói, thực ra không phải ông ta từ chức mà là anh điều ông ta tới Châu Thành này, phụ trách những công việc của tập đoàn Thành Hà. Anh lại khoác lác nữa rồi. Tần Thanh Tâm lườm anh một cái, tập đoàn Thành Hà là tập đoàn lớn nhất ở Châu Thành này, ngay cả công ty chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh cũng còn thua xa cơ mà. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, chuyện này không phải tại anh giấu em mà là do chính em không tin đấy nhé. Ngoài miệng thì nói không tin nhưng trong lòng Tần Thanh Tâm đã loáng thoáng cảm thấy hãi hùng. Cô hiểu rất rõ con người Dương Thanh, anh ấy đâu phải loại người thích ăn nói bừa bãi. Lẽ nào anh ấy thật sự chính là chủ tịch của tập đoàn Thanh Hà? Nếu quả là như vậy, thì rốt cuộc Dương Thanh giàu có cỡ nào chứ? Tần Thanh Tâm bỗng không dám nghĩ sâu hơn. Bên kia, sau khi tách ra, Trần Anh Hảo và Trịnh Mỹ Linh tới sảnh triển lãm bên cạnh. Anh Hảo, chẳng lẽ anh cứ thế từ bỏ theo đuổi chị họ em sao? Trịnh Mỹ Linh lo âu nói. Trần Anh Hảo cười cười, cô ấy là người đã có chồng, đồng thời cũng không có ý định ly hôn. Chẳng lẽ em còn định bảo người thừa kế nhà họ Trần như anh đây đến dây dưa mập mờ với một phụ nữ đã có chồng? Trong mắt Trịnh Mỹ Linh thoáng lóe một tia sáng lạnh, cô ta nhìn xung quanh, thấy không có ai bèn nhỏ giọng nói, nếu em nhớ không lầm thì anh Hảo hẳn là vừa thấy người đẹp đã lưu luyến không quên nhỉ. Tuy không thể cưới chị ta nhưng nếu chơi đùa một chút thì thế nào? Trần Anh Hào hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Trịnh Mỹ Linh, chẳng phải em với chị họ em rất thân thiết hay sao? Em định tự tay dâng chị họ mình lên giường anh hả? Trịnh Mỹ Linh cười lạnh một tiếng, chị họ gì chứ? Chị ta xứng làm chị họ em sao? Thứ đàn bà rẻ rách mà thôi, cưới một tên rác rưởi vô dụng, thật đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Châu. Nếu không phải vì anh Hào đây thì em chẳng thèm hòa nhã với chị ta một giây nào đâu nhé. Được, chỉ cần em có thể đưa cô ấy lên giường anh thì biệt thự bên khu hoa hồng kia sẽ thuộc về em. Trần Anh Hào nhếch miệng nở một nụ cười dâm tà. Nghĩ tới nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Tần Thanh Tâm, anh ta cũng bắt đầu sốt ruột. Cảm ơn anh Hảo. Cảm ơn anh Hảo nhiều. Trịnh Mỹ Linh mừng như điên, vội vàng cảm ơn liên tục. Em tính làm thế nào? Trần Anh Hảo hỏi. Anh Hảo, chẳng phải vừa rồi đã nói tối nay em làm chủ, mời mọi người bữa cơm hay sao? Chúng ta cứ làm thế này. Trịnh Mỹ Linh ghé sát miệng vào tai Trần Anh Hảo, thì thào với anh ta về kế hoạch tối nay của mình. Tần Thanh Tâm còn chưa biết cô em họ mình đã tính toán bán cô cho người ta thế nào, lúc này cô vẫn đang đi theo Dương Thanh thưởng thức đồ cổ. Thật không hổ là triển lãm đồ cổ do gia tộc giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ tổ chức, món đồ nào cũng thuộc hàng cao cấp. Nhìn mỗi món đồ cổ, Thần Thanh Tâm lại tán thưởng không ngừng. Dương Thanh thì có vẻ không đồng ý, anh cười cười, cao cấp thì đúng là có, nhưng cũng không nhiều lắm, mấu chốt là nhà họ Hàn lại lấy cả đồ giả ra để đánh lừa qua mắt người xem. Đồ giả? Sao có thể thế được? Thần Thanh Tâm kinh ngạc nói. Ngọc Như Ý kia là hàng giả. Dương Thanh chỉ vào một thanh ngọc Như Ý bên ngoài hơi phất hồng trong một quầy thủy tinh rồi nói, to gan lớn mật thật đấy, lại dám nói đồ cổ tập Mỹ là hàng giả. Dương Thanh vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng tức giận bỗng vang lên bên cạnh. Khi trò chuyện với Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã hạ giọng rất nhỏ, nhưng giọng nói xen ngang kia lại cực lớn. Thế là, chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút sự chú ý của vô số người. Quay đầu lại xem, Dương Thanh mới thấy đó là một cô gái chừng 20 tuổi. Cô ta đang đứng bên cạnh Dương Thanh, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn đã nhuốm đôi phần tức giận, ánh mắt tràn ngập sự bực dọc không vui. Người xung quanh nghe được lời cô ta cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Ở đâu ra kẻ dám nghi ngờ đồ cổ nhà họ Hàn trưng bày nơi đây là đồ giả thế này? Nói vậy chẳng phải đang ngang nhiên đối đầu với nhà họ Hàn hay sao? Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh cũng đi tới, hai người nhìn Dương Thanh, ánh mắt vô cùng hả hê. Cô gái chừng đôi mươi kia có mái tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt không hề thoa son điểm phấn, đôi mắt rất to, làn da cực kỳ mịn màng, cao chừng 1m70, cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt cô ta rất trong trẻo, không phải cố ý lớn tiếng chỉ trích Dương Thanh, chỉ đơn thuần tức giận vì Dương Thanh nói Ngọc Như Ý kia là đồ giả mà thôi. Dương Thanh lại không hề hoảng loạn, anh nheo mắt cười, nhìn chằm chằm cô gái kia, nói, "Này em gái, theo như ý em nói thì cứ là đồ cổ của tập Mỹ thì chắc chắn phải là đồ thật hay sao?" "Đương nhiên rồi. Đồ cổ tập Mỹ là sản nghiệp của nhà họ Hàn tôi, bằng vào khả năng của nhà tôi làm sao có thể lấy đồ giả ra trưng bày triển lãm?" Cô gái kia lạnh lùng mắng Dương Thanh, "Anh dám nói Ngọc Như Ý là đồ giả, đó chính là đang nhục mạ nhà họ Hàn tôi, anh phải xin lỗi ngay cho tôi." 27. Chương 217, 217, cô nàng hứng hách. Cô gái vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Không phải vì cô ta bắt Dương Thanh xin lỗi mà là vì mấy chữ nhà họ Hàn của tôi. Chẳng lẽ cô ta là người nhà họ Hàn sao? Nhưng cũng có người vui sướng trên nỗi đau của người khác sau khi biết được thân phận của cô gái, giống như Trịnh Mỹ Linh và Trần Anh Hảo. Giả chính là giả. Chẳng lẽ chỉ vì đây là đồ cổ của nhà họ Hàn các người nên người khác không được nói sao? Mới đầu Dương Thanh còn kiên nhẫn nhưng khi cô ta lấy danh nghĩa nhà họ Hàn ra dọa nạt, anh bắt đầu bực bội. Dương Thanh, bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, hơi quá đáng rồi đấy. Cô gái kia chưa nói gì, Trần Anh Hảo đã không nhịn được, lạnh giọng nói. Dương Thanh liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp, nếu anh muốn nịnh nọt thì cút xa ra. Đừng hòng đạp tôi xuống để lịnh nọt nhà họ Hàn. Còn nếu anh muốn trêu chọc tôi thì cũng cút đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với đồ ăn hại chỉ giỏi chém gió. Mày nói cái gì? Trần Anh Hảo vô cùng tức giận. Mặc dù anh ta vẫn luôn giả vờ tỏ ra lịch sự, ga lăng nhưng lúc này vẫn không thể nhịn nổi. Dương Thanh, anh chỉ là đồ vô dụng nút váy đàn bà. Anh Hảo là chủ nhân tương lai của gia tộc đứng đầu Châu Thành, một thằng con rể của gia tộc lụi bại như anh có tư cách gì đứng ở đây? Trịnh Mỹ Linh cố ý lớn tiếng nói, chị họ tôi đến đây nhờ có thư mời của anh Hảo. Anh vào đây bằng cách nào? Thừa dịp bảo vệ không chú ý lén lút chạy vào hả? Nghe vậy, mặt Tần Thanh Tâm lập tức biến sắc. Cô biết đây là đâu, nếu Dương Thanh thật sự lén đi vào thì cả tập đoàn Thành Hà và nhà họ Hàn đều sẽ không tha cho anh. Bọn họ ồn ào ở đây khiến nhiều ông lớn của Châu Thành chú ý tới. Hiện giờ Dương Thanh chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, trừ khí thế mạnh mẽ hơn người ra, anh không hề giống người đến từ gia tộc lớn. Cộng thêm lời Trịnh Mỹ Linh vừa nói, mọi người bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh. Trong bộ dạng của anh không giống người có tư cách được nhà họ Hàn mời tới. Người đẹp, tôi đề nghị cô lập tức kiểm tra thân phận của cậu ta. Dù sao đây cũng là triển lãm đồ cổ do nhà họ Hàn tổ chức, nếu bị kẻ xấu trà trộn vào gây chuyện sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Hàn. Trần Anh Hào bày tỏ ý tốt với cô gái nhà họ Hàn. Tôi tên là Hàn Phi Phi, đừng gọi tôi thô tục như vậy. Cô gái khó chịu nói. Lần trước Dương Thanh cứu được một ông cụ, nếu anh nán lại một lúc sẽ gặp được Hàn Phi Phi, cũng sẽ biết người mình cứu chính là chủ gia tộc họ Hàn ở tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên. Hàn Phi Phi thấy rất ghét Trần Anh Hào. Tuy cô ta cũng ghét Dương Thanh nhưng ít nhất anh không giả tạo như anh ta. Trần Anh Hào không để bụng, cười nói, cô Hàn, chuyện là thế này, lúc tôi tới đây, cậu ta không có thư mời, còn định lén lút đi theo tôi vào nhưng bị tôi kịp thời phát hiện. Bây giờ cô có thể kiểm tra xem cậu ta có thư mời hay không. Trịnh Mỹ Linh châm chọc nhìn Dương Thanh, tôi sẽ chống mắt lên xem còn ai chịu giúp anh. Đối với Dương Thanh, hai người này chỉ là loại tép dịu không đáng nhắc tới. Nửa tháng trước trong nhà đấu giá Mạnh Ký ở Giang Hải có một cậu chủ nhà giàu họ Trần cũng đòi kiểm tra thư mời của người khác như anh. Người đó đã bị đuổi khỏi phòng đấu giá ngay trước mặt mọi người. Dương Thanh bật cười hỏi, anh ta không chịu, người phụ trách phòng đấu giá Mạnh Ký là Hồng Phúc đã tuyên bố, từ nay về sau người họ Trần không được phép tham gia đấu giá do ông ta phụ trách. Anh biết người họ Trần này tên là gì không? Chuyện này vốn là nỗi nhục của nhà họ Trần nhưng Hồng Phúc là người nhà họ Mạnh nên bọn họ không dám phản đối. Bây giờ lại bị Dương Thanh khơi lại nỗi đau trước nơi đông người, tất cả đều tò mò nhìn Trần Anh Hảo. Anh ta lập tức xa sầm mặt, nụ cười thân thiện thường trực cũng không còn, tức giận nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ cười nói, nếu tôi nhớ không nhầm, người đó tên là Trần Anh Tuấn thì phải. Nghe giống tên anh thế. Hai người là anh em à? Dương Thanh giả vờ kinh ngạc hỏi. Tần Thanh Tâm tròn mắt, không ngờ anh có thể trêu tức người khác như vậy. Mày đang khiêu khích nhà họ Trần sao? Gương mặt Trần Anh Hảo trở nên vặn mẹo. Từ đầu đến giờ, anh luôn khiêu khích tôi mà. Dương Thanh cười nhạt nói, kể cả tôi khiêu khích nhà họ Trần thì đã sao? Lúc này trông anh rất ngông cuồng, không thèm coi trọng nhà họ Trần. Thấy Dương Thanh bình tĩnh, Trần Anh Hảo lại chột dạ. Anh ta chợt có cảm giác mình không nên trêu chọc Dương Thanh. Mấy ông lớn của Châu Thành đứng xem trò cũng cực kỳ kinh hãi. Trần Anh Hảo là cậu chủ của gia tộc đứng đầu Châu Thành lại bị một người nhỏ tuổi hơn mình sỉ nhục trước mặt mọi người. Hàn Phi Phi vốn đòi Dương Thanh xin lỗi cũng im mặt, tò mò quan sát người dám nói đồ cổ trưng bày của nhà họ Hàn là đồ giả này. Được lắm, tao nhớ kỹ mày rồi. Một lúc sau, Trần Anh Hảo chỉ phun ra một câu như vậy. Sau đó anh ta quay sang nói với Hàn Phi Phi, cô cũng thấy cậu ta đắc ý như thế nào rồi đấy. Tôi hy vọng cô có thể kiểm tra thư mời của cậu ta. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Thần Thanh Tâm chỉ có thể âm thầm lo lắng, không giúp được gì. Đúng lúc này, Hàn Phi Phi chợt lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Anh Hảo, cả giận nói, anh là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi làm việc. Trần Anh Hảo chết sững người. Anh ta vốn tưởng Hàn Phi Phi sẽ kiểm tra thư mời của Dương Thanh, nào ngờ bản thân lại bị đối phương mắng chửi. Những người khác cũng câm như hến, ai cũng nhìn ra được cô gái nhà họ Hàn này rất ghét Trần Anh Hảo. Vậy mà Trịnh Mỹ Linh vẫn ngu ngốc đứng ra nói giúp anh ta, cô Hàn, cô hiểu lầm rồi. Anh Hảo không có ý yêu cầu cô làm gì, anh ấy chỉ muốn đưa ra đề nghị thôi. Đây là buổi triển lãm đồ cổ của nhà họ Hàn, nếu loại người thấp kém gì cũng vào được thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Hàn. Cô là thứ gì? Cô có tư cách nói chuyện với tôi sao? Hàn Phi Phi lại quát mắng Trịnh Mỹ Linh, theo như cô nói, nếu hôm nay tôi không làm theo ý các người sẽ đi ra ngoài nói lung tung, nói xấu triển lãm đồ cổ của nhà họ Hàn chúng tôi chứa chấp đủ loại người phải không? Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Mỹ Linh lập tức trắng bệch, chân run lẩy bẩy suýt quỳ sụp xuống. Cô Hàn, tôi không có ý đó. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám tung tin đồn nhảm đâu. Trịnh Mỹ Linh vội vàng giải thích. Bảo vệ đâu? Đuổi đôi cậu nam nữ này ra ngoài cho tôi. Hàn Phi Phi không thèm nghe cô ta giải thích. Ngay sau đó mấy tên bảo vệ xông thẳng tới chỗ Trần Anh Hảo và Trịnh Mỹ Linh. 27. Chương 218, 218, xin lỗi. Câu nói của Hàn Phi Phi khiến mọi người phải run sợ. Nhất là Trần Anh Hảo. Nếu không phải thấy bảo vệ xông tới chỗ mình, thậm chí anh ta còn hoài nghi mình nghe lầm. Anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần lại bị đuổi ra ngoài trước mặt mọi người sao? Lại còn ở Châu Thành, sân nhà của anh ta nữa. Nhưng người đuổi anh ta là cô chủ nhà họ Hàn, anh ta không có gan phản kháng. Cô Hàn, cô không thể đuổi chúng tôi đi. Anh Hào là chủ nhân tương lai của nhà họ Trần đấy. Trịnh Mỹ Linh ngây ra một lúc rồi gào lên. Hàn Phi Phi hừ lạnh, một nhà họ Trần nhỏ bé không đáng để tôi quan tâm. Đừng nói là một cậu chủ nhà họ Trần, nếu tôi đuổi chủ gia tộc họ Trần ra ngoài, ông ta dám không cúc sao? Hiện giờ Hàn Phi Phi vô cùng hứng hách. Một cô gái 20 tuổi lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là các ông lớn của Châu Thành cũng không sánh bằng. Sắc mặt Trần Anh Hào cực kỳ khó coi. Cô Hàn. Trịnh Mỹ Linh định tiếp tục cãi lại, Trần Anh Hào bỗng nhiên quát lớn, câm miệng. Trịnh Mỹ Linh bị dọa vội im bặt, sợ hãi nhìn Trần Anh Hào. Đối với cô ta, Trần Anh Hảo quan trọng hơn cả Hàn Phi Phi. Nhà họ Trịnh ở Châu Thành, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người nhà họ Trần. Nếu Trần Anh Hảo thực sự gặp rắc rối, không chỉ cô ta mà toàn bộ nhà họ Trịnh đều sẽ bị liên lụy. Tạm biệt cô Hàn. Trần Anh Hảo bị người ta xua đuổi nhưng không muốn mất mặt, vẫn lịch sự chào tạm biệt Hàn Phi Phi rồi mới rời đi. Trước khi đi, Trịnh Mỹ Linh còn trừng mắt giữ tợn nhìn Dương Thanh. Theo cô ta thấy, mọi chuyện đều tại Dương Thanh mà ra. Nếu không vì anh, sao cô ta và Trần Anh Hảo lại bị đuổi ra ngoài? Dương Thanh vẫn bình tĩnh quan sát hết thảy, giống như không liên quan gì tới mình. Kẻ đáng ghét đã cũ rồi. Bây giờ anh nên cho tôi một lời giải thích đi chứ. Hàn Phi Phi chợt nói với Dương Thanh. Rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt thương hại. Bọn họ thấy Trần Anh Hảo chỉ yêu cầu kiểm tra thư mời của Dương Thanh đã bị Hàn Phi Phi đuổi đi. Vừa rồi Dương Thanh dõng dạc tuyên bố Ngọc Như ý kia là giả trước mặt mọi người, chỉ e kết cục sẽ thảm hơn nữa. Nhưng cũng có nhiều người tò mò muốn biết Hàn Phi Phi sẽ làm gì Dương Thanh. Anh nhìn miếng Ngọc Như ý trong tủ kính trưng bày, đột nhiên lên tiếng, chỉ có ngọc tồn tại lâu đời mới hình thành vết ô do thấm nước tự nhiên. Nhưng miếng Ngọc Như ý này thì khác, ngọc là thật nhưng màu sắc là giả. Ngọc là thật màu sắc là giả. Nghĩa là sao? Hàn Phi Phi nghi hoặc hỏi, giống như một cô học trò ham học hỏi. Mọi người thấy vậy rất ngạc nhiên. Cô nàng hống hách vừa rồi đuổi Trần Anh Hảo đi và bây giờ cứ như hai người khác nhau. Thậm chí nhiều người còn hoài nghi hai người họ đã quen nhau từ trước. Ngọc là hàng thật, nhưng chất lượng chẳng ra gì. Dương Thanh chẳng thèm để ý tới sắc mặt mọi người đang dần thay đổi, chỉ chăm chú nhìn thanh ngọc Như ý nhuộm hồng kia, nói tiếp, người ta luôn dùng ngọc kém chất lượng để tạo ra ngọc cổ giả, ngọc không thuần khiết nên đường vân rất thô ráp, màu ngọc không sáng bóng. Giống như miếng ngọc Như ý này, cô nhìn màu của nó đi, vừa xỉn vừa tối. Bởi vì nó có từ lâu đời, vết ố lại do người xưa tạo ra nên rất khó phân biệt thật giả. Loại ngọc bị thấm nước nhân tạo trước khi được tìm thấy này rất hiếm thấy. Nghe vậy, Hàn Phi Phi đi tới trước tủ kính tập trung quan sát. Đúng là sắc ngọc không thuần khiết, cũng không sáng bóng. Hàn Phi Phi không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Nhưng chỉ dựa vào màu sắc để phân biệt thật giả không đủ sức thuyết phục. Ánh mắt của cô ta lóe lên tia giảo hoạt. Ngọc bị thấm nước tự nhiên sẽ bị đổi màu ở cả phía trong, còn đồ giả chỉ có vết ố ở mặt ngoài. Dương Thanh cười nhạt nói tiếp, ngoài ra, ngọc thấm nước nhân tạo có vết ố màu đỏ hoặc màu xanh lục thì có thể lau bằng cồn sát trùng. Miếng ngọc này có vết ố màu đỏ, cô Hàn có thể thử xem. Hàn Phi Phi không chút do dự ra lệnh cho người đàn ông trung niên mặc vest đứng cạnh, lấy ít cồn sát trùng tới đây. Vâng thưa cô chủ. Người đàn ông trung niên vội vàng rời đi. Mọi người xung quanh cũng tò mò muốn biết Dương Thanh nói đúng hay sai. Hàn Phi Phi mỉm cười nhìn Dương Thanh, không ngờ anh hiểu về ngọc như vậy. Hay là sau này đi theo tôi làm việc đi. Tôi đảm bảo đời này anh không cần lo cơm áo nữa. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Dương Thanh không những không bị đuổi đi mà còn được Hàn Phi Phi coi trọng. Anh chỉ lạnh lùng đáp, đừng nói là cô, kể cả nhà họ Hàn cũng không có tư cách ra lệnh cho tôi làm việc. Câu nói này của anh khiến đám người còn lại đều run sợ. Đứng trước mặt người nhà họ Hàn nói nhà họ Hàn không có tư cách ra lệnh cho mình, đúng là quá ngông cuồng. Cho dù có hiểu biết về ngọc cũng không thể phách lối trước mặt người nhà họ Hàn như vậy được chứ. Nhưng Hàn Phi Phi lại chẳng hề tức giận, chỉ cười híp mắt nhìn anh còn kiêu ngạo hơn tôi nghĩ. Dương Thanh cảm thấy kỳ quái, giống như cô ta đã biết anh từ trước. Đúng lúc này, nhân viên mang cồn sắt chúng tới. Làm theo lời anh ta, thấm cồn lau miếng ngọc này đi. Hàn Phi Phi ra lệnh. Tất cả đều chạy tới vây xem. Nhân viên cẩn thận lấy miếng ngọc ra ngoài, lau bằng nước cồn. Ban đầu không thấy có phản ứng gì, nhưng khi lau đến lần thứ ba, bề ngoài miếng ngọc dần thay đổi. Nhặt đi thật kìa, bỗng có người hoảng hốt kêu lên. Màu đỏ của miếng ngọc đã phai nhạt hơn rất nhiều so với lúc đầu. Sắc mặt Hàn Phi Phi cũng dần trở nên khó coi, lau tiếp đi. Nhân viên đổ cồn vào lau thêm 7, 8 lần nữa, mỗi lần lau xong màu đỏ lại nhạt đi. Cuối cùng, màu đỏ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một miếng ngọc như ý màu trắng bình thường. Lúc này mọi người mới tin lời Dương Thanh nói, miếng ngọc cổ này là giả. Bọn họ nhao nhao nhìn sang Dương Thanh, không ai dám coi thường anh nữa. Tần Thanh Tâm vốn đang lo lắng cho anh cũng âm thầm thở phào một hơi. Xin hỏi cô Hàn còn muốn tôi xin lỗi nữa không? Dương Thanh cười híp mắt nói với Hàn Phi Phi. Xin lỗi anh Dương, vừa rồi là tôi sai. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phi Phi vốn kêu căng phách lối lại cúi đầu 90 độ trịnh trọng xin lỗi Dương Thanh. 27. Chương 219, đi thẳng về phía đông. Dương Thanh cũng không ngờ Hàn Phi Phi lại trịnh trọng xin lỗi mình như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì anh chỉ ra miếng ngọc kia là đồ giả sao? Cô Hàn đừng khách sáo. Dương Thanh bỗng nhiên hỏi một câu, có phải cô Hàn quen biết tôi không? Ban đầu, Hàn Phi Phi rất thù địch anh nhưng sau đó, tuy cô ta vẫn ghét anh nhưng thái độ lại khách sáo hơn nhiều. Trần Anh Hảo và Trịnh Mỹ Linh chỉ đề nghị Hàn Phi Phi kiểm tra thư mời của anh mà đã bị cô ta đuổi thẳng cổ ra ngoài. Còn Dương Thanh lại vạch trần đồ cổ của nhà họ Hàn là giả ngay trước mặt mọi người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của nhà họ Hàn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Hàn Phi Phi không hề đuổi anh đi, ngược lại còn chủ động xin lỗi. Tất cả khiến anh có cảm giác cô ta quen biết mình. Rất nhiều người cũng có nghi ngờ giống Dương Thanh. Hàn Phi Phi chỉ cười đáp, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Lúc đi tới cửa vào của sảnh triển lãm, cô ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dương Thanh, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó, cô ta đi ra khỏi sảnh triển lãm. Để lại Dương Thanh ngơ ngác nhìn theo và đám người tràn ngập nghi ngờ. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Trần Anh Hảo và Trịnh Mỹ Linh lập tức rời đi. Anh Hảo, tất cả là tại tên Dương Thanh chết tiệt kia. Nếu không chúng ta cũng sẽ không mất mặt như vậy. Trịnh Mỹ Linh giận dữ nói. Trần Anh Hảo chỉ nghiêm mặt không nói chuyện, thầm nghĩ kế hoạch đối phó Dương Thanh. Anh ta không dám làm gì Hàn Phi Phi, nhưng muốn giải quyết một thằng con rể của gia tộc thấp kém vẫn dư sức. Anh Hảo, tối nay em mời cơm, gọi thêm một số người nữa. Chỉ cần anh đánh tiếng, không cần anh tự mình ra tay cũng sẽ có người giúp anh xử lý. Trịnh Mỹ Linh ác độc nói. Lúc này Trần Anh Hảo mới nhìn cô ta, em đừng quên chuyện đã hứa với anh. Đưa con ả kia lên giường của anh, biệt thự hoa hồng sẽ thuộc về em. Anh Hảo yên tâm, em đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cứ đợi đến tối đi, vẻ mặt Trịnh Mỹ Linh vô cùng ngon độc. Tại phòng đế vương, phòng VIP cao cấp nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân ở Châu Thành. Chuyện xuyên nhanh. Ba ông già tóc bạc ngồi trước bàn ăn không lớn cũng không nhỏ. Mặc dù cả ba đều đã lớn tuổi nhưng trông chẳng khác gì thanh niên trai tráng. Trước mặt mỗi người đều có một chén rượu trắng. Trong phòng ăn cao cấp nhất lại bày ra mấy chai rượu rẻ tiền không mấy hài hòa. Ngoài cửa phòng có mấy tên vệ sĩ vạm vỡ trông coi. Có thể thấy thân phận của ba ông già kia cao quý tới mức nào. Ông Miêu, ông bảo hôm nay có người ném một hộp trà đại hồng bảo của núi Vũ Di trị giá mấy chục triệu vào thùng rác sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông già ngồi ghế chính hỏi. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tôi lại thấy tức. Một người khác lên tiếng, ông Trịnh, đây là chuyện nhà ông kể đi. Người nói chuyện đầu tiên chính là chủ nhà họ Hàn được Dương Thanh cứu mạng, Hàn Khiếu Thiên. Hai người còn lại, một là chủ nhà họ Miêu của Châu Thành, Miêu Trấn Vũ. Người còn lại là người sáng lập ra tập đoàn Đức Hoa Trịnh Đức Hoa, cũng là ông nội của Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Đức Hoa đỏ bừng mặt, thở dài nói, thông gia của tôi ở trong một thôn nhỏ của Châu Thành, không hiểu biết nhiều. Cháu rể ông ta tặng một hộp trà đại hồng bảo của núi Vũ Di nhưng ông ta không thích cậu nhóc đó cho nên nghĩ đây là đồ giả, còn sỉ nhục cháu rể tôi bởi. Sau đó tôi và ông Miêu tới. Ông Miêu phát hiện hộp trà bị ném vào thùng rác kia là thật, tận 200 dê trà. Cuối cùng lại bị cháu gái tôi ném vào cống thoát nước, hỏng bét hết. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên trợn trừng mắt kêu lên, 200 dê trà đại hồng bảo của núi Vũ Di sao? Đúng rồi, ông biết mùi ông Miêu tính cơ nào mà. Ông ấy nói trà là thật thì chắc chắn là thật, Chính Đức Hoa xấu hổ nói. Miêu Trấn Vũ hừ lạnh một tiếng, ông nói không biết ngượng à? Cháu gái ngoan của ông giật trà khỏi tay tôi ném xuống cống thoát nước. Mấy chục triệu đối với tôi chẳng đáng là bao, nhưng trà ngon như vậy lại bị hỏng mất. Đúng là lãng phí của trời. Đó là trà ngon có tiền cũng chưa chắc mua nổi đâu. Nghe nói không còn bán trên thị trường nữa, chỉ một số nhà đấu giá cỡ lớn mới có. Mà nhiều nhất cũng chỉ bán được mấy chục gam trà. Cả đời tôi chưa từng thấy 200 dê trà đại hồng bảo chính tông đâu. Thật đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Hàn Khiếu Thiên tiếc nuối than thở rồi lại hỏi, ông Trịnh, chắc người con rể kia cũng không đơn giản đâu nhỉ. Có thể kiếm ra 200 dê trà đại hồng bảo chính tông đem đi tặng quả là lợi hại. Chính Đức Hoa lắc đầu đáp, tôi cũng chưa được gặp. Lúc tôi và ông Miêu tới, người kia đã bị thông gia nhà tôi đuổi đi rồi. Một cậu trai trẻ tuổi có thể tặng trà đại hồng bảo trị giá mấy chục triệu lại bị coi là đồ giả, còn bị đuổi đi sao? Thông gia của ông đúng là có mắt không tròng. Ha ha ha. Hàn Khiếu Thiên kinh ngạc cười phá lên, nếu tôi đoán không sai, chắc là thông gia của ông sẽ chết ngất sau khi biết trà là hàng thật đấy. Chính Đức Hoa ngượng ngùng đỏ mặt. Lão càng nghĩ càng thấy ông cụ Châu quá ngu xuẩn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói lại bực mình. Miêu Trấn Vũ quay sang hỏi Hàn Khiếu Thiên, ông Hàn sao thế? Sao tự nhiên bệnh tim lại tái phát? Hàn Khiếu Thiên lắc đầu cười khổ, mấy năm trước tôi làm phẫu thuật tim. Bác sĩ nói mỗi bệnh tái phát thì tôi sẽ rất dễ về gặp ông bà. May mà hôm nay gặp được chàng trai kia, nếu không tôi đã phải bỏ mạng giữa đường, đi gặp mấy chiến hữu cũ rồi. Hàn Khiếu Thiên nhớ lại tình đồng chí năm xưa, có những chuyện đáng để nhớ cả đời. Đây cũng là lý do mà ba ông già thân phận khác biệt lại ngồi uống rượu trò chuyện với nhau ở đây. Lớp trẻ thời nay đều rất tài giỏi. Miêu Trấn Vũ cười nói, một người thì tiện tay cũng mua được trà ngon vô giá, một người lại có thể cứu sống được ông. Đây chính là che già mang mọc, đời sau mạnh hơn đời trước. Nhờ vậy đất nước mới ngày càng phồn vinh. Hàn Khiếu Thiên kích động cảm thán. Dương Thanh không hề hay biết có ba ông già chưa từng gặp anh đang hết lời khen ngợi anh. Hiện giờ anh đang hưởng thụ thế giới hai người với vợ yêu. Khó khăn lắm hai người họ mới được ở riêng với nhau. Dương Thanh cảm thấy nếu không làm gì sẽ thật có lỗi với khoảng thời gian tốt đẹp này. Tâm, em có điều gì muốn làm mà không dám làm không? Dương Thanh vừa lái xe vừa hỏi. Anh định dẫn em đi làm chuyện đó sao? Tần Thanh Tâm cười hỏi ngược lại. Kể cả em muốn sao trời, anh cũng sẽ hái cho em một ngôi, Dương Thanh dịu dàng nói. Lời thổ lộ lãng mạn này khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy bối rối. Cô im lặng hồi lâu, chợt cong môi nói, em muốn được tự do bay lượn. Được. Dương Thanh lập tức quay đầu xe lại, lái thẳng về hướng đông. Tần Thanh Tâm chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh lại cho là thật. Chẳng lẽ anh quay đầu xe để đưa cô đi bay lượn thật sao? Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Tần Thanh Tâm tò mò hỏi. 27. Chương 220, nụ hôn mãnh liệt. Đợi lát nữa em sẽ biết. Dương Thanh mỉm cười khẽ đáp. Tần Thanh Tâm kéo cửa kính xuống. Gió khẽ lướt qua mặt cô, thổi bay làn tóc cô. Cô ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngát lẫn trong không khí. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô lại càng xinh đẹp động lòng người. Cảnh tượng trước mắt quá đẹp đẽ. Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, đời này chỉ cần có cô bên cạnh là đủ. Nếu không phải anh đang tập trung lái xe, chắc chắn anh sẽ phát hiện cô cũng đang lén nhìn mình. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc Dương Thanh, làm nổi bật sự đẹp trai nam tính của anh. Tần Thanh Tâm nhớ lại mỗi lần mình gặp nguy hiểm đều được anh cứu giúp, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào không xiết. Tần Thanh Tâm ngây người ngắm Dương Thanh, tình cảm dành cho anh cũng tăng lên. Phong cảnh bên đường dần lùi lại phía sau, dường như tiết trời mùa này ngập mùi vị hạnh phúc. 20 phút sau, một chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi dừng lại. Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống khỏi xe. Chính là Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Công viên Châu Thành. Tần Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn hàng chữ lớn được chạm khắc trên bảng hiệu, kinh ngạc nói: "Hôm nay là thứ bảy, trong công viên đông nghịt người." Dương Thanh chủ động nắm lấy tay Tần Thanh Tâm. Cô chỉ dãy rủa vài cái lấy lệ, lườm anh một cái rồi mặc kệ. "Ở đây có thể hoàn thành điều em muốn làm. Đừng gấp, anh sẽ dẫn em đi bay lượn." Dương Thanh cười nói: "Em ở đây đợi anh đi mua vé." Tần Thanh Tâm chưa kịp đáp lại, anh đã chạy vọt ra quầy bán vé. Cô đứng cách đó không xa nhìn anh đứng xếp hàng sau mười mấy người, mỉm cười dịu dàng, cực kỳ xinh đẹp. Mấy cặp đôi gần đó đều bị gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô thu hút. Chẳng mấy chốc Dương Thanh đã quay trở lại. Anh giơ hai chiếc vé cho cô xem rồi dắt cô vào trong, "Nào, anh dẫn em bay lượn." Mãi đến khi bị anh dẫn tới khu nhảy bờ nhì, Tần Thanh Tâm mới biết bay mà anh nói nghĩa là gì. "Anh định nhảy bờ nhì hả?" Tần Thanh Tâm tròn xoe mắt hỏi. Dương Thanh lắc đầu cười nói, "Không phải anh, mà là chúng ta." "Á?" Chợt một tiếng hét chói tai vang lên từ khu nhảy bờ nhì, kéo dài không dứt. Xa xa có một bóng người rơi tự do từ trên trời xuống. Tần Thanh Tâm vô thức nắm chặt tay Dương Thanh, vẻ mặt hoảng sợ. Cô vẫn luôn muốn thử cảm giác rơi tự do giữa không trung này, nhưng cô không dám đi một mình. Đến khi được chơi, cô lại hơi do dự. "Hình như em đang sợ, hay là thôi nhé." Dương Thanh bật cười trêu chọc, rõ ràng đang dùng kế khích tướng. Tính cách Tần Thanh Tâm rất mạnh mẽ, hào thắng. Nghe anh nói vậy, cô lập tức từ bỏ ý định rút lui, kiêu ngạo nhìn anh, "Ai sợ là chó con. Bây giờ chúng ta nhảy luôn đi." Dứt lời, cô còn chủ động kéo Dương Thanh tới chỗ nhảy. Hiện giờ không có nhiều người chơi, chỉ có 4 người xếp hàng trước bọn họ, trong đó có một cặp vợ chồng nhảy đôi. Vừa nãy Tần Thanh Tâm còn tỏ ra bình tĩnh, sau khi thấy hai người nhảy xuống liền bị dọa sợ mặt mũi trắng bệnh, mồ hôi rịn ra đầy tay. Cô dùng sức nắm chặt tay Dương Thanh. "Tâm, em nghĩ lát nữa hai người họ, ai sẽ là người hét to hơn?" Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Thanh Tâm trợn mắt nói nhảm, "Đương nhiên là cô gái rồi. Anh cảm thấy chàng trai sẽ hét to hơn." "Không thể nào, nhất định là cô gái. Anh xem kia, cô gái này chưa nhảy đã run chân rồi. Chàng trai cũng đang run kìa. Hay chúng mình đánh cược nhé?" "Cược gì?" "Nụ hôn của em." "Đồ lưu manh." Sau khi nói chuyện với anh, Tần Thanh Tâm đã bớt căng thẳng hơn. Lúc này, cặp vợ chồng phía trước đã đeo dây bảo hộ xong, chuẩn bị nhảy xuống. "Chồng ơi, em sợ độ cao." "Em sợ lắm. Chúng ta đừng nhảy nữa được không?" Chợt cô gái hoảng sợ nói, giọng nói cũng đang run rẩy. "Em nghĩ gì vậy hả? Vừa rồi người đòi nhảy là em, bây giờ lại không muốn nhảy nữa. Nếu sợ còn đòi đi làm gì?" Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc sắp nhảy lại nảy sinh tranh cãi. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vô cùng ngạc nhiên. Nhân viên đứng gần đó cũng cảm thấy bất lực, rõ ràng đã gặp không ít trường hợp như vậy. "Chồng ơi, em sợ thật mà. Hay là anh nhảy, em đứng trên này chụp ảnh cho anh nhé." Cô gái sắp khóc đến nơi, toàn thân đều run lên, nhỏ giọng cầu xin. "Con mẹ nó, vé hai người hết 800 đấy. Em không nhảy thì vé này vứt đi hả? Em nghĩ anh kiếm 800 dễ làm sao? Em phải nhảy, không muốn cũng phải nhảy." Chàng trai giận dữ không thèm để ý tới cảm giác của vợ mình, bất lình lình kéo cô gái cùng nhảy xuống. Ngay sau đó vang lên hai tiếng gào thét chói tai. Điều kỳ lạ là tiếng hét của chàng trai còn to hơn cô gái rất nhiều. Anh ta thật quá đáng. Vợ đã nói mình sợ độ cao mà còn thô bạo kéo vợ nhảy cùng. Tần Thanh Tâm tức giận mắng. Dương Thanh mỉm cười xấu xa, "Vợ ơi, em đừng quên vừa rồi chúng ta đã đánh cược. Em thua rồi." Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh. Cặp vợ chồng kia đã chơi xong. Nhân viên đi tới thắt đai an toàn cho Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Đứng trên đài nhảy, Tần Thanh Tâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chuẩn bị xong chưa?" Dương Thanh chợt hỏi. Hai người đứng quay mặt vào nhau. Anh nghiêm túc nhìn gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc của cô. Tần Thanh Tâm khẽ gật đầu, "Nhảy đi." "Được." Dứt lời, Dương Thanh ôm chặt cô vào lòng. Tần Thanh Tâm nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Cô chợt muốn được Dương Thanh ôm như vậy cả đời, bất giác giơ tay ôm lấy anh. "Tâm, anh đưa em đi bay lượn đây." Dương Thanh mỉm cười ôm Tần Thanh Tâm nhảy xuống. Vụ. Tiếng gió gào thét bên hai. Tốc độ rơi cực nhanh kích thích trái tim của Tần Thanh Tâm như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Cô nhắm mắt lại ôm chặt Dương Thanh. "Á?" Tiếng hét của cô vang vọng cả công viên. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn luôn mở to mắt chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu mãnh liệt. "Tâm, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này." Dương Thanh chợt hét lên thật to. "Đây là lời hứa của anh với cô." Nghe thấy câu nói này, Tần Thanh Tâm mở to mắt nhìn anh, tim đập rộn ràng. Hai người vẫn chưa rơi tới điểm cuối cùng nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa. Cô xúc động nhìn gương mặt kiên định của anh. Hai người dịu dàng nhìn nhau như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào tâm trí. Chợt Tần Thanh Tâm nhắm mắt chủ động hôn lên môi Dương Thanh. Anh ngây người nhìn cô một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, chìm đắm vào nụ hôn ướt át này. Một nụ hôn mãnh liệt. 27. Chương 221, 221, em có đồng ý không? Hiện giờ cả hai đều không kìm lòng được. Dây nhảy bờ nhí đung đưa chậm dần đến khi chân hai người chạm đất, họ mới lấy lại tinh thần. Đẹp quá đi mất. Hâm mộ họ quá. Chồng ơi, đột nhiên em cũng muốn nhảy bờ nhí với anh như hai người họ. Tình yêu của bọn họ phải sâu đậm lắm mới có thể khiến họ chìm đắm như vậy. Người tới vây xem đông nghịt, ai cũng hâm mộ nhìn về phía hai người họ. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên mọi người chỉ thấy hai người đang ôm hôn chứ không nhìn rõ mặt mũi. Thần Thanh tâm bừng tỉnh, thẹn thùng đỏ mặt tới tận mang tai. Em dùng soi môi hãng gì vậy? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hả? Thần Thanh tâm ngớ ngác. Chẹp chẹp. Cô còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Dương Thanh chép miệng hưởng thụ, mùi vị của hãng son này không tệ, rất ngọt. Nghe vậy, gương mặt vừa mới bình thường trở lại của Tần Thanh Tâm lại đỏ ửng. Dương Thanh, cô nổi giận hét lên. Ha ha. Dương Thanh bật cười nắm tay cô rời đi. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời. Đối với anh, ngày hôm nay rất đáng để kỷ niệm. Nhờ nụ hôn vừa rồi, tình cảm của họ đã tiến triển thêm một bước rất lớn. Tần Thanh Tâm cũng nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm hương vị ngọt ngào của tình yêu. Suốt cả buổi chiều, hai người đều vui đùa trong công viên Châu Thành, tiếng nói cười giòn giã không ngừng vang lên. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh đều nắm chặt tay Tần Thanh Tâm như sợ đánh mất cô. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người mới ra khỏi công viên. Anh trai, đây là bạn gái anh phải không? Chị ấy thật xinh đẹp. Có một cô bạn gái đẹp như vậy, anh không muốn mua một đóa hồng tặng chị ấy sao? Em bán ra rẻ, chỉ 10 tệ một đông. Bọn họ vừa ra ngoài đã bị một cô bé tầm 7, 8 tuổi xách giỏ hoa chặn lại. Trong giỏ có hơn 100 đông hoa hồng được gói riêng từng đông. Cô bé chớp đôi mắt to tròn mỉm cười nhìn Dương Thanh. Cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều rất kinh ngạc. Hiện giờ đám con nít dẻo miệng vậy sao? Cô bé ăn mặc rất bình thường. Cách đó không xa có một người phụ nữ trung niên mặt mày chất phác đang bày hoa hồng ra bán. Chắc là em mới 7, 8 tuổi nhỉ? Nhỏ như vậy sao đã ra ngoài kiếm tiền rồi? Dương Thanh dịu dàng hỏi. Cô bé thành thật đáp, em 8 tuổi rồi, không nhỏ. Một mình mẹ em nuôi cả nhà rất vất vả. Hôm nay em được nghỉ, làm xong bài tập liền đi theo giúp mẹ bán hoa. Đúng là con nhà nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ nhỏ. Dương Thanh chợt nghĩ ngày trước Tần Thanh Tâm phải một mình nuôi Tiêu Tiêu chắc cũng rất vất vả. Mặc dù cô bé này chỉ mới 8 tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Em có bao nhiêu bông hoa? Dương Thanh hỏi. Em có 100 bông tròn, cô bé tươi cười đáp lại. Dương Thanh dứt khoát lấy một xấp tiền toàn tờ 100 ra khỏi ví, đếm đủ 12 tờ đưa cho cô bé. Anh sẽ mua hết hoa cho em. Còn thừa lại 200 mua cả giỏ đựng hoa, được không? Dương Thanh dịu dàng nói. Cô bé nghe thấy anh nói muốn mua hết liền mừng rỡ đáp, cảm ơn anh trai. Em chúc hai anh chị hạnh phúc dài lâu. Dứt lời, cô bé trả lại Dương Thanh 2 tờ 100, mỉm cười rạng rỡ, anh mua nhiều hoa cho em như vậy, cái giỏ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, em tặng anh luôn. Dương Thanh không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô bé, bèn nhận lại tiền và giỏ hoa. Sau đó anh lại lấy một cành hoa đưa cho cô bé, anh tặng em đóa hoa này, mong em luôn nhớ mỗi người đều là duy nhất. Cho dù gặp phải khó khăn gì em vẫn mãi là người giỏi nhất, mãi là niềm tự hào của mẹ em. Nói xong, Dương Thanh đứng bật dậy kéo Tần Thanh Tâm rời đi. Cô bé rơm rớm nước mắt nhìn theo bóng lưng hai người lẫn vào trong đám đông, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Không ngờ anh biết nói chuyện như vậy, khiến cô bé cảm động sắp khóc rồi kìa. Tần Thanh Tâm mỉm cười hạnh phúc ngắm sườn mặt của Dương Thanh. Trông thấy giỏ hoa anh đang xách, cô kiêu ngạo nói, anh định tặng hoa cho người đẹp nào thế? Sau khi mua 99 đóa hoa hồng này, Dương Thanh vẫn luôn cầm trên tay, không hề bày tỏ muốn tặng cho cô. Tần Thanh Tâm không nén nổi tò mò hỏi anh. Dương Thanh cười thầm nghĩ, cuối cùng cô vẫn không nhịn được. Em đoán xem. Dương Thanh híp mắt nói. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, giận dỗi nói, em không thèm đoán đâu. Dương Thanh chỉ cười không đáp, nắm tay cô đi về phía trước. Anh nhìn kìa. Tần Thanh Tâm đống chỉ tay ra xa, hưng phấn nói. Trước mặt bọn họ là hai vợ chồng nắm tay nhau ung dung cất bước, cả hai đều đầu tóc bạc trắng. Tần Thanh Tâm hâm mộ nói, em cảm thấy hạnh phúc lớn nhất đời này chính là về già vẫn được nắm tay bạn đời đi dạo. Đây mới là tình yêu vĩnh hằng. Dương Thanh bật cười tới gần hai vợ chồng già kia, đưa giỏ hoa hồng cho ông cụ, cháu tặng giỏ hoa này cho ông. Ông cụ kinh ngạc, vội vàng cảm ơn rối rít. Trên gương mặt nhăn nheo của hai người tràn ngập hạnh phúc. Tần Thanh Tâm vốn tưởng rằng anh sẽ tặng giỏ hoa hồng kia cho mình, xem ra là cô tự ảo tưởng. Cô không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng khi nhìn thấy ông cụ tặng hoa cho bà cụ, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, cô lại thấy cảm động. Đi thôi. Dương Thanh tặng hoa xong lại dắt Tần Thanh Tâm tiếp tục đi về phía trước. Anh muốn dẫn em đi đâu? Thấy anh không dẫn mình tới bãi đỗ xe, Tần Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Đợi lát nữa em sẽ biết, Dương Thanh mỉm cười thần bí. Tần Thanh Tâm lườm anh một cái. Lúc đưa cô đi bay lượn anh đã nói câu này. Bây giờ cũng vậy. Đến khi Dương Thanh dẫn cô vào trung tâm thương mại Vạn Đạt, Tần Thanh Tâm lại càng tò mò. Nhưng Dương Thanh không nói, cô cũng không hỏi. Trung tâm thương mại này ở ngay trước mặt công viên Châu Thành, đi bộ chừng 200 mét là tới. Ở đây ánh đèn sáng choang, người qua lại đông như mắc gửi. Nhiều người đang lấy điện thoại quay chụp gì đó. Chính giữa sảnh lớn là một trái tim khổng lồ được tạo thành từ vô số quả bóng bay màu hồng. Đẹp quá. Tần Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn trái tim lơ lửng giữa không trung, hâm mộ nói, đây là nơi tỏ tình sao? Chắc là vậy. Dương Thanh nết môi mỉm cười. Dứt lời, anh nắm tay Tần Thanh Tâm đi thẳng tới trung tâm sảnh lớn. Anh định làm gì vậy? Tần Thanh Tâm hoảng hốt vội hỏi. Bởi vì hiện giờ nơi đó không có người, tất cả đều đang đứng xung quanh vây xem. Kỳ lạ thay, các nhân viên đứng xung quanh khu vực trung tâm không hề ngăn cản Dương Thanh đi vào. Mặc dù Tần Thanh Tâm đang rất kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, chợt thấy lòng căng thẳng. Hai người đã đi tới chính giữa sảnh lớn. Cùng lúc đó, một khúc nhạc dương cầm vang lên, là bản nhạc Phò Hệ Lì Xệ của Bệ Ý Thổ Vân. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đứng giữa sảnh. Một nhân viên bỗng bước tới cẩn thân mở một hộp trang sức, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng đang tỏa sáng rực rỡ. Đây chính là nhẫn sao hồng anh tặng cô trong lần tỏ tình đầu tiên, phải mất 500 triệu mới đấu giá được. Tâm, lần trước em chưa đồng ý với anh.
Dương Thanh mỉm cười cưng chiều nhìn cô.
Cục. Anh chợt quỳ một chân xuống, nâng hộp trang sức đựng nhẫn sao hồng lên trước mặt cô, dịu dàng nói, vợ à, lần này em có đồng ý gả cho anh không?
27. Chương 222, 222, chọc giận vợ tôi.
Nghe Dương Thanh nói xong, Tần Thanh Tâm ngơ ngác giơ tay che miệng, cảm động mà khóc. Lần trước khi anh tỏ tình với cô tại khách sạn Vườn Sao ở Giang Hải, cô đã từ chối. Nhưng kỳ thực, hôm ấy Tần Thanh Tâm đã bị tình yêu của Dương Thanh cảm động. Chỉ là lúc đó cô hiểu sự cảm động của mình không phải là tình yêu thực sự. Nhưng sau này hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, được Dương Thanh giúp đỡ nhiều lần, Tần Thanh Tâm đã rung động với anh. Cô có thể chắc chắn cả đời này mình chỉ yêu một mình Dương Thanh.
Đồng ý đi.
Đồng ý đi.
Đồng ý đi.
Lúc ấy, mấy nghìn người chen chúc trong sảnh lớn của trung tâm thương mại Vạn Đạt đều đồng thanh reo hò. Tiếng hò hét vang lên không ngừng như thủy triều cuồn cuộn. Đến cả những người đứng ngoài trung tâm thương mại cũng có thể nghe thấy.
Em đồng ý.
Tần Thanh Tâm bỗng nhiên hét lên thật lớn rồi vội vàng chạy tới trước mặt Dương Thanh. Tuy nước mắt không ngừng rơi nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc, chủ động giơ tay phải ra. Giây phút Tần Thanh Tâm nói ra ba chữ kia, Dương Thanh vui mừng phát khóc. Anh đã chờ đợi ngày này suốt 5 năm. Trong tiếng hoan hô vang dội, anh đeo chiếc nhẫn sao hồng trị giá 500 triệu lên ngón áp út của Tần Thanh Tâm. 5 năm trước khi hai người họ làm đám cưới, nhẫn cưới do cô chuẩn bị. Còn ngày hôm nay, cuối cùng Dương Thanh đã được toàn nguyện, tự tay đeo nhẫn cưới mình mua cho cô.
Bùm.
Đúng lúc ấy, những quả bóng bay màu hồng xếp thành hình trái tim trên trời chợt tản ra như những vì sao rực rỡ. Mọi người kích động vỗ tay hoan hô, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đến khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của đôi nam nữ tỏa sáng nhất hôm nay, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đã đi mất. Trong xe Audi A8, Tần Thanh Tâm mỉm cười hạnh phúc ngồi trên ghế lái phụ, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm xếp đủ 999 đóa hoa. Lúc nãy, khi Dương Thanh tặng giỏ hoa hồng cho ông cụ, Tần Thanh Tâm còn cảm thấy thất vọng. Đến khi anh đeo nhẫn lên tay cô, nhân viên mang bó hoa khổng lồ này tới tặng cô, hết thảy đều trở nên hoàn hảo. Thỉnh thoảng Tần Thanh Tâm lại quay sang ngắm nhìn Dương Thanh đang lái xe, thậm chí còn bật cười khanh khách.
"Vợ?"
Dương Thanh đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước chợt lên tiếng.
"Sao vậy?"
Tần Thanh Tâm hỏi.
"Hay là đêm nay ở lại đây đi?"
Câu này Dương Thanh đã để trong lòng từ rất lâu, khi sắp tới gần khách sạn mới nói ra. Khi ấy, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, đỏ như đi khỉ. Tần Thanh Tâm sửng sốt rồi nhanh chóng đỏ bừng mặt. Cô đương nhiên hiểu ý của anh là gì. Trừ một lần duy nhất quan hệ trong mơ hồ vào 5 năm trước, hai người chưa từng vượt qua giới hạn. Hiện giờ Tần Thanh Tâm đã hoàn toàn mở lòng với Dương Thanh, thời điểm tốt nhất để thân mật hơn.
"Hôm nay em rất giàu."
Tần Thanh Tâm đang định đồng ý chợt nhớ ra chuyện này, ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
"Hả?
Rất giàu?
Rất giàu gì cơ?"
Dương Thanh ngơ ngác hỏi lại. Tần Thanh Tâm cả giận nghiến răng nghiến lợi nói, "Em đến tháng rồi." Cuối cùng anh cũng hiểu ra, mặt càng đỏ hơn nữa.
"Em muốn ăn gì không?"
"Anh mời." Dương Thanh vội chuyển chủ đề, giảm bớt bầu không khí gượng gạo này. 5 giờ hai người rời khỏi công viên Châu Thành, sau đó tới trung tâm thương mại Vạn Đạt. Hiện giờ vẫn còn sớm, trời vừa chuyển tối, đúng lúc là giờ ăn tối. Tần Thanh Tâm chưa kịp trả lời, chuông điện thoại chợt reo lên. Cô ấn nghe máy, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Chị họ, em đã hẹn một vài người của các gia tộc lớn ở Châu Thành. 7 giờ ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, không gặp không về đấy." Lúc này Tần Thanh Tâm mới nhớ ra, Dương Thanh từng thay cô nhận lời mời cơm của Trịnh Mỹ Linh ở trung tâm triển lãm Châu Thành. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, 6 rưỡi rồi sao? "Bây giờ chị và anh rể em sẽ qua đó ngay." Sau khi cúp máy, Tần Thanh Tâm đoán trách Dương Thanh, tại anh nhận lời mời cơm của Mỹ Linh. Bây giờ người ta đặt bàn xong cả rồi, không thể từ chối được. Tần Thanh Tâm còn đang định tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người với anh. Dương Thanh cũng đang vô cùng hối hận, "Hay là chúng ta đừng đi nữa?"
"Sao làm thế được?
Nhận lời rồi thì bắt buộc phải đi." Tần Thanh Tâm là người rất giữ lời hứa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa Trịnh Mỹ Linh toàn hẹn người của các gia tộc lớn ở Châu Thành tới, có thể mượn cơ hội lần này mở rộng thị trường ở đây cho tập đoàn Tam Hòa. 20 phút sau, Dương Thanh lái xe tới nhà hàng Bắc Viên Xuân. Đang trong giờ ăn tối nên bãi đỗ xe của nhà hàng đã có đủ các hãng xe sang trọng. "Nhà hàng Bắc Viên Xuân là sản nghiệp của nhà họ Tô đúng không?" Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, ông chủ thực sự phía sau Bắc Viên Xuân là nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Có lẽ nơi này cũng giống như nhà hàng Bắc Viên Xuân ở Giang Hải, chỉ giao cho nhà họ Tô quản lý mà thôi. Dương Thanh gật đầu nói, "Nhà họ Mục là gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ sao?" "Nhà họ Mục chỉ là một gia tộc bình thường, được xem như gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hàn. Bọn họ lợi dụng tài nguyên nhà họ Hàn cung cấp để làm giàu, nghe nói hàng năm đều phải nộp cho nhà họ Hàn một phần lợi nhuận," Tần Thanh Tâm đáp. Dương Thanh rất kinh ngạc, không ngờ một gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ nho nhỏ cũng có gia tộc phụ thuộc. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà hàng. Nhân viên lễ tân dẫn bọn họ tới phòng VIP mà Trịnh Mỹ Linh đặt trước. Bọn họ vừa đi vào đã thấy Trần Anh Hào ngồi ở vị trí chủ tọa, Trịnh Mỹ Linh ngồi bên phải và nhiều người khác. Đa số đều còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Mọi người đã ngồi gần đầy bàn, chỉ duy nhất ghế bên trái Trần Anh Hào còn trống. Ngoài ra, ở cạnh bàn ăn lớn còn bày một bàn ăn nhỏ giống như phòng ăn dành riêng cho hai người.
"Chị đến rồi hả?"
Trịnh Mỹ Linh thấy Tần Thanh Tâm tới, lập tức tươi cười đứng dậy đón tiếp. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn cô. Đến cả những cậu chủ nhà giàu như họ cũng rất hiếm khi gặp được cô gái xinh đẹp như vậy. Sao đồ vô dụng này cũng tới vậy? Trịnh Mỹ Linh biết trước Dương Thanh sẽ đến nhưng vẫn cố ý khiêu khích. "Nếu em còn nói Dương Thanh như vậy, chị sẽ đi luôn," Tần Thanh Tâm bực bội nói. kể cả lúc trước cô cũng không ngại đứng ra bên vực Dương Thanh, huống chi hiện giờ tình cảm vợ chồng giữa hai người đang cực kỳ thắm thiết. Trịnh Mỹ Linh bộ nói, chị đừng đi, em không nói anh ta nữa là được mà. Nghe vậy, Thần Thanh Tâm mới nguôi giận. Chị ơi, không phải em muốn đuổi Dương Thanh đâu, chỉ là em không biết anh ta cũng tới nên không đặt chỗ. Chị cũng thấy đó, bây giờ chỉ còn chỗ cho chị thôi, Trịnh Mỹ Linh tỏ vẻ hãy nấy. Sắc mặt Tần Thanh Tâm trở nên lạnh lẽo. Cô biết rõ ý đồ của Trịnh Mỹ Linh là gì, dứt khoát nói, nếu vậy thì thôi, bọn chị đi. Dứt lời, cô quay sang ôm tay Dương Thanh, chồng ơi, chúng mình đi thôi. Hai vợ chồng đang định chuẩn bị rời đi, Trần Anh Hào vội đứng dậy cười nói, cô Tần, tôi đã mời tất cả các cậu chủ của gia tộc lớn ở Châu Thành để giúp cô bàn chuyện hợp tác. Cô cứ bỏ đi như vậy không hay lắm đâu. Cô Tần, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng của cô, muốn hợp tác với cô. Bây giờ cô cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc. Bỗng nhiên có người đứng dậy híp mắt nói, anh ta nói rất hay, tuy câu chữ bình thường nhưng lại tràn đầy ý tứ uy hiếp. Bọn họ đều đến để hợp tác với Tần Thanh Tâm. Nếu cô bỏ đi, sau này đừng hòng làm ăn ở Châu Thành nữa. Tần Thanh Tâm do dự không biết phải làm sao. Một bên là chồng mình, một bên là tương lai của cả công ty. Mặc dù chồng quan trọng hơn nhưng thị trường Châu Thành cũng rất quan trọng với tập đoàn Tam Hòa. Cậu Thanh, cậu chỉ là một thằng con rể không hiểu chuyện làm ăn. Trần Anh Hào chợt lên tiếng, hay là thế này, cậu hãy sang bàn bên cạnh, để cô Tần ngồi bàn này bàn chuyện hợp tác với chúng tôi. Tôi gọi đồ ăn ngon cho cậu, được không? Anh Hào, sao anh phải khách sáo với đồ ăn hại như anh ta? Mọi người ở đây đều là cậu ấm của các gia tộc lớn nhất Châu Thành. Cho anh ta ngồi bàn bên cạnh đã đủ nể mặt lắm rồi, sao phải gọi đồ ăn cho nữa? Trịnh Mỹ Linh trầm giọng nói. Đúng đấy anh Hào. Đây là nhà hàng cao cấp nhất Châu Thành, mỗi món ăn đều có giá trị không nhỏ. Một thằng nghèo kiết xác như cậu ta ăn nổi sao? Cho cậu ta một cái cốc, tự vào vê đút cờ hứng nước mà uống đi. Ha ha, vào vê đút cờ hứng nước uống cũng không tệ đâu. Nhưng tôi thấy có thể cho cậu ta thêm một cái đĩa để vào vê đút cờ lấy đồ ăn luôn. Ha ha, các anh xấu quá, không nên bắt nạt người ta như vậy. Tôi thấy lát nữa cho cậu ta mấy miếng xương chúng ta ăn thừa là được rồi. Ha ha, cả căn phòng đều ngập tràn tiếng khiêu khích. Thần Thanh Tâm giận dữ, toàn thân run lên. Dương Thanh bắt đầu nghiêm mặt lại, các người sỉ nhục tôi có thể bỏ qua. Nhưng các người chọc giận vợ tôi thì không được. 27. Chương 223, sao hồng. Dương Thanh vừa nói ra những lời đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dường như không ngờ một thằng ở rể cũng dám nói vậy trước mặt Trần Anh Hảo. Mẹ nó, mày đùa gì thế? Mày cũng dám làm màu ở trước mặt anh Hảo hả? Nếu không phải anh Hảo cho mày mặt mũi, mày nghĩ mày có thể đi vào phòng VIP này không? Mày thức thời một chút, ngoan ngoãn làm theo lời anh Hảo nói, đi qua bàn bên cạnh chờ, hoặc cút cho tao. Nhất thời, Dương Thanh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này đều do Trần Anh Hào dẫn đến, vốn chính là chó săn của anh ta. Trịnh Mỹ Linh đã ám chỉ từ trước, nên lúc này tất cả đều tức giận quát mắng Dương Thanh. Trên mặt Dương Thanh thoáng lộ vẻ tức giận, Tần Thanh Tâm vội kéo tay anh, căng thẳng nói, chồng ơi, anh đừng kích động. Đối với Dương Thanh, đó chẳng qua là một thị trường Châu Thành thôi. Nếu anh muốn, chỉ cần nói một câu thì Lạc Bân sẽ giúp anh xử lý tất cả. Nhưng anh hiểu rõ tầm quan trọng của tập đoàn Tam Hòa đối với Tần Thanh Tâm. Nếu anh thật sự làm vậy, việc không làm mà hưởng sẽ khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy mình rất vô dụng. Cho nên lúc Trịnh Mỹ Linh mời Tần Thanh Tâm tới bữa tiệc này, anh mới chịu nhận lời. Anh chỉ không ngờ đối phương lại xem mình là người dễ ức hiếp. Được rồi. Đúng lúc này, Trần Anh Hào cuối cùng cũng mở miệng, anh ta cười híp mắt nói, "Cậu Thanh, đây là lỗi của tôi vì đã không đặt trước một bàn lớn. Như vậy đi, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ ở đây lấy thêm một cái ghế, anh có thể ngồi cùng với chúng tôi." Anh ta chưa từng thật sự muốn đuổi Dương Thanh đi, bằng không Tần Thanh Tâm chắc chắn sẽ đi theo, đến lúc đó tất cả những gì chuẩn bị xong đều sôi hỏng bằng không. Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt Tần Thanh Tâm mới tốt hơn. Lúc này trong lòng cô cũng vô cùng áy náy. Sớm biết vậy, lúc trước Trịnh Mỹ Linh gọi điện thoại cho cô đã từ chối rồi. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ chuyển một cái ghế qua. "Chị họ, chị ngồi ở đây đi." Trịnh Mỹ Linh vội kéo Tần Thanh Tâm nói, cố gắng thu xếp cho cô ngồi ở bên trái Trần Anh Hảo. Nhưng Dương Thanh đã ngồi xuống, Tần Thanh Tâm hết sức an ý ngồi bên trái anh. Cứ như vậy, Tần Thanh Tâm và Trần Anh Hảo đã bị Dương Thanh tách ra. "Sao anh không biết xấu hổ vậy? Tôi giữ chỗ này cho chị họ tôi, ai cho anh ngồi chứ? Mau cút ra cho tôi." Trịnh Mỹ Linh tức giận nói với Dương Thanh. Đủ rồi. Tần Thanh Tâm tức giận quát một tiếng và đứng phát dậy, trừng mắt nói, Trịnh Mỹ Linh, bất kể thế nào thì anh ấy cũng là anh rể của em, nếu em còn sỉ nhục anh ấy như vậy nữa, chị sẽ đi luôn đấy. Trịnh Mỹ Linh hết lần này tới lần khác nhằm vào Dương Thanh, cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng nổi giận. Trịnh Mỹ Linh sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gọi cả họ lẫn tên của cô ta. Đến lúc này, cô ta mới ý thức được, sợ rằng Dương Thanh đã chiếm một vị trí cực cao trong lòng Tần Thanh Tâm rồi. Trong lòng cô ta tức giận, mắng thầm, con đàn bà đê tiện này, chị cứ chờ đấy cho tôi, tối nay chị sẽ nếm đủ. Chị họ, chẳng qua em chỉ muốn tạo điều kiện cho chị và anh Hảo trao đổi thuận tiện hơn thôi mà. Dù sao những người đang ngồi đây đều là do anh Hảo mời tới giúp chị, Trịnh Mỹ Linh giả vờ có lòng tốt nói. Cứ như vậy, Trịnh Mỹ Linh thành thật hơn nhiều, chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Dương Thanh nhưng không dám đối chọi với anh nữa. Wow, vừa nãy, trung tâm thương mại Vạn Đạt trong khu giải trí Châu Thành đã xảy ra chuyện lớn đấy. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đang cầm điện thoại đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Chuyện gì mà làm cho cả Phùng Bình Anh cũng phải kinh ngạc như vậy, một người khác chê ở. Phùng Bình mở một video, chia màn hình điện thoại về phía mọi người, có người tốn mấy triệu cầu hôn ở trung tâm thương mại Vạn Đạt, 30 triệu quả bóng bay được thả từ trên cao xuống. Đoạn video này chính là cảnh Dương Thanh vừa cầu hôn Tần Thanh Tâm, không ngờ đã bị người ta đưa lên trên mạng. Cậu chủ nhà ai thế? Không ngờ cầu hôn khoa trương như vậy. Tên đó không xem mấy cậu chủ nhà quyền quý chúng ta ra gì chắc, có người phách lối nói. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng thấy được video trên điện thoại di động của Phùng Bình. Chắc người kia đứng ở tầng 3 quay video nên chỉ có thể thấy được vô số quả bóng, không hề thấy bóng dáng của Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng gây thêm chuyện, người này thật sự không đơn giản đâu. Sau khi xem video xong, Phùng Bình cất điện thoại, nói với người kiêu căng kia. Chẳng phải là chỉ tốn vài triệu cầu hôn thôi sao? Trong chúng ta ở đây, có ai thiếu vài triệu đâu? Người kia cười lạnh nói, sau đó đột nhiên nhìn Dương Thanh cười giễu cợt, đương nhiên, ngoại trừ tên nghèo rất mùng tới này. Tôi còn thấy trên một trang tin tức nói người thanh niên cầu hôn kia là cậu chủ của một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nhẫn mà người đó cầm đi cầu hôn là nhẫn kim cương sao hồng đấy. Phùng Bình lại chợt nói, đại khái hơn 2 tháng trước có người bỏ ra 500 triệu để đấu giá một chiếc nhẫn kim cương sao hồng trong buổi đấu giá nào đó ở Giang Hải. Người kia vừa rồi còn rất kiêu căng, sau khi nghe Phùng Bình nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tốn 500 triệu chỉ để mua một chiếc nhẫn kim cương à? Phùng Bình cười nhạt, chúng ta ở Châu Thành thì rất lợi hại đấy, nhưng trong cả Triều Châu còn có rất nhiều người đỉnh hơn chúng ta nhiều. Anh nghĩ một người thanh niên có thể bỏ ra 500 triệu mua một chiếc nhẫn kim cương sẽ là người đơn giản sao? Lúc này, ngay cả Trần Anh Hảo cũng nghiêm mặt nói, không ngờ ở Châu Thành cũng có cậu chủ của một trong 8 nhà ở Yến Đô, thế mà chúng ta lại không biết đối phương là ai. Anh Hảo, hay là chúng ta phát động lực lượng của gia tộc điều tra xem nhân vật lớn tới từ một trong 8 nhà ở Yến Đô này rốt cuộc là ai, có người đề nghị. Trần Anh Hào hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cậu đúng là óc heo. Đừng nói là 8 nhà ở Yến Đô, đến cậu chủ quyền quý ở tỉnh lỵ, chúng ta cũng không có tư cách để điều tra nữa là. Một khi bị phát hiện, sợ rằng gia tộc các cậu bị phá hủy thế nào cũng không biết đâu. Cậu đừng quên nhà họ Dương đã bị phá hủy thế nào đấy. Người vừa nói nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu nói, anh Hào, em hiểu rồi. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm bừa. Được rồi, đừng để ý tới cậu chủ tới từ Yến Đô nữa. Chúng ta không có tư cách bàn luận về người như vậy đâu. Trần Anh Hảo có phần mất kiên nhẫn nói. Hôm nay anh ta tìm những tên chó săn này tới là để đối phó với Dương Thanh. Kết quả thì hay rồi, bọn họ toàn chú ý tới chuyện khác. Tần Thanh Tâm cũng nghe được những lời nói chuyện vừa rồi của các cậu chủ quyền quý ở Châu Thành, lúc này trong lòng đang vô cùng chấn động. Cô vốn tưởng chiếc nhẫn mà Dương Thanh tặng cô chỉ là một chiếc nhẫn kim cương bình thường, bây giờ mới biết nó trị giá tới 500 triệu. Người khác không biết lai lịch của chiếc nhẫn này nhưng cô biết rất rõ. Lần đầu tiên khi Dương Thanh cầu hôn, anh đã dùng chính chiếc nhẫn kim cương này. Cô quay đầu nhìn Dương Thanh, thấy anh đang tủm tỉm cười nhìn mình. À, chị họ, em nhớ sáng hôm nay chị tới Châu Thành đâu có đeo nhẫn đâu. Chị Mỹ Linh đột nhiên thấy chiếc nhẫn kim cương sao hồng được đeo trên ngón áp út tay phải của Tần Thanh Tâm, kinh ngạc hỏi. Chiếc nhẫn này bất kể là kiểu dáng hay giá trị sưu tập đều thuộc hàng đầu, dù là cô gái nào cũng rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Lúc này chị Mỹ Linh rất kinh ngạc. Cô ta thường dùng các hàng cao cấp đắt tiền, vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn kim cương này không đơn giản. Chuyện hệ thống. Mà cô ta vừa nói vậy, đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đồng thời nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương lớn chói mắt trên ngón áp út tay phải của Tần Thanh Tâm. Đợt mở. Sao hồng. Phùng Bình đứng phát dậy, kinh ngạc nói. 27. Chương 224, thứ gì? Phùng Bình mới xem ảnh chụp chiếc sao hồng trên tin nóng Châu Thành, kết quả thoáng cái đã nhìn thấy vật thật, có thể tưởng tượng được trong lòng anh ta kinh ngạc tới mức nào. Những người khác đều nhìn chằm chằm vào tay của Tần Thanh Tâm, bọn họ cũng kinh ngạc chẳng khác nào Phùng Bình. Vừa rồi Phùng Bình mới nói chiếc nhẫn kim cương sao hồng được cậu chủ của một trong 8 nhà quyền quý ở Yến Đô bỏ ra 500 triệu mới đấu giá được. Chẳng lẽ cô gái này đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ kia rồi? Nếu không, sao chiếc nhẫn này lại ở trên tay cô ta? Nhưng mà, Tần Thanh Tâm xinh đẹp thế này, được cậu chủ kia để ý cũng là chuyện bình thường. Về phần Dương Thanh, bọn họ tự động loại bỏ, hoàn toàn không cho rằng anh chính là cậu chủ tặng nhẫn kia. Chị họ, chị, cái nhẫn kim cương này của chị thật sự là sao hồng à? Trịnh Mỹ Linh lắp bắp nói. Nhà họ Trịnh vốn chẳng phải là gia đình quyền quý gì, chỉ miễn cưỡng xem như gia tộc nhỏ có chút gia sản. Cho dù bán cả nhà họ Trịnh cũng không được 500 triệu. Trần Anh Hảo cũng nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Tâm. Nếu chiếc nhẫn của cô đúng là sao hồng, vậy cho dù đưa người phụ nữ này có đến tận miệng anh ta cũng không dám ăn. Đây là nhẫn chồng chị tạo. Tần Thanh Tâm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô vốn hơi hoảng loạn, đột nhiên kiêu ngạo nói. Vừa rồi mọi người đều khinh thường Dương Thanh, bây giờ cô chỉ muốn nói cho mọi người biết anh xuất sắc tới mức nào. Hóa ra là tên vô dụng này tạo. Chị Mỹ Linh vỗ nhẹ vào ngực, thoải mái nói, vậy chắc chắn là giả. Mẹ kiếp. Do ông đây mẹ dự. Ông đây còn tưởng là sao hồng thật chứ. Tôi đã nói rồi. Làm gì dễ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 500 triệu được chứ. Hóa ra là hàng giả do một thằng nghèo mạt dệt tạo. Mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Thanh với vẻ rêu cực nói. Thần Thanh Tâm lập tức cúng lên, đây là sao hồng thật mà. Chị họ, chị thật sự bị tên khốn này lừa rồi. Chị cũng nghe anh Bình nói đấy. Sao hồng thật trị giá 500 triệu. Tên nghèo rất mồng tơi như anh ta có thể mua được sao. Chị Mỹ Linh tận tình khuyên bảo, theo em, chị nên sớm ly hôn với kẻ lừa gạt này đi. Đúng vậy, cô Tâm, tên này chỉ là một kẻ sỏ lá ba que thôi. Cô cam tâm sống với người như vậy cả đời à? Anh ta không chỉ là một tên bịp bợm mà còn là một kẻ ngu xuẩn. Không ngờ lại lấy sao Hồng giả đi lừa cô. Tôi thấy cô và anh Hào rất xứng đôi, trai tài gái sắc đấy. Anh Hào là người thừa kế gia tộc hàng đầu Châu Thành. Nếu cô tới với anh ấy, tương lai sẽ là bà chủ của nhà họ Trần đấy. Đám chó săn của Trần Anh Hào đều ra sức phối hợp với Trịnh Mỹ Linh, chửi bới Dương Thanh không đáng một đồng. Tần Thanh Tâm cuối cùng đã hiểu rõ, mình giải thích với đám người này chính là đàn gậy hai châu. Dương Thanh dường như không nghe thấy gì, một mình hết ăn lại uống, thỉnh thoảng còn gấp thức ăn vào trong bát của Tần Thanh Tâm. Vợ ơi, em đừng nói nhiều với bọn họ làm gì. Em chơi cả buổi chiều, chắc cũng đói bụng rồi đúng không? Nào, ăn một miếng sườn xào chua ngọt mà em thích nhất này, anh vừa nói vừa gấp một miếng vào trong bát của Tần Thanh Tâm. Trong lòng Tần Thanh Tâm tức giận lại sợ Dương Thanh lo lắng nên đành cười gượng, cảm ơn chồng. Trước mắt bao nhiêu người, hai vợ chồng thoải mái ăn uống như chẳng có ai bên cạnh, chẳng để ý tới những người khác. Mọi người đều ngạc nhiên. Trần Anh Hào tức tím mặt, lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Mỹ Linh thầm hoảng hốt, vội vàng cười hòa giải, "Nào, chúng ta nâng ly đi." Cô ta nói xong, cầm ly rượu trước mặt mình lên và đi tới chỗ Dương Thanh, chợt nói, "Dương Thanh, cho dù tôi rất ghét anh nhưng chị họ tôi thích, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi. Tôi mời anh một ly rượu này, coi như xin lỗi anh về hành động vô lễ vừa rồi." Trịnh Mỹ Linh giống như biến thành một người khác. Tất nhiên Dương Thanh không tin cô gái này sẽ thật sự nhận lỗi với mình. Dương Thanh nhìn Trịnh Mỹ Linh với vẻ mặt vô cảm. Cô ta cũng nhìn anh một lát, nhưng vẫn không thấy anh cầm ly rượu lên. "Dương Thanh, tôi mời rượu anh, mà anh chả buồn cầm ly rượu lên thế. Anh khinh tôi hả?" Trịnh Mỹ Linh hơi tức giận, nhưng vì vụ liên hoàn mời rượu, để chuốc say Dương Thanh, cô ta vẫn phải nén lên giận. Dương Thanh lạnh lùng nói, "Cô cũng nói là cô mời rượu nhận lỗi với tôi, sao tôi phải uống với cô chứ?" Trịnh Mỹ Linh nghe vậy thì lập tức nghẹn lời. "Được, tôi uống cạn, anh tùy ý." Trịnh Mỹ Linh nghiến răng nói rồi uống một hơi cạn ly. Sau đó, cô ta lại rót đầy cho mình và giơ về phía Dương Thanh. "Dương Thanh, tôi mời anh ly này." Vẫn như lần trước, Dương Thanh không hề có ý định nâng ly lên. "Vừa rồi tôi nhận lỗi với anh không uống cùng thì cũng thôi. Sao lần này anh cũng không uống?" Trong giọng nói của Trịnh Mỹ Linh đã lộ rõ sự tức giận. Dương Thanh cười nhạt, "Làm gì có chuyện nhận lỗi chỉ có một ly." Trịnh Mỹ Linh suýt nữa đã nổi giận. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ mà Trần Anh Hào giao cho mình, cô ta lại phải nén cơn giận xuống. "Vậy anh muốn tôi mời anh mấy ly?" Trịnh Mỹ Linh hỏi. "Nếu là người khác thì không có 7-8 ly, chắc chắn tôi sẽ không chịu để yên. Nhưng nể tình cô là em họ của Tâm, cô tự phạt 3 ly đi." Dương Thanh có phần trêu tức nói. Anh đã thấy chướng mắt với con nhỏ này từ lâu rồi. Nếu tự cô thích gây chuyện thì không trách được tôi rồi. Dương Thanh thầm nghĩ. Trịnh Mỹ Linh lại uống cạn thêm 2 ly. Cuối cùng, cô ta lại rót đầy 1 ly và nâng ly về phía Dương Thanh. "Lần này, anh sẽ không từ chối nữa chứ?" Trong sự kinh ngạc của mọi người ở đây, Dương Thanh cầm 1 ly trà lên và đưa về phía Trịnh Mỹ Linh, sau đó uống cạn. Anh uống xong còn chép miệng, tươi cười ấm áp, "Trà ngon." Trịnh Mỹ Linh cuối cùng cũng nổi giận. Cô ta đặt mạnh ly rượu lên bàn, tức giận nói, "Dương Thanh, anh cố ý. Từ lúc tôi tới nhà họ Châu, cô đã buông lời ác ý với tôi. Vừa nãy cô giễu cợt tôi đủ điều, bây giờ lại đột nhiên muốn nhận lỗi với tôi, cô tưởng tôi là thằng ngu chắc." Dương Thanh nhìn Trịnh Mỹ Linh, ánh mắt lạnh lùng, "Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định đi. Nếu cô còn dám trêu chọc tôi, vậy đừng trách tôi không nể mặt." Bụp. Dương Thanh vừa nói dứt lời đã vỗ mạnh lên trên bàn. Khi tay anh nhấc lên, chỉ thấy phía trên có dấu tay lom sâu xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Trịnh Mỹ Linh càng hoảng sợ hơn. Cô ta nhìn dấu tay hiện rõ kia, lại nghĩ tới những lời mình sỉ nhục Dương Thanh. Nếu vừa rồi anh ta tắt lên mặt mình, có phải mặt mình đã nát bét rồi không? Trần Anh Hào khẽ híp mắt lại. Đến lúc này, anh ta mới ý thức được Dương Thanh không phải là người dễ bị bắt nạt. Mặc dù vậy, anh ta vẫn không hề sợ hãi. Cao thủ nhà họ Trần không chỉ để lại dấu tay, cho dù muốn đập vỡ cái bàn này cũng không thành vấn đề. "Này nhóc, cậu làm vậy là không nể mặt tôi rồi." Trần Anh Hào cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt không tốt nhìn Dương Thanh. Ngoại trừ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, những người khác đều là chó săn của anh ta. Lúc này không ai dám nói gì nữa, rõ ràng đã bị Dương Thanh trấn áp. Nếu ngay cả anh ta cũng không lên tiếng, vậy tất cả kế hoạch tối này sẽ đổ bể hết. "Anh là thứ gì chứ? Cũng đáng để tôi nể mặt sao?" Khí thế của Dương Thanh đột nhiên tăng cao, nói chuyện vô cùng ngang ngược. 27. Chương 225, bố thí. Dương Thanh chẳng xem Trần Anh Hào ra gì, bình thản nói, khiến cho Trần Anh Hào lập tức sầm mặt xuống. Nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn, không nổi giận. Vừa rồi Dương Thanh đập tay xuống bàn, đã để lại dấu tay rõ rệt, một chưởng này đủ để cho thấy thực lực của anh mạnh cỡ nào. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ e đám người có mặt ở đây không có lấy một hai xứng là đối thủ của Dương Thanh. "Được, được lắm, trong đám người trẻ tuổi, cậu là người đầu tiên không nể mặt tôi." Trần Anh Hào chỉ nói một câu như vậy rồi lại trầm mặc. Đám đi theo vợ đỡ anh ta đều hết sức kinh ngạc, trong trường hợp như vậy mà Trần Anh Hào chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt là xong, không hề có bất kỳ động thái nào khác. Nhưng ai cũng rõ, Trần Anh Hào không phải loại người có thể chịu thiệt, chắc chắn chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng. "Anh Hảo, nào, em mời anh một ly." Lúc này, Trịnh Mỹ Linh vội vàng bước tới, bưng ly rượu lên, chủ động mời Trần Anh Hảo một ly. Có Trịnh Mỹ Linh hóa giải bầu không khí gượng gạo, sắc mặt Trần Anh Hảo cũng thoải mái hơn đôi chút. Anh ta giơ ly rượu, cùng ly với Trịnh Mỹ Linh, sau đó sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Đúng là anh Hảo vẫn đỉnh nhất, không giống một số kẻ, không không biết tí lễ nghĩa nào, người ta mời rượu cũng không biết mời lại. Cho nên người như anh Hảo mới có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần. Trịnh Mỹ Linh vừa cười ngoẻo nghèo vừa nói, lời nói vừa tranh thủ lệnh vợ Trần Anh Hảo lại vừa nhân cơ hội hạ thấp Dương Thanh. Nói xong, dường như cô ta lại sợ Dương Thanh nổi nóng, bèn len lén đưa mắt nhìn anh một cái, thấy Dương Thanh không có phản ứng gì mới âm thầm thở ra một hơi. Ha ha, Mỹ Linh nói rất đúng, anh Hảo xuất sắc như vậy, có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần là điều hiển nhiên, ha ha. Nào, chúng ta cùng kính anh Hảo một ly nào. Chặt mới luôn có tại. Có em ở. Có người dẫn đầu nâng ly, những người khác đều đồng loạt đứng dậy, chỉ trừ mỗi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Lúc này Tần Thanh Tâm thấp thỏm, nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Xảy ra chuyện vừa rồi, cô hiểu được, e rằng tối nay đã không còn cơ hội bàn chuyện hợp tác nữa rồi. Nếu cứ thế này mà bỏ đi, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không được tốt lắm. Dẫu sao đa phần những người có mặt ở đây đều là con cháu nhà giàu có quyền quý của Châu Thành, dù hôm nay không đàm phán hợp tác thành công thì sau này cũng sẽ đến Châu Thành qua lại với nhau. Dương Thanh lại tỏ thái độ như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình, anh cứ vô tư ăn uống, đi loanh quanh với Tần Thanh Tâm cả buổi, bây giờ anh đang rất đói, một bàn đầy áp cá thịt thế này, mùi vị đều khá ngon. Mỹ Linh, em khá thật đấy. Không ngờ tiểu lượng của em lại tốt như vậy. Một cậu ấm nhà giàu đáp lễ Trịnh Mỹ Linh một ly rồi nheo mắt cười, nói. Trịnh Mỹ Linh vừa cười vừa nói, bình thường em vẫn hay đi theo bố em đến nơi này ăn cơm cùng đối tác, tiểu lượng đã được rèn luyện từ sớm mà. Ồ, nghe Mỹ Linh nói vậy có nghĩa là thường ngày em vẫn hay đến nhà hàng Bắc Viên Xuân dùng cơm. Người kia thoáng kinh ngạc hỏi. Trịnh Mỹ Linh đã uống khá nhiều, âm điệu giọng nói đã có chút thay đổi, cô ta cười bảo, đây là nhà hàng tốt nhất ở Châu Thành mà, em là hội viên ở đây, đương nhiên phải thường xuyên đến. Nhà hàng Bắc Viên Xuân là sản nghiệp của nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Có người bảo nhiều tỉnh thành khác cũng có chi nhánh của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Nếu không có mối quan hệ vững chắc thì dù có bao nhiêu tiền chăng nữa cũng không thể trở thành hội viên của nơi này, có người kinh ngạc nói. Nếu các anh đã biết đây là sản nghiệp của nhà họ Mục thì hẳn cũng nên biết mối quan hệ giữa nhà họ Mục với gia tộc giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ là nhà họ Hàn chứ. Trịnh Mỹ Linh lập tức hăng hái hẳn lên. Nghe nói nhà họ Mục là một gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Hàn, nhà họ Mục nương nhờ tài nguyên của nhà họ Hàn để phát triển sản nghiệp gia tộc mình. Có người nói hàng năm nhà họ Mục đều phải nộp một phần lợi nhuận cho nhà họ Hàn đúng không? Người kia lại nói. Bấy giờ Trịnh Mỹ Linh mới lấy ra một chiếc thẻ hội viên được làm rất tinh tế, vẻ mặt vô cùng đắc ý, đúng vậy, chiếc thẻ hội viên này của em chính là do nhà họ Hàn tặng đó. Tất cả những người ở đây đều tỏ ra hết sức kinh ngạc và ước ao, thật không ngờ nhà họ Trịnh với nhà họ Hàn có qua lại với nhau. Chiếc thẻ hội viên này của em mặc dù là do nhà họ Hàn tặng nhưng cũng chỉ là hội viên đồng là cấp bậc thấp nhất thôi, em không khoe khoang làm gì cho mất mặt, anh Hảo còn có hẳn thẻ hội viên vàng cao cấp hơn nhiều, đúng không ạ? Trịnh Mỹ Linh nhận ra mình đã nói hơi nhiều, bèn vội vàng đẩy Trần Anh Hảo ra. Em nói vậy chẳng phải thừa thãi ạ? Anh Hảo là ông chủ tương lai của gia tộc đứng đầu Châu Thành này, cấp bậc hội viên của anh ấy đương nhiên phải cao hơn em rồi. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, quay sang định nọt Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo tỏ vẻ ngạo mạn, nhấc cách trà nhấp một hớp nhỏ, lạnh nhạt bảo: Thẻ hội viên của tôi là do chính Mục Đông Phong, người đứng đầu nhà họ Mục tận tay mang tặng. Nhưng cũng chỉ là một chiếc thẻ hội viên thôi, không có gì đáng chú ý lắm. Thật không hổ là anh Hảo, ngay cả ông chủ của gia tộc quyền thế trong tỉnh Lỵ cũng phải đối xử kính cẩn với anh như thế. Mọi người đều cùng nhau nói những lời có cánh để lĩnh vợ. Trần Anh Hảo đắc ý ra mặt, liếc nhìn Tần Thanh Tâm. Anh ta vốn tưởng rằng Tần Thanh Tâm sẽ chú ý tới mình, nào ngờ lúc này Tần Thanh Tâm lại đang thoải mái ăn uống, chẳng để ý đến hình tượng. Chị họ này, em muốn đi vào phòng vệ sinh, chị đi với em được không? Trịnh Mỹ Linh bỗng nhiên lên tiếng hỏi Tần Thanh Tâm. Vừa rồi cô ta đã uống hơi nhiều, đầu óc cứ nặng trịch trịch, choáng váng cả người. Em đi với Mỹ Linh một lát rồi sẽ về ngay. Tần Thanh Tâm cũng thấy lo cho cô ta, bèn nói với Dương Thanh một tiếng rồi đứng dậy đỡ Trịnh Mỹ Linh đi tìm phòng vệ sinh. Đợi đến khi Tần Thanh Tâm và Trịnh Mỹ Linh rời khỏi phòng ăn này, những người kia đều nhìn về phía Dương Thanh bằng ánh mắt không được thân thiện. Dương Thanh, một thằng nghèo kiết xác như mày hoàn toàn không xứng với Tần Thanh Tâm, tao nghĩ mày đến ở rể chắc cũng vì tiền nhỉ. Trần Anh Hảo ngạo nghễ tựa vào lưng ghế, nhìn về phía Dương Thanh, cười lạnh: Nếu vậy thì dễ thôi, tao cho mày 2 triệu, mày tránh xa Tần Thanh Tâm ra. Cô gái cực phẩm như cô ấy không phải là người mà mày có thể vấy bẩn đâu. Dương Thanh cười khẩy: 2 triệu? Anh đang bố thí ăn mày đấy à? Danh con, đối với người như mày thì 2 triệu đã là nhiều rồi, đừng có được nước lần tới. Một gã chó săn của Trần Anh Hảo lập tức mắng Dương Thanh. Trần Anh Hảo phất tay, tiếp tục nói: 5 triệu. Đây là cái giá cuối cùng của tao. Vừa dứt lời, anh ta chẳng thèm quan tâm Dương Thanh có đồng ý hay không, lấy ngay bút ra viết một tờ chi phiếu 5 triệu, đặt trước mặt Dương Thanh. 27. Chương 226, 226, tiền mừng hạnh phúc. Dương Thanh cầm tờ chi phiếu lên xem, môi bỗng nở nụ cười. Mày cười gì? Trần Anh Hảo nhíu mày. Tôi cười nhà họ Trần thật đáng thương. Cháu trưởng của Trần Hưng Hải lại là một thứ rác rưởi có tầm nhìn hạn hẹp, nếu nhà họ Trần thực sự để anh lên làm chủ nhà thì sớm muộn gì cũng suy tàn thôi. Dương Thanh vừa cười vừa nói. Dầm. Trần Anh Hảo nện một quyền xuống bàn, cả giận quát: Lão sược. Mày dám nhục mạ nhà họ Trần tao thế à? Mày tin tao cho mày khỏi nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai luôn không? Sắc mặt anh ta hung tợn đe dọa, những kẻ khác cũng đã đứng lên. Mặc dù biết thân thủ của Dương Thanh hơn người, nhưng vào thời điểm thế này, dù có bị gãy chân gãy tay thì họ cũng phải đứng về phe Trần Anh Hảo. Dương Thanh giễu cợt: Tôi cũng muốn xem thử, một thằng ăn hại của nhà họ Trần có thể làm gì được tôi. Thấy Dương Thanh bình thản như vậy, lòng Trần Anh Hào giận đến sôi gan. Lúc này, anh ta bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Anh bất ngạo mạn, ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Bằng không, anh sẽ thật sự không thấy được ánh mặt trời của ngày mai đâu. Dương Thanh nhấc ấm trà, rót cho mình một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng, nhẹ nhàng nhấp một hớp, nheo mắt nhìn Trần Anh Hào rồi nói. Tuy Dương Thanh chỉ có một mình, nhưng lúc này khí thế trên người anh quá mạnh, làm đám Trần Anh Hào không một ai dám tiến lên. Các người làm gì thế? Đúng vào lúc này, Tần Thanh Tâm và Trịnh Mỹ Linh đã về đến phòng ăn. Thấy người trong phòng đều đã đứng dậy, hằm hằm nhìn về phía Dương Thanh, Tần Thanh Tâm lập tức giật mình kinh sợ. Dương Thanh nhìn về phía Tần Thanh Tâm, nở nụ cười dịu dàng, anh giơ tấm chi phiếu trong tay lên, cười ha hả nói với cô, đây là chi phiếu anh Hào đưa, anh ta nói anh ta rất ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta, cho nên tặng 5 triệu coi như tiền mừng. Chuyện khoa huyễn. Dương Thanh vừa thốt ra những lời này, đám Trần Anh Hào đều hết sức kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần Thanh Tâm cũng ngơ ngác. Khi thấy Dương Thanh nháy mắt với mình, cô lập tức hiểu ra, chắc chắn tình hình không như những gì Dương Thanh vừa nói. Anh Hảo, vậy cảm ơn anh nhé. Tần Thanh Tâm mỉm cười nhìn về phía Trần Anh Hảo, nói lời cảm ơn. Tôi. Trần Anh Hảo đỏ bừng cả mặt, chỉ lắp bắp nói được một tiếng tôi rồi á khẩu, không thể nói thêm gì nữa. Trần Anh Hảo cho Dương Thanh 5 triệu là để anh rời xa Tần Thanh Tâm. Nhưng qua lời Dương Thanh lại thành tiền mừng hạnh phúc của anh với Tần Thanh Tâm. Mọi người trong phòng lúc này đều trợn to mắt nhìn Dương Thanh. Mẹ nó chứ, đấy là tiền anh Hảo đưa mày để. Sau vài giây ngây người, gã chó săn hung hăng nhất khi nay lập tức quay sang phía Dương Thanh sủa ầm lên. Câm mồm. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu đã bị Trần Anh Hảo quát bảo dừng lại. Anh Hảo, nó. Gã kia đang trong cơn giận, muốn ồn ào thêm đôi câu, Trần Anh Hảo cả giận quát, tao bảo mày câm mồm, mày không hiểu tiếng người hả? Trần Anh Hảo vốn đang tức muốn nổ phổi, không có chỗ xả ra, mà gã chó săn này lại cứ muốn chọc vào họng súng. Bấy giờ gã chó săn mới ý thức được mình vừa mới định bợ nhầm chỗ, vô tình đã chọc giận Trần Anh Hảo rồi. Những kẻ khác không ai dám nói một lời, im thin thít chờ Trần Anh Hảo chút giận. Trần Anh Hảo cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, sau đó mới lên tiếng, Dương Thanh, cậu nên biết, có vài thứ có thể lấy, nhưng cũng có vài thứ không cầm nổi đâu, cầm lên là sẽ mang họa vào thân đấy. Lời nói của anh ta đầy ý đe dọa. Nếu muốn anh ta tự mình nói rõ, chi phiếu 5 triệu này là khoản anh ta đưa cho Dương Thanh để Dương Thanh rời xa Tần Thanh Tâm thì đúng là chuyện không thể. Tần Thanh Tâm vừa phối hợp với Dương Thanh, trông thấy cảnh tượng này lại bắt đầu căng thẳng. Đồng thời cô cũng hơi hối hận, bản thân cô biết rõ 5 triệu này không phải tiền mừng gì đâu, nhưng cô vẫn cứ vợ như mình thật sự tin. Dù sao đây cũng là Châu Thành, Trần Anh Hào lại là người thừa kế của gia tộc đứng đầu nơi đây, có thể nói, Châu Thành này chính là sân nhà của anh ta. Trông à, hay là mình trả lại tiền cho anh ta đi. Tần Thanh Tâm níu chặt góc áo Dương Thanh, khẽ nói. Tuy cô đã hạ giọng rất nhỏ nhưng trong căn phòng đang hoàn toàn chìm trong yên lặng thế này, người khác vẫn nghe rõ một một. Dương Thanh không đáp lại, anh chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Anh Hào, anh đang đe dọa tôi đấy à? Cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Trần Anh Hào bình thản nói. Đông anh ta ngồi xuống, tay phải đặt lên bàn, ngón trỏ liên tục gõ lên mặt bàn, tạo ra một chuỗi âm thanh lanh lảnh, như là đang thúc giục Dương Thanh trả lại chi phiếu. Ngay khi tất cả mọi người chờ Dương Thanh trả lại chi phiếu, Dương Thanh bỗng nhiên nhét tấm chi phiếu 5 triệu kia vào trong túi mình. Chứng kiến hành vi khiêu khích của anh, đôi mắt Trần Anh Hào chợt lóe lên hai tia sáng lạnh. Con người tôi đây có một thói quen cực kỳ xấu, đó chính là không ưa bị đe dọa cưỡng ép, chỉ thích thái độ mềm mỏng. Nếu người ta hạ thấp mình năn nỉ cầu xin tôi, có lẽ tôi còn có thể nể mặt người ta đôi chút. Nhưng nếu có kẻ muốn buộc tôi làm gì đó, vậy thì xin lỗi nhé, tôi sẽ không để cho hắn ta được toại nguyện đâu. Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm, cùng ngồi xuống. Chồng. Tần Thanh Tâm lo lắng muốn chết, cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Dương Thanh siết chặt bàn tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng, vợ yên tâm, anh sẽ không để em rơi vào tình thế nguy hiểm. 27. Chương 227, 227, phòng kế bên. Rõ ràng anh đang nói với Tần Thanh Tâm rằng anh không bao giờ làm chuyện gì mà bản thân không nắm chắc phần thắng. Bởi nói sao thì Tần Thanh Tâm vẫn còn đang ở bên cạnh anh, nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, Tần Thanh Tâm cũng sẽ gặp phải nguy hiểm tương tự. Trần Anh Hảo cũng là một người thông minh, sao lại chẳng rõ ẩn ý trong câu nói này của Dương Thanh? Chỉ có kẻ mang lòng tự tin tuyệt đối mới có biểu hiện ung dung như thế. Trần Anh Hảo đồng thoáng hoài nghi, liệu những điều mà Trịnh Mỹ Linh nói với mình có sai lầm ở đâu chăng? Nhìn khí thế và phong độ mà Dương Thanh thể hiện ra ngoài hoàn toàn không giống một gã đàn ông tới ở rể bình thường chút nào. Chỉ có hai cách để giải thích cho những gì Dương Thanh vừa thể hiện. Một là anh ta hoàn toàn không hiểu được địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành này, hai là anh ta chỉ là một thằng ngu. Sau khi cân nhắc đánh giá, Trần Anh Hảo tin vào cách giải thích thứ nhất hơn. Cậu có biết ở Châu Thành này, nói đến nhà họ Trần có nghĩa là gì không? Trần Anh Hảo đống cất tiếng hỏi. Dương Thanh bình thản đáp, chẳng phải chỉ là một gia tộc nho nhỏ thôi sao? Có cái gì đáng để mắt đến? Trong mắt anh, xét trên khắp toàn bộ nước Chiêu Châu này, nhà họ Trần chỉ là một gia tộc nho nhỏ. Nhưng lời này khiến Trần Anh Hảo càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, Dương Thanh quả thật không nắm rõ địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành. Tầm nhìn khác nhau dẫn tới góc độ đánh giá vấn đề cũng khác nhau. Mỹ Linh, tay anh rể mạt dẹp này của em hình như còn chưa rõ lắm về địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành, em nói cho cậu ta biết đi. Trần Anh Hảo đống khinh thường bật cười một tiếng, nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh rồi nói. Anh Hảo, chắc chắn anh ta chẳng hiểu rõ được vấn đề, bằng không sao lại dám nói chuyện với anh như vậy chứ. Nhưng cũng có thể thông cảm được, dù sao anh ta cũng chỉ là một thằng lăn hại nằm ở tầng đáy xã hội, làm sao có thể hiểu được thực lực của một gia tộc lớn. Trịnh Mỹ Linh cười trâm trọng, nhìn Dương Thanh và nói, ở Châu Thành này, có hai gia tộc đứng ở vị trí cao nhất, một là nhà họ Viên, hai là nhà họ Trần của anh Hào đây, mà anh Hào chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, ngày sau sẽ là ông chủ của cả nhà họ Trần đó. Anh Hào đây chính là ngôi sao nổi bật nhất trên bầu trời, mà anh chỉ là một hạt bụi dưới mặt đất. Nói vậy, anh đã hiểu được địa vị của anh Hào chưa? Trịnh Mỹ Linh chẳng hề che giấu sự khinh bỉ của mình, vừa tâng bốc Trần anh Hào lại vừa dẫm đạp Dương Thanh. Dương Thanh cười khẩy một tiếng, nói, đúng là điếc không sợ súng nhỉ. Anh chỉ nói một câu, sau đó chẳng buồn giải thích thêm lời nào nữa. Về hình, ngay khi anh đang định đưa Tần Thanh Tâm rời khỏi đây thì cửa phòng bỗng bật mở, có người vừa đẩy mạnh cửa từ bên ngoài. Một người thanh niên chừng ngoài 20 đang lảo đảo đi vào. Các người là ai? Sao lại ngồi trong phòng riêng của bọn tôi? Tay thanh niên kia vừa định tìm chỗ ngồi thì lại phát hiện đã hết chỗ, bèn lớn tiếng chất vấn. Mẹ kiếp, con ma men này ở đâu ra thế? Mau cút đi. Lúc này, một gã chó săn của Trần Anh Hảo là Vương Kỳ lập tức quay về phía người thanh niên mới vào quát mắng, còn đứng dậy định ngăn cản hắn ta lại. Ôi chà, người đẹp. Kha kha, anh hơi bị thích đấy. Vương Kỳ còn chưa kịp đi tới, gã ma men trẻ tuổi kia thấy Trịnh Mỹ Linh liền cười khủng khủng, vươn tay định sờ ngực cô ta. A, đồ dê sồn. Trịnh Mỹ Linh hét lên, vội vã né tránh móng nuốt dê sồn của gã kia. Ơ mẹ nó chứ, dám chôn tôi hả? Có biết ông đây là ai không hả? Gã ma men trẻ tuổi kia thấy Trịnh Mỹ Linh né mình, lập tức nổi giận đùng đùng, quát lớn, giơ tay vung một bạt tai. Mẹ kiếp, dám huênh hoang trước mặt anh Hảo, chán sống rồi hả? Ông giết chết mày. Vương Kỳ xông lên một bước, đá gã ma men trẻ tuổi kia ngã lộn nhào xuống đất. Những kẻ khác như sợ bị Vương Kỳ cướp hết công lao bèn đồng loạt xông lên, tay đấm chân đá con ma men kia. Chẳng bao lâu sau, gã ma men trẻ tuổi kia đã bầm dập mặt mũi, máu me rầm rề cả mặt. Chúng mày lợi đấy. Hắn nổ ra một ngụm nước bọt đầy máu, nghiến răng nghiến lợi quát lên một tiếng rồi quay đầu rời khỏi đó. Mẹ nó, hôm nay là ngày gì không biết, sao mà gặp lắm thằng ngu thế này. Vương Kỳ hùng hùng hổ hổ trở về chỗ ngồi, lúc nói câu đó còn nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Trần Anh Hào vẫn ngồi yên trên ghế, thờ ơ cười một tiếng, nói, dạo này lắm kẻ thích làm màu lắm, nếu ai cũng đều là ông lớn thì lấy ai làm tay chân. Cậu Thanh này, tôi nói có đúng không? Dương Thanh cười cười, tôi thì hết sức tán thành những lời này. Chỉ có điều, có vài người, rõ ràng bản thân chỉ là thứ rác rưởi lại cứ một mực giả dạng làm ông lớn, ngay cả chuyện mình vừa gây sự với ai cũng không biết, còn ngồi đó mà lại ngại. Anh Hào, tôi nói có đúng không? Trần Anh Hào hơi nhau mắt, Dương Thanh lại dùng chính lời của anh ta trả lại cho anh ta. Cùng lúc đó, trong phòng kế bên, con làm sao thế này? Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đầu nhìn thấy Mục Chấn đi vào phòng, mặt mũi bầm dập sưng mù, lập tức giật mình kinh sợ, vội vàng bước đến hỏi han. Mục Chấn này chính là gã ma men trẻ tuổi vừa mới vào nhầm bên phòng của bọn Dương Thanh. Nếu Trần Anh Hào có mặt ở đây, nhất định sẽ phát hiện những người trong phòng này đều là những nhân vật có máu mặt bậc nhất của Châu Thành. Bố của Mục Chấn lúc này đang ngồi ở vị trí cao nhất, bởi vậy có thể thấy được địa vị của ông ta cao thế nào. Mẹ nó chứ, tên khốn ở phòng bên dám đánh cả con. Hôm nay con mà không lột ra chúng nó thì con làm con chúng nó luôn. Mục Chấn nghiến răng nghiến lợi nói. Những người có mặt trong phòng này bất chợt thấy lòng thấp thỏm. Dù sao nơi đây cũng là Châu Thành, Mục Chấn bị người ta đánh ngay trên địa bàn của bọn họ, có thể đoán được bọn họ đang sợ hãi cỡ nào. Mẹ kiếp, đứa nào dám đánh cả con của Mục Đông Phong tao? Chán sống rồi đúng không? Mục Đông Phong đứng phát lên, lập tức rời khỏi phòng. Sau lưng ông ta còn có hai gã vệ sĩ cao lớn đi theo. Các vị quyền cao chức trọng của Châu Thành thấy thế thì đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng lên đi theo hai cha con Mục Đông Phong sang phòng kế bên xem sao. 27. Chương 228, 228, em họ Độc Ác. Chồng à, em thấy cũng muộn rồi, hay anh đưa em về nhà trước nhé. Thấy Dương Thanh và Trần Anh Hảo có vẻ căng thẳng, Tần Thanh Tâm nói với vẻ lo âu. Tuy Dương Thanh không sợ nhưng anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng, bèn gật nhẹ đầu, được. Để anh đưa em về. Mẹ nó. Tinh tướng cho đã rồi định bỏ đi à? Mày đã hỏi ý kiến của tao chưa? Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vừa đứng dậy, Vương Kỳ cũng đứng lên theo, chắn đường họ. Lần này Trần Anh Hảo không ngăn cản Vương Kỳ nữa, anh ta vẫn chưa có được Tần Thanh Tâm, đâu thể dễ dàng thả cô và Dương Thanh đi chứ. Trịnh Mỹ Linh cũng cười lạnh, Dương Thanh, tôi khuyên anh, tốt nhất anh nên ngoan ngoan quỳ xuống xin lỗi anh Hảo, không chừng anh Hảo sẽ nể mặt chị họ tôi rồi tha mạng cho anh. Bằng không, hôm nay anh đừng hòng rời khỏi đây một bước. Mỹ Linh, sao em có thể làm thế với anh rể em hả? Tần Thanh Tâm quát Trịnh Mỹ Linh với vẻ không dám tin. Tuy cô biết Trịnh Mỹ Linh rất ghét Dương Thanh, nhưng không ngờ cô ta lại nói đỡ cho người khác, còn định bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi. Chị, em cũng không lừa chị làm gì, em tổ chức bữa tiệc này để làm mối cho chị và anh Hảo, chứ kẻ vô dụng và ngu ngốc như Dương Thanh không có tư cách để ở bên chị đâu. Trịnh Mỹ Linh cũng không giấu giếm nữa, cười ha hả, chị cũng biết anh Hảo là ai rồi đấy, anh ấy không ngại chuyện chị là hàng đã qua sử dụng, vẫn đồng ý cho chị làm người tình, sau này đến khi anh ấy thừa kế vị trí chủ gia tộc thì sẽ không đối xử tệ bạc với chị đâu. Tần Thanh Tâm vô cùng kinh ngạc, cô có thể chấp nhận câu trước của Trịnh Mỹ Linh, nhưng câu sau lại khiến cô phải nghi ngờ là mình đã nghe nhầm. Không ngờ đứa em họ luôn thích bám đuôi cô từ nhỏ lại nói cô là hàng đã qua sử dụng, còn bảo cô làm người tình của Trần Anh Hào nữa chứ. Trịnh Mỹ Linh, em biết mình đang nói gì không? Mắt Tần Thanh Tâm đỏ ngầu, cắn răng hỏi. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh, "Được rồi, chị đừng vờ vịt trước mặt em nữa. Em nghĩ chắc chị đã nghe rõ hết những lời mà em vừa nói rồi, chị nên biết điều, đi theo anh Hào đi. Chỉ cần chị ở bên anh Hào đêm nay, ngày mai sẽ có vô số người chủ động tìm chị để bàn chuyện hợp tác." Rốt cuộc Tần Thanh Tâm cũng hiểu rõ, Trịnh Mỹ Linh định bán cô cho kẻ khác thật. Cô cảm thấy trái tim mình như tan nát. Hồi trước cô đối xử tốt với Trịnh Mỹ Linh như thế, thậm chí còn thường xuyên gửi tiền sinh hoạt cho cô ta sau khi cô ta lên đại học. Khi công ty nhà cô ta khó khăn nhất, Tần Thanh Tâm cũng từng giúp đỡ. Nhưng hôm nay, chính đứa em họ mà cô từng giúp này lại sỉ nhục cô là hàng đã qua sử dụng, còn định đưa cô lên giường của người khác. Trần Anh Hảo cũng không mở miệng ngăn cản, lúc này khuôn mặt luôn tươi cười kia lại khiến người ta thấy ghê tởm. Kế hoạch của anh ta và Trịnh Mỹ Linh vốn là chốt say Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, sau đó Trịnh Mỹ Linh sẽ đích thân đưa Tần Thanh Tâm lên giường Trần Anh Hảo. Nhưng kết quả Dương Thanh lại rất cảnh giác, không uống rượu, cũng không cho Tần Thanh Tâm uống một giọt rượu nào. Bây giờ hai người lại định rời đi, Trịnh Mỹ Linh cũng lên, bắt buộc phải để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt tất cả mọi người. Từ đầu đến giờ, Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt anh như có hai đốm lửa đang lấp lóe, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhìn gì mà nhìn? Mau quỳ xuống xin lỗi đi, bằng không đừng trách anh Hảo nhẫn tâm, không khách khí với anh nữa đấy. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Trịnh Mỹ Linh không khỏi bối rối, vội quát anh, nhờ vào đó để giảm bớt sự hoảng loạn của mình. Dương Thanh không quan tâm đến cô ta, đông nhìn về phía Trần Anh Hảo, anh định giữ chúng tôi lại thật à? Đây là bữa tiệc của Mỹ Linh, mọi chuyện đều do cô ấy quyết định. Trần Anh Hảo nhếch môi, nở nụ cười. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn không chịu thể hiện sự cầm thú của mình trước mặt mọi người, vẫn duy trì dáng vẻ lịch thiệp. Bút, bút, bút. Anh ta dứt lời rồi bất chợt vỗ tay. Cửa phòng riêng bỗng mở ra, hai người đàn ông cường tráng xuất hiện, đi thẳng đến sau lưng Trần Anh Hảo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Vừa rồi Trần Anh Hảo đã gọi vệ sĩ của mình đến. Dấu tay mà Dương Thanh để lại trên bàn trước đó vẫn có sức đe dọa to lớn với anh ta. Nhưng có vệ sĩ nhà họ Trần, anh ta không cần sợ hãi nữa. Đối với anh ta, lúc này Dương Thanh chính là thịt cá trên tớt, mặc cho anh ta mổ xẻ. Mẹ nó, ông đây đã thấy mày ngứa mắt từ lâu rồi, mau quỳ xuống xin lỗi anh Hảo, bằng không ông đây sẽ là người đầu tiên đánh mày đấy. Đồ ngu, mau quỳ xuống xin lỗi đi, không chừng anh Hảo sẽ thấy vui rồi chừa cho mày một con đường sống. Chẳng phải hồi nãy mày trâu bò làm à? Tiếp tục đi, để bọn tao xem rốt cuộc ai mới là ông lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mắng chửi Dương Thanh, thái độ vô cùng hống hách. Tần Thanh Tâm rất bối rối và sợ hãi, lúc này cô chỉ thấy vô cùng hối hận vì đã tin tưởng ả đê tiện Trịnh Mỹ Linh, không ngờ cô ta dám bán đứng cả chị họ mình vì lợi ích. Trịnh Mỹ Linh ngồi cạnh Trần Anh Hảo, trông vô cùng đắc ý, có vệ sĩ của Trần Anh Hảo ở đây, cô ta cũng mạnh miệng hơn hẳn. Dương Thanh, bây giờ anh biết sự lợi hại của anh Hảo rồi chứ? Nếu biết điều thì mau nói với anh ấy rằng anh sẵn lòng dâng chị họ tôi lên đi. Trịnh Mỹ Linh nói với vẻ mỉa mai. Im mồm. Tần Thanh Tâm tức giận đến mức mắt đỏ hoe, đừng gọi tôi là chị họ, cô không xứng. Ha ha, Tần Thanh Tâm, chị đừng lên mặt với tôi nữa, anh Hảo vừa nói rồi đấy, đây là bữa tiệc do tôi tổ chức, tôi có quyền quyết định. Trịnh Mỹ Linh cười lớn, nếu chị dám nói nhảm thêm một câu, tôi sẽ cho người đánh ông chồng vô dụng của chị thành tàn tật luôn đấy, chị tin không? Tâm. Tần Thanh Tâm vừa định lên tiếng, Dương Thanh bỗng gọi cô. Cô ấy náy nhìn Dương Thanh, chồng ơi, em xin lỗi, em không ngờ nó lại độc ác đến vậy. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, nắm lấy vai Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói, em đừng quên, anh đã hứa với em rằng sẽ không để em bị tổn thương nữa, nếu anh ngã xuống thì bảo vệ em kiểu gì được. Đối với anh, họ chỉ là đám hề đang nhảy nhót mà thôi, sao phải sợ chứ? Tần Thanh Tâm vốn đang rất căng thẳng, nhưng khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Dương Thanh, tất cả nỗi sợ của cô đều tan thành mây khói. Cô bỗng có cảm giác, chỉ cần Dương Thanh ở bên cô, cho dù trời sập xuống thì cô cũng không hề hấn gì. Dương Thanh, anh ngông cuồng quá đà rồi đấy. Trịnh Mỹ Linh giận dữ quát rồi ra lệnh cho hai vệ sĩ của Trần Anh Hảo, đánh anh ta cho tôi. Rầm. Đúng lúc hai vệ sĩ định lao về phía Dương Thanh, cửa phòng riêng bỗng bị một luồng sức mạnh khổng lồ phá nát. Ngay sau đó, một đám người ùa vào phòng. Người dẫn đầu lại là gã ma men trẻ mà họ vừa đánh đuổi khỏi phòng riêng. Bố, vừa nay mấy tên khốn này đánh hội đồng con, còn đòi giết con nữa đấy. Mục Chấn chỉ tay về phía đám người Trần Anh Hảo, tức giận nói. 27. Chương 229, 229, khoan lác. Khi thấy Mục Chấn dẫn cả đám người vào, hơn nữa phần lớn đều là chủ của các gia tộc lớn ở Châu Thành, mọi người đều ngây ngốc. Bố, sao bố lại đến đây? Khi thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, Vương Kỳ chó săn số một bên cạnh Trần Anh Hảo vô cùng kinh ngạc. Bố, bố. Trong số hơn 10 người ở phòng riêng thì đã có tới 7, 8 người nhận ra bố mình. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là bố họ đang đi theo một người trung niên. Hơn nữa bên cạnh người trung niên kia còn có một gương mặt quen thuộc, đó chính là Mục Chấn vừa bị họ đánh hội đồng rồi đuổi khỏi phòng riêng. Vừa nãy, Mục Chấn đã gọi người đàn ông kia là bố. Những người vừa đánh Mục Chấn đều vô cùng sợ hãi. Chẳng riêng gì họ, bố họ cũng sợ hết hồn. Hay thật đấy, không ngờ trong những người vừa đánh con tôi lại có cả con của mấy ông chủ ở đây, Mục Đồng Phong cười lạnh. Nghe thấy thế, sắc mặt của mấy chủ gia tộc thay đổi hẳn, họ nhìn nhau rồi vội vàng giận dữ quát con mình, mấy thằng trời đánh này. Sao chưa cút qua đây để xin cậu Chấn tha thứ đi? Nhà họ Mục là gia tộc ở tỉnh Lỵ, nếu chỉ đơn giản thế thì tốt, nhưng chớ trêu hay, nhà họ Mục lại phụ thuộc vào nhà họ Hàn gia tộc quyền quý bậc nhất tỉnh Lỵ. Có thể nói, nếu đắc tội với nhà họ Mục thì cũng đắc tội với nhà họ Hàn luôn. Đối với họ, nhà họ Hàn chính là ông trời, có thể xóa sổ gia tộc của họ chỉ bằng một câu nói. Mục Đông Phong chỉ có một đứa con là Mục Chấn nên vô cùng cưng chiều hắn, bây giờ hắn lại bị đánh ở Châu Thành, có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Cậu Chấn, tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi. Cậu Chấn, tôi biết sai rồi. Cậu rộng lượng tha cho tôi với. Cậu Chấn, tôi cũng biết sai rồi. Cậu rộng lượng tha cho tôi đi. Những cậu ấm nhà giàu vừa kêu gạo, bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi Trần Anh Hảo đều bỏ dạp trước chân Mục Chấn để xin tha, trông chẳng khác gì chó. Sắc mặt Trần Anh Hảo khó coi tới cực điểm, đây đều là người của anh ta, giờ lại thành trò cười cho Dương Thanh nhìn. Đây là lần đầu tiên Trần Anh Hảo gặp Mục Đông Phong nên cũng không biết ông ta là ai. Nhưng từ thái độ của các chủ gia tộc, anh ta có thể đoán được ông ta có thân phận không tầm thường. Mẹ nó, chẳng phải hồi nãy bọn mày rất hống hách ư? Ngay cả ông đây cũng dám đánh, giờ biết sợ rồi à? Lúc này Mục Chấn vô cùng hống hách, đã cho đám cậu ấm nhà giàu kia ngã lăn quay, chỉ vào họ rồi giận dữ nói, ông đây lớn thế này rồi mà mới bị đánh lần đầu tiên, cho dù hôm nay bố bọn mày ở đây thì tao cũng không bỏ qua cho bọn mày. Câu nói này của hắn không nể nang ai cả. Nhưng các chủ gia tộc đều không dám ho hé, có mấy người không đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo, bèn cúi đầu. Mẹ nó, mở to mắt ra nhìn cho tôi. Mục Chấn tức giận quát mấy chủ gia tộc kia. Mục Đông Phong đứng bên cạnh, không nói năng gì, đây là con ông ta, hắn có tư cách để vênh váo ở Châu Thành như thế. Chính sự nuông chiều của ông ta đã khiến Mục Chấn ngang ngược từ nhỏ, coi thường tất cả mọi người. Sau khi bị Mục Chấn quát, các chủ gia tộc đều mở to mắt nhìn con mình. Đi lấy cho tôi một ống sắt đến đây. Mục Chấn bảo vệ sĩ sau lưng mình. Vệ sĩ kia nhanh chóng cầm một tuýp sắt tới. Mấy cậu ấm nhà giàu đều sợ ngu người, Mục Chấn đang định chơi ác rồi đây. Rầm. Mục Chấn không nói gì thêm, vung tuýp sắt đập mạnh vào tay Vương Kỳ. Sau tiếng nước xương giòn giã, tay Vương Kỳ đã gãy. Á. Ngay sau đó, trong phòng riêng tràn ngập tiếng hét của Vương Kỳ. Hờ, mới bắt đầu mà mày đã không chịu được rồi à? Vừa nãy mày đánh hăng nhất, ông đây phải đập gãy tay chân mày. Mục Chấn xoay cổ tay rồi tiến lên một bước, đập vào cánh tay còn lại của Vương Kỳ. Á. Bố ơi, đau chết mất, cứu con. Á. Vương Kỳ vừa cầu cứu bố mình vừa dãy rủa né tránh. Hai vệ sĩ bước đến, ấn chặt Vương Kỳ xuống đất. Mục Chấn không hề nương tay, đánh rất ác. Tay chân của Vương Kỳ nhanh chóng gãy hết, hắn ta đau tới mức ngất đi. Còn bố hắn thì tận mắt nhìn cả quá trình, không dám hó hé nửa lời. Không phải ông ta không muốn, mà là không dám. Khi thấy cảnh tượng này, mấy cậu ấm nhà giàu khác đều run bần bật. Họ nhìn về phía bố mình, trong mắt tràn ngập sự cầu xin. Nhưng bố họ cũng không nói đỡ, mà lại ra hiệu cho họ chịu đựng một mình. Anh Hảo, xin anh cứu bọn em đến đây vì anh mà, anh giúp bọn em với. Khi thấy Mục Chấn đi về phía mình, một cậu ấm nhà giàu sợ hết hồn, vội cầu xin Trần Anh Hảo. Đúng thế, anh Hảo, anh là người thừa kế của gia tộc quyền quý bậc nhất Châu Thành, chẳng phải anh vừa nói anh có thể hội viên vàng của nhà hàng Bắc Viên Xuân, do chủ gia tộc họ Mục Đông Phong đích thân tặng ư? Anh mau giúp bọn em với. Bọn em không muốn bị tàn tật. Những người khác cũng thi nhau cầu khẩn. Sắc mặt Trần Anh Hảo vô cùng khó coi. Nếu anh ta ngó lơ thật thì có lẽ tất cả các gia tộc ở đây sẽ xa lánh nhà họ Trần mất. Này người anh em, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, cậu đã đánh một người tàn tật, chắc cũng hả giận rồi chứ. Xin nể mặt Trần Anh Hảo tôi mà tha cho mấy người này. Rốt cuộc Trần Anh Hảo cũng bước lên trước, thản nhiên nói với Mục Chấn. Thẻ hội viên vàng ở Bắc Viên Xuân của anh là do Mục Đông Phong đích thân tặng thật à? Mục Chấn bỗng hỏi Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo không biết Mục Đông Phong đang ở đây, thấy đối phương không đánh nữa, anh ta cứ tưởng hắn đã sợ. Thế nên anh ta ngạo nghễ nói, đúng thế. Thẻ vàng của tôi là do chủ gia tộc họ Mục Đông Phong đích thân tạo. Trần Anh Hảo vừa dứt lời, mấy chủ gia tộc ở Châu Thành đều nhìn anh ta với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ồ, móc nối giỏi đấy nhỉ. Ngay cả chủ gia tộc họ Mục cũng phải đích thân tặng quà cho anh. Mục Chấn bỗng nở nụ cười như ác ma, đi về phía Trần Anh Hảo, không biết người anh em đây họ gì. Trần Anh Hảo lập tức cảm thấy rất hãnh diện, tinh tướng chỉnh lại cổ áo mình rồi ngạo nghễ nói, tôi là Trần Anh Hảo, đến từ nhà họ Trần ở Châu Thành. Vậy anh biết ông ấy là ai không? Mục Chấn bỗng thấy hơi tức cười. Bèn chỉ về phía bố mình rồi hỏi Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo nhíu mày, cảm thấy hơi sai sai nhưng vẫn lắc đầu, chẳng phải đó là bố cậu hả? Vậy anh biết ông ấy tên gì không? Mục Chấn mỉm cười, cảm thấy ngày càng thú vị. Tôi không biết, cho hỏi đây là. Trần Anh Hảo ngờ vực hỏi. Ông ấy họ Mục, tên Đông Phong, đến từ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Anh nói xem ông ấy là ai? Mục Chấn nở nụ cười tà ác. 27. Chương 230, đến lượt mày. Khi Mục Chấn nói ra lời này, cả phòng lặng ngắt như tờ. Biểu cảm của Trần Anh Hảo vô cùng đặc sắc. Anh ta đâu có ngờ Mục Đông Phong mà mình lấy ra để làm mồi với thiên hạ cũng đang đứng ở đây. Chẳng trách ông ta lại được nhiều nhà quyền thế ở Châu Thành theo như vậy, quả nhiên là Mục Đông Phong. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, như là đang nhìn một thằng ngốc vậy. Đám cậu ấm vừa nãy còn ôm chút hy vọng kia, sau khi biết người đàn ông trung niên được bố họ vây quanh chính là Mục Đông Phong thì ai nấy cũng đều vô cùng xấu hổ. Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh Trần Anh Hảo, mặt tái mét. Ken, ken, ken. Mục Chấn không ngừng gõ ống sắt lên bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn Trần Anh Hảo nói, "Nào, nói lại cho tao nghe xem, tấm thẻ vàng của mày là ai cho mày đấy?" Mặt Trần Anh Hào đỏ gay, không nói nổi một câu nào. Không phải anh ta không muốn nói, mà là sau khi anh ta biết Mục Chấn là con trai Mục Đông Phong, trong lòng sợ hãi, sợ lỡ như nói sai lời nào lại đắc tội với nhà họ Mục thì nguy. Chăng? Mục Chấn vung mạnh tay, ống sắt đập mạnh vào tấm kính cường lực ở giữa bàn ăn, một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn xoay bằng kính cường lực vỡ tan tành ngay lập tức. Nói, Mục Chấn tức giận gầm lên. Tất cả mọi người sợ phát khiếp. Trần Anh Hào đứng cạnh Mục Chấn càng sợ hãi hơn.
Tôi sai rồi.
Trần Anh Hào run rẩy, trước mặt mọi người, anh ta đi thẳng về phía Mục Đông Phong và quỳ bộ xuống sàn.
Ông chủ Mục, tôi sai rồi. Tôi không nên mượn tên ông. Thẻ hội viên vàng của tôi là giả. Tôi chỉ dùng nó để lấy lẽ thôi, mỗi lần mời khách ăn cơm, tôi không hề dùng đến nó.
Trên trán Trần Anh Hào dịn đầy mồ hôi hột, cơ thể run lên bần bật.
Bịch.
Mục Đông Phong đá bay Trần Anh Hào qua một bên, trừng mắt quát, mày là cái thá gì hả? Dám mượn danh ông đây.
Đừng nói là mày, cho dù Trần Hưng Hải có đến đây, cũng không dám mượn danh nghĩa tao đâu nhé.
Tôi sai rồi. Tôi biết mình sai rồi. Cầu xin ông chủ Mục cho tôi một con đường sống.
Tôi thật sự biết sai rồi.
Trần Anh Hào khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Thường ngày ra vẻ quý ông đĩnh đạc, cuối cùng cũng biết sợ rồi.
Mục Đông Phong khét tiếng là ra tay tàn nhẫn, nhà họ Mục tuy không phải là gia tộc quyền thế nhất tỉnh lỵ, nhưng cũng là gia tộc hùng cường có tiếng. Hiện giờ, Trần Anh Hào lại mượn danh Mục Đông Phong để làm mẩu, anh ta thừa biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.
Gọi cho ông nội mày, nói ông ta có 10 phút để lăn đến đây, nếu không thì chờ dọn xác mày đi, Mục Đông Phong đống nhiên nói.
Trần Anh Hào làm sao dám nói không, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hưng Hải. Ánh mắt Mục Đông Phong sắc lạnh, lần này ông ta đến Châu Thành, vốn định mở rộng sức ảnh hưởng của nhà họ Mục ra các thành phố khác, nên mới mời người đứng đầu các gia tộc quyền thế đến tụ họp. Sở dĩ không mời nhà họ Trần và nhà họ Viên là vì hai gia tộc này nắm một nửa Giang Hải rồi, dù nhà họ Mục mạnh hơn hai gia tộc này nhiều và có thu phục được hai nhà này thật thì cũng khó mà khống chế được. Cho nên, ông ta muốn bắt đầu ra tay từ các gia tộc tuyến 1, tuyến 2 trước. Nhưng không ngờ Trần Anh Hào lại chủ động chọc giận mình, đây chính là lý do hết sức chính đáng để bắt nhà họ Trần bồi thường một khoản kha khá đây.
Con trai, tiếp tục đi.
Vừa rồi đứa nào đánh con đâu, không được bỏ qua đứa nào hết.
Mục Đông Phong lại nhìn về phía Mục Chấn và nói.
Mục Chấn cười khẩy một tiếng, mang theo ống tuyết, lại đi về phía những tên còn lại. Rất nhanh, cả lô trong hơn 10 tên cậu ấm, người thì gãy tay, kẻ thì gãy chân. Tuy rằng Mục Chấn ra tay rất ác, nhưng trừ tên Vương Kỳ đánh hắn mạnh nhất bị đánh tàn phế hai tay hai chân ra, những tên còn lại chỉ bị đánh gãy tay hoặc chân thôi. Đây là điều Mục Đông Phong dạy hắn. Một khi có nhiều người chọc giận mình, chỉ cần xử một tên làm gương, còn với những tên khác, không cần ác đến vậy. Nếu tất cả đều bị đánh gãy tay chân, e rằng các gia tộc sẽ ghi hận. Nhưng nếu chỉ một tên bị phế hết chân tay, những tên còn lại chỉ bị gãy một tay hoặc một chân thì chúng sẽ cảm thấy may mắn.
Trần Anh Hào bần thần ngồi trên nền nhà, tận mắt chứng kiến tất cả.
Nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mặt đám cậu ấm kia, anh ta bỗng cảm nhận được có một dòng nước ấm khó ngửi từ chỗ mình ngồi. Lúc này, chỉ có Dương Thanh bình yên ngồi bên kia.
Thằng nhóc, giờ đến lượt mày.
Mục Chấn vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh mặt không biến sắc nhìn hắn một cái, tôi không cùng một ruột với bọn họ, vừa nãy cũng không tham gia đánh cậu.
Mục Chấn đanh mặt, đang định xách ống sắt đến tận Dương Thanh một trận thì một bóng dáng giàn mua vội vàng đi đến.
Ông chủ Mục, cậu đến Châu Thành khi nào sao không báo trước một tiếng?
Người nhà họ Trần tôi không kịp nên đón, thất lễ.
Thất lễ quá.
Là chủ gia tộc họ Trần, Trần Hưng Hải.
Lão vội vàng đi đến, không thèm ngó ngàng đến Trần Anh Hào mà tới chào hỏi Mục Đông Phong trước.
Mục Đông Phong nhắm mắt.
Nếu Trần Hưng Hải ngang ngược, vừa tới đã đòi người thì ông ta còn kiếm cớ ra tay được. Nhưng Trần Hưng Hải không thèm nhắc đến chuyện Trần Anh Hào, mà chỉ chào hỏi ông ta.
Ông chủ Trần bận rộn quá, sao rảnh đến đón tôi được?
Mục Đông Phong cố tình khích bác.
Sao ông chủ Mục lại nói như vậy?
Dù tôi có bận đến mấy cũng không dám bất kính với cậu, Trần Hưng Hải sang sảng cười lớn nói.
Mục Đông Phong cười, tôi gọi ông chủ Trần đến đón người, chắc ông cũng không rõ tình hình cụ thể đâu nhỉ.
Trần Hưng Hải không biết thật. Mục Đông Phong bảo gọi lao ta đến trong vòng 10 phút, Trần Anh Hào sợ quá giờ nên chỉ nói là anh ta đã đắc tội với Mục Đông Phong, còn chuyện sao lại đắc tội ông ta, anh ta không nói.
Thứ ngu ngục.
Còn không mau lại đây.
Ánh mắt Trần Hưng Hải phút chốc trở nên lạnh lẽo, gầm lên với Trần Anh Hào.
Trần Anh Hào run rẩy chạy tới.
Bịch.
Anh ta vừa mới chạy đến đã bị Trần Hưng Hải đạp một cú ngã nhào trên mặt đất, quỳ xuống. Trần Anh Hào trong lòng run sợ, vội vàng quỳ dưới chân Trần Hưng Hải.
Tao bảo mày quỳ xin lỗi ông chủ Mục kia.
Trần Hưng Hải tức giận.
27.
Chương 231, tặng cậu dùng.
Ông chủ Mục, dù thằng khốn này đã làm ra chuyện gì, nếu đã chọc giận đến ông chủ Mục thì chính là lỗi của nó.
Trần Hưng Hải tỏ vẻ nghiêm túc nói. Ông chủ Mục muốn chém muốn giết, cứ việc xử lý, cho dù là giết chết nó, Trần Hưng Hải tôi cũng không một câu oán hận.
Ông nội.
Trần Anh Hào vô cùng kinh ngạc, bình thường ông nội yêu thương anh ta lắm, không ngờ giờ lại bỏ mặc anh ta như thế. Nghe Trần Hưng Hải nói ra những lời vô tình như vậy, ai ai cũng kinh ngạc, ngay cả Mục Đông Phong cũng bất ngờ.
Không ngờ, lão già này lại vô tình đến thế.
Nhưng phải thừa nhận, Trần Hưng Hải cực kỳ thông minh. Thậm chí không cần hỏi rốt cuộc Trần Anh Hào đã làm chuyện gì mà đã để Mục Đông Phong tùy ý xử trí rồi. Nếu ông chủ Trần đã nói như vậy, tôi còn cố chấp không tha thì có vẻ tôi hẹp hòi quá.
Sau một phút trầm mặc, Mục Đông Phong đông nhiên cười nói, nể mặt ông chủ Trần, tôi bỏ qua cho cậu ta lần này.
Còn không mau cảm ơn ông chủ Mục.
Trần Hưng Hải đá Trần Anh Hào một cái, phẫn nộ quát.
Trần Anh Hào như được đặc xá, vội vàng nói, cảm ơn ông chủ Mục.
Cảm ơn ông chủ Mục.
Ông chủ Mục, trước giờ tôi vẫn luôn muốn đến tỉnh lỵ chào hỏi cậu, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở Châu Thành.
Trần Hưng Hải bỗng nhiên cười nói, không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi chút nào.
Hừm. Mục Đông Phong cười hỏi, không biết ông chủ Trần tìm tôi có chuyện gì?
Tôi có mối làm ăn lớn muốn bàn với ông chủ Mục đây, Trần Hưng Hải thần bí nói. Tuy rằng Mục Đông Phong không biết Trần Hưng Hải muốn bàn chuyện gì, nhưng lại vô cùng hứng thú, ông ta cười khà khà nói, đi thôi, qua phòng bên cạnh nói. Trước khi rời đi, Mục Đông Phong dặn dò Mục Trấn, con tự dọn dẹp đống này đi. Bố qua phòng bên cạnh bàn chuyện làm ăn với ông chủ Trần. Anh Hảo, ở lại phụ cậu chủ Mục xử lý chuyện này. Trần Hưng Hải cũng dặn dò Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo nhất thời mừng rỡ, lập tức đồng ý. Anh ta cảm thấy như vừa vượt qua quỷ môn quan. Mới vừa rồi còn tưởng Mục Đông Phong muốn giết mình, không ngờ không chỉ không giết, mà ngược lại còn tạo cơ hội để anh ta làm quen với Mục Trấn. Cậu Trấn, vừa nãy là tôi có mắt không trọng, mong cậu rộng lượng bỏ qua. Trần Anh Hảo vội vàng đến chỗ Mục Trấn giải thích. Mục Trấn tuy rằng ngang ngược, nhưng không phải kẻ không có đầu óc. Hắn hiểu ý bố mình, liền cười ha hả, chủ động choàng vai Trần Anh Hảo nói, nếu bố tôi và ông chủ Trần đã là bạn bè, thì sau này chúng ta cũng là anh em rồi. Thấy hai người thân thiết như vậy, những cậu ấm bị đánh gãy tay chân kia đều nhìn Trần Anh Hảo với cặp mắt phẫn nộ. Nếu không phải tại Trần Anh Hảo, sao bọn họ lại bị đánh tơi tả như này? Bây giờ, Trần Anh Hảo lại trở thành anh em với Mục Trấn. Dương Thanh không ngờ sẽ có cú cua gắt này, bất lực lắc đầu. Vợ, chúng ta về thôi. Dương Thanh cười rồi nắm tay Tần Thanh Tâm, chuẩn bị rời đi. Ai cho mày đi? Hai vợ chồng vừa mới đi được vài bước, Trần Anh Hảo bỗng nhiên quát lớn. Dương Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Anh Hảo, có việc gì? Ánh mắt Trần Anh Hảo nhìn Dương Thanh ngập tràn thù hận. Hôm nay, nếu không vì đối phó với Dương Thanh thì sao anh ta lại đắc tội với Mục Trấn được chứ? Đương nhiên anh ta sẽ đổ mọi tội danh lên đầu Dương Thanh rồi. Cậu Trấn, cậu thấy cô gái kia thế nào? Trần Anh Hảo không để ý đến Dương Thanh nữa, mà cười cợt nhả chỉ vào Tần Thanh Tâm. Lúc nãy Mục Trấn đã để ý Tần Thanh Tâm rồi, chỉ là đang báo thù nên cũng không nhìn kỹ lắm. Giờ nhìn kỹ lại, quả là một người đẹp tuyệt sắc, mắt hắn sáng rực lên, cực phẩm. Tôi định tối nay chiếm hữu con ả, nhưng giờ cậu Trấn ở đây thì tôi giữ cô em này lại cho cậu nhé. Trần Anh Hảo cười nói, giống như Tần Thanh Tâm đã là người phụ nữ của anh ta rồi vậy, nói tặng là tặng, không coi Dương Thanh ra gì. Ha ha, ok. Không hổ danh là anh em tốt của Mục Trấn tôi. Mục Trấn cười ha hả, đồng thời chỉ tay về phía Dương Thanh nói, mày, cút lẹ cho ông. Rõ ràng Mục Trấn chỉ muốn giữ Tần Thanh Tâm lại, đuổi Dương Thanh đi. Tần Thanh Tâm hoảng sợ nắm chặt tay anh. Vừa rồi Mục Trấn ngang ngược đánh gãy tay chân của các cậu âm trước mặt chủ các gia tộc lớn của Châu Thành, Mục Đông Phong lại nuông chiều hắn hết mực. Cô đã chứng kiến hết thảy, cũng biết đối phương là người nhà họ Mục ở tỉnh lỵ được nhà họ Hàn nâng đỡ. Đối đầu với bọn họ sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mỹ Linh, tôi là chị họ cô đấy. Cô xin họ thả bọn tôi ra được không? Tần Thanh Tâm chợt cầu xin Trịnh Mỹ Linh. Hôm nay Trịnh Mỹ Linh cố ý mời cô tới là để đẩy cô lên giường Trần Anh Hảo, bây giờ Trần Anh Hảo lại tặng cô cho Mục Trấn. Sao Trịnh Mỹ Linh dám cầu xin giúp cô? Bây giờ mới biết tôi là em họ của chị sao? Vừa rồi chị đâu có nói như vậy. Trịnh Mỹ Linh nở nụ cười đắc ý, cậu Trấn là cậu chủ nhà họ Mục, muốn chơi chị là vinh hạnh của chị. Tôi khuyên chị hãy ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ cậu ấy một đêm đi. Nếu không thằng chồng vô dụng của chị không sống nổi đâu. Vì lợi ích của mình, cô ta sẵn sàng vứt bỏ lương tâm. Thần Thanh Tâm bị tổn thương, trái tim đau nói. Cô Tâm, tôi thấy Mỹ Linh nói rất đúng. Được hầu hạ cậu Trấn là vinh hạnh của cô, đừng không biết tốt xấu như vậy. Trần Anh Hảo cũng niệm ai, nếu đêm nay cô khiến cậu Trấn hài lòng, có thể tập đoàn Tam Hòa sẽ mở được thị trường ở Châu Thành đấy. 27. Chương 232, 232, mày muốn đánh tao tàn phê à? Trần Anh Hảo thoát chết là may lắm rồi, không dám mơ tưởng đến cô nữa. Bây giờ anh ta chỉ mong Tần Thanh Tâm ngoan ngoãn hầu hạ Mục Trấn, như vậy thì Mục Trấn cũng sẽ thuận mắt với anh ta hơn. Mục Trấn đắc ý bắt chéo chân ngồi trên ghế, thèm thuồng nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm. Sau lưng hắn còn có hai tên vệ sĩ cao to, mặt mày giữ tợn lạnh lùng nhìn Dương Thanh. Chỉ cần Mục Trấn ra lệnh, họ sẽ đánh chết anh. Dương Thanh, cậu Trấn bảo anh cút, anh còn ở đây làm gì? Trịnh Mỹ Linh nổi giận quát mắng Dương Thanh. Tần Thanh Tâm định tiếp tục cầu khẩn lại bị anh ngăn lại, vợ à, không cần cầu xin bọn họ, cũng không cần phải sợ hãi. Em chỉ cần nhớ kỹ, cả Chiêu Châu này vẫn chưa có ai xứng làm địch thủ của anh đâu. Ngay cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chọc giận anh cũng có thể hủy diệt họ trong vòng một nốt nhạc chứ đừng nói là ở tỉnh lỵ nhỏ bé này, Dương Thanh ngông cuồng tuyên bố. Tần Thanh Tâm sững sờ nhìn anh. Cô đã được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của anh, cũng biết anh chưa từng nói dối mình. Nhưng lời anh vừa nói quá bá đạo, thật sự cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chẳng là gì với anh sao? Cô vốn còn hoài nghi, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Dương Thanh, cô lập tức tin tưởng anh không hề nói khoác mà thực sự có năng lực ấy. Chồng ơi, em tin anh, em không sợ. Tần Thanh Tâm chân thành nói. Ha ha. Sau khi sững sờ một lúc, Mục Trấn đông nhiên cười phá lên. Vãi trưởng. Thằng này nói vớ vẩn gì thế? Hủy diệt tám gia tộc đứng đầu Yến Đô trong vòng một nốt nhạc. Ha ha, buồn cười chết mất. Mục Trấn điên cuồng cười lớn như nghe được câu chuyện cười. Cậu Trấn, tôi nói rồi mà, thằng này ngu lắm. Đến cả nhà họ Trần của tôi có địa vị như thế nào ở Châu Thành còn không biết chứ đừng nói tới tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, ha ha. Trần Anh Hảo cũng bật cười. Không dám giấu cậu Trấn, anh ta là chồng chị họ tôi, 5 năm trước đám cưới của bọn họ còn nổi tiếng khắp Giang Hải. Tới Giang Hải hỏi thăm một chút là biết anh ta như thế nào. Trịnh Mỹ Linh thẳng thừng cười nạo. Câm miệng. Các người câm hết lại cho tôi. Không ai được phép sỉ nhục chồng tôi. Thần Thanh Tâm nổi giận gào lên. Cô vô cùng căm ghét Trịnh Mỹ Linh, lần đầu tiên trong đời cô căm ghét một người tới vậy.
Nhưng người đó lại chính là em họ của cô. Vợ không cần để ý tới lũ ngu ngốc này, chúng ta đi thôi. Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi ra ngoài cửa. Con mẹ nó. Thằng ngu này dám lên giọng trên địa bàn của tao, đúng là chăn sống. Mục Chấn tức giận quá lớn, vung tay ra lệnh, đánh tàn phế thằng này cho tao. Dứt lời, hai tên vệ sĩ lập tức lao thẳng tới Dương Thanh. Rầm. Rầm. Bọn họ còn chưa kịp chạm vào người anh, một bóng người xông thẳng vào phòng. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ bị hất bay, nằm la liệt dưới chân Mục Chấn. Ai? Mục Chấn hoảng sợ đứng bật dậy nhìn đối phương. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo đen, tay cầm một con dao sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng. Ông ta giống như một bóng ma đoạt mạng. Vừa mới xuất hiện đã đánh bay hai tên vệ sĩ chuyên nghiệp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khi Trần Anh Hào nhìn thấy ông ta, hai mắt trợn trừng, tràn đầy kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Anh biết ông ta à? Mục Chấn nhận ra sự sợ hãi của Trần Anh Hào. Ông ta là Tiền Ưu. Trần Anh Hào run rẩy đáp, trước đây không lâu nhà họ Dương đứng đầu Châu Thành bị diệt trong một đêm. Ông ta là cao thủ mạnh nhất Châu Thành, từng là người của nhà họ Dương. Nghe nói chỉ cần ông ta ra tay, mục tiêu không chết cũng bị thương. Nhờ có ông ta, nhà họ Dương vốn chỉ là một gia tộc thấp kém nhanh chóng vươn lên đứng đầu Châu Thành chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đến cả nhà họ Viên và nhà họ Trần chúng tôi cũng phải kiêng dè ông ta nên nhà họ Dương mới phát triển nhanh như vậy. Tôi còn nghe đồn sự diệt vong của nhà họ Dương liên quan tới Tiền Ưu. Ông chủ sau lưng ông ta muốn diệt bọn họ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tiền Ưu ở ngoài đời, lúc trước chỉ được thấy ảnh chụp của ông ta. Không phải anh ta sợ bóng sợ gió mà tất cả mọi người ở Châu Thành nghe thấy tên ông ta đều phải run sợ. Bởi vì không ít chủ gia tộc giàu có đã chết dưới tay Tiền Ưu. Nghe vậy, Mục Chấn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn là người tỉnh lỵ mà cũng đã từng nghe danh của Tiền Ưu. Nhiều chủ gia tộc của tỉnh lỵ đã đích thân đến mời ông ta về nhưng đều thất bại. Cậu Thanh muốn người chết hay sống? Tiền Ưu chợt quay sang nhìn Dương Thanh, bình tĩnh hỏi. Đối với ông ta, giết Mục Chấn chẳng có gì khó khăn. Ông ta cũng tin Dương Thanh có thể tiêu diệt nhà họ Mục dễ như trở bàn tay. Trần Anh Hào và Mục Chấn nghe thấy Tiền Ưu nói chuyện với Dương Thanh, cứ như bị sấm sét đánh trúng, đần mặt ra. Sau khi biết được thân phận của Tiền Ưu, Trịnh Mỹ Linh đã sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Bây giờ thấy Tiền Ưu cung kính với Dương Thanh như vậy, cô ta càng tuyệt vọng. Mày vừa nói muốn đánh tao tàn phế. Dương Thanh đột nhiên hỏi Mục Chấn. 27. Chương 233, không thể tha thứ. Lúc này Mục Chấn đâu còn dám phách lối nữa. Tiền Ưu vừa ra tay đã đánh bay cả hai vệ sĩ của hắn, đến giờ còn chưa bỏ dậy nổi. Bịch, Trần Anh Hảo và Trịnh Mỹ Linh vẫn chưa hết khiếp sợ, Mục Chấn đã quỳ luôn xuống nói với Dương Thanh, vừa nãy tôi nói đùa thôi. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đánh anh. Dương Thanh chỉ lạnh lùng liếc hắn rồi nhìn sang Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo thấy Mục Chấn quỳ xuống còn chưa kịp phản ứng lại, cảm nhận được ánh mắt của anh quét tới, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ. Trần Anh Hảo vội học theo Mục Chấn quỳ xuống run rẩy nói, "Cậu Thanh, tôi biết sai rồi. Xin cậu đừng giết tôi không dám nữa đâu." Trần Anh Hảo thực sự hoảng sợ. Tiền Ưu là cơn ác mộng của toàn bộ Châu Thành, đến cả các chủ gia tộc quyền thế ông ta còn dám giết, anh ta chả là cái thá gì? "Anh Hảo biết sợ rồi hả?" Dương Thanh trầm giọng hỏi. Trần Anh Hảo sắp khóc đến nơi. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của anh ta. Đầu tiên đắc tội Mục Chấn suýt bị tẩn, bây giờ lại đắc tội Dương Thanh. Nếu anh ta còn nghĩ Dương Thanh chỉ là một thằng ở rể vô dụng, thì anh ta đúng là thằng đần. Một người khiến Tiền Ưu tin phục sao có thể tầm thường được? Thậm chí Trần Anh Hảo còn hoài nghi chính gia tộc sau lưng Dương Thanh đã ra lệnh tiêu diệt nhà họ Dương kia. Nhưng anh ta không nghĩ ra được gia tộc lớn nào họ Dương cả. Tần Thanh Tâm cũng sợ ngây người, không hiểu tại sao Mục Chấn và Trần Anh Hảo kêu căng phách lối lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên tên Tiền Ưu kia kinh khủng tới vậy sao? Từ khi Dương Thanh ra lệnh cho Tiền Ưu âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên cô gặp ông ta. Tiền Ưu vốn là cao thủ của biên giới phía Bắc, coi như là đàn anh đi trước của Dương Thanh, được mệnh danh là vua bóng đêm. Nếu ông ta không muốn ra mặt, làm sao Tần Thanh Tâm có thể phát hiện ra được? Tuy lần này cô tới Châu Thành với Dương Thanh nhưng ông ta vẫn âm thầm theo sau. Trịnh Mỹ Linh cảm thấy như đang nằm mơ. Đối với cô ta, Trần Anh Hào đã là cậu chủ gia tộc lớn, thân phận của Mục Chấn càng kinh khủng hơn. Vậy mà hai người họ lại đang quỳ dưới chân Dương Thanh cầu xin tha thứ như con chó. "Cậu Thanh, tất cả là tại cô ta, chỉ vì một căn biệt thự mà sẵn sàng bán rẻ chị họ mình." Đúng là ghê tởm. Trong bữa ăn hôm nay, cô ta định chuốc say hai người rồi đưa vợ cậu lên giường tôi. Trần Anh Hào hoảng sợ khai ra toàn bộ kế hoạch tối nay, còn chỉ Trịnh Mỹ Linh mắng, cô ta mới là kẻ cầm đầu. Cậu đừng tha cho ả đàn bà đê tiện này. Mặc dù Tần Thanh Tâm biết rõ Trịnh Mỹ Linh muốn dâng mình cho người khác trà đạp nhưng không ngờ chuyện tối nay là mưu đồ của cô ta. Trịnh Mỹ Linh, khi cô học đại học, ai là người liên tục gửi tiền cho cô? Bây giờ cô báo đáp tôi như vậy sao? Tần Thanh Tâm đau đớn khóc giống. Lúc này Trịnh Mỹ Linh mới bừng tỉnh, vội bò tới chỗ cô rên rỉ, chị họ. Em sai rồi, em không phải người, em là đồ đáng chết, em có lỗi với chị. Chị tha cho em lần này được không? Cút ra. Tần Thanh Tâm lạnh lùng đẩy ra cô ta, trái tim đau đớn khôn xiết. Từ hôm nay trở đi, tôi và cô không còn quan hệ gì nữa, Tần Thanh Tâm lạnh giọng nói. Dương Thanh rất muốn lấy mạng Trịnh Mỹ Linh. Nếu tối nay anh không đi cùng Tần Thanh Tâm, chỉ sợ cô đã bị cô ta hãm hại rồi. Loại người này không thể tha thứ. Nhưng anh biết, chắc chắn Tần Thanh Tâm sẽ không cho anh giết Trịnh Mỹ Linh. Quả nhiên, Tần Thanh Tâm quay sang nói với anh, chồng ơi, cho nó đi đi. Tuy lời nói của cô rất tàn nhẫn nhưng khi thực sự xử tội Trịnh Mỹ Linh, cô không nỡ xuống tay độc ác. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Linh buông lời cảnh cáo, nghề mặt tâm, tôi tha cho cô một mạng. Nếu còn lần sau, cô đừng mong sống sót. Ánh mắt Dương Thanh tràn đầy ý muốn giết người. Trịnh Mỹ Linh sợ hãi gật đầu lia lịa, anh rể yên tâm, em không dám nữa đâu. Cút. Dương Thanh quát một tiếng, Trịnh Mỹ Linh vội bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại Trần Anh Hào và Mục Chấn. Mục Chấn sốt ruột thầm nghĩ, sao bố vẫn chưa tới? Từ khi còn nhỏ Mục Đông Phong đã dạy hắn, không được coi trọng thể diện, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, dập đầu xin tha cũng được. Chỉ cần sống sót sẽ luôn có cơ hội báo thù. Hiện giờ hắn đang chờ, chỉ cần bố hắn biết tin nhất định sẽ không tha cho Dương Thanh và Tiền Bưu. Dù Tiền Bưu lợi hại nhưng vệ sĩ của Mục Đông Phong chính là những người mạnh nhất của nhà họ Mục. Còn Trần Anh Hào chẳng dám nghĩ tới chuyện báo thù. Giây phút trông thấy Tiền Bưu xuất hiện, anh ta chỉ cần được sống. Đúng lúc ấy, trong phòng VIP bên cạnh, bình, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, một cô gái trẻ tuổi đầu tóc rối tung chạy vào. Cô là ai? Trần Hưng Hải nổi giận quát lên. Cô ta vội vàng lên tiếng, cậu Trấn và anh Hào đang ở phòng bên cạnh, sắp bị người ta đánh chết rồi. Cái gì? Nghe vậy, Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải đều lập tức đứng lên, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Cháu là bạn của cậu Trấn và anh Hào. Mọi người mau đi cứu họ đi. Trịnh Mỹ Linh sốt ruột rụt, ánh mắt dữ tợn. Dám động vào cậu Trấn đúng là tự tìm đường chết. Trần Hưng Hải lập tức tỏ thái độ, dẫn người xông ra ngoài. Sắc mặt Mục Đông Phong tối xâm lại. Chỉ một châu thành nho nhỏ mà con trai ông ta đã bị đánh hai lần chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. Điều này không đơn giản là đánh con ông ta mà là đang khiêu khích nhà họ Mục. Thấy các ông lớn đều đi vào căn phòng kia, Trịnh Mỹ Linh nghe răng cười đắc ý, thằng vô dụng, anh tưởng có Tiền Bưu bên cạnh là có thể an toàn sao? Dứt lời, cô ta cũng vội vàng đuổi theo bọn họ. Cô ta muốn được tận mắt chứng kiến Dương Thanh bị đập chết, Tần Thanh Tâm bị bắt đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ phải thất vọng. Tiền Bưu. Trần Hưng Hải vừa vọt vào phòng đã kinh ngạc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Bố ơi, thằng chó này dám ép con quỳ xuống xin tha, còn muốn đánh chết con. Mục Chấn thấy Mục Đông Phong tới, vội vàng hét lên. Hắn đang định chạy tới chỗ bố mình thì bị một người lao tới đá thẳng vào bụng, khiến hắn lăn tới dưới chân Dương Thanh. Con trai. Mục Đông Phong thấy con trai bị Tiền Bưu đá bay, nổi giận đùng đùng. Dám đánh con trai ngay trước mặt ông ta là tội chết không thể tha. Ai còn dám tiến lên một bước, cậu ta sẽ chết. Mục Đông Phong định tiến lên, Dương Thanh chợt lên tiếng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh giơ chân đạp lên đầu Mục Chấn. Còn Tiền Bưu tựa như thần chết đứng cạnh Dương Thanh, con dao trong tay loé sáng, lạnh lùng nhìn đám người trong phòng. 27. Chương 234, quyết đoán dứt khoát. Cảnh tượng này khiến đám người kia sợ đần mặt ra. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Ngoại trừ Mục Đông Phong, những người còn lại đều là các ông lớn của Châu Thành. Bọn họ đã nghe danh Tiền Bưu từ lâu. Vừa xông vào phòng, tất cả đều chú ý tới Tiền Bưu. Không ngờ hiện giờ Tiền Bưu lại cung kính đứng cạnh người khác. Một chàng trai trẻ tuổi gặp nhiều người có địa vị cao của Châu Thành nhưng không hề e sợ, dường như không thèm đặt họ vào mắt. Chàng trai này là cậu chủ của gia tộc nào vậy? Tất cả đều tò mò muốn biết nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Một người trẻ tuổi có thể sai khiến Tiền Bưu không thể là người bình thường. Á đau, bố cứu con với. Mau cứu con. Mục Chấn bị Dương Thanh giẫm lên đầu, định dãy rủa thoát ra nhưng phát hiện lực chân của anh quá mạnh mẽ, làm thế nào cũng không thoát nổi. Hắn càng dãy rủa, Dương Thanh càng dùng sức khiến hắn kêu vai mái. Tôi không cần biết cậu là ai. Tốt nhất hãy thả con trai tôi ra, nếu không. Á đau quá. Đau chết mất. Mục Đông Phong chưa kịp nói hết câu, Mục Chấn đã gào thét tầm ĩ. Ông ta cắn răng nuốt lại nửa câu sau, lửa giận sôi trào. Sắc mặt Trần Hưng Hải cực kỳ nghiêm trọng. Lão ta là chủ của gia tộc hàng đầu Châu Thành, biết rất rõ về Tiền Bưu. Tiền Bưu là người rất kiêu ngạo. Lão ta từng hứa hẹn vô số lợi ích để mời gọi Tiền Bưu làm việc cho mình nhưng vẫn không thành công. Bây giờ ông ta lại đi theo một người trẻ tuổi, chứng tỏ địa vị của người này rất cao. Trần Anh Hào quỳ ở một bên, toàn thân run lẩy bẩy không dám cầu cứu lão ta. Cửa phòng bị đám ông lớn Châu Thành chen chúc không còn kẽ hở. Trịnh Mỹ Linh đứng sau cùng không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng kêu rên của Mục Chấn và lời nói bá đạo của Dương Thanh. Cô ta không hề nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm tới mức nào, nhếch răng cười đắc ý thầm nghĩ. Bây giờ Dương Thanh càng hung hách, lát nữa càng thê thảm. Vừa rồi cô ta kịp thời báo tin, lát nữa mượn cơ hội lộ mặt có khi sẽ được Mục Đông Phong coi trọng. Đến lúc đó, nhà họ Trịnh sẽ đổi đời, thậm chí không còn cần sợ nhà họ Trần nữa. Cô ta đang ở ngoài ảo tưởng, đám ông lớn trong phòng lại kinh hồn bạt vía. Tiền Bưu vốn là người Châu Thành, nghe đồn ông ta có liên quan tới chuyện nhà họ Dương bị diệt. Hiện giờ ông ta đi theo một người trẻ tuổi xuất hiện ở Châu Thành, ai biết họ có mục đích gì. Mục Đông Phong dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng danh, chắc mày chưa biết tao là ai. Tao là Mục Đông Phong, chủ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Nếu bây giờ mày thả con trai tao ra, tao sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta rồi nói, nếu ông muốn uy hiếp tôi thả người thì con trai ông chết chắc rồi. Anh không phải kẻ ngang ngược, cũng không phải loại người không nói lý. Toàn bộ chuyện tối nay đều do Trịnh Mỹ Linh cầm đầu, tiếp đến là Trần Anh Hảo, cuối cùng mới là Mục Chấn. Nhưng Mục Đông Phong vô cùng ngạo mạn, con trai bị Dương Thanh giẫm dưới chân nhưng vẫn cứng họng uy hiếp, khiến anh rất không vui. Mục Chấn nhất định phải trả giá cho việc khiến anh không vui. Trông ơi, bỏ qua được không? Thần Thanh Tâm đột nhiên nhỏ giọng nói. Mặc dù cô biết Dương Thanh rất mạnh mẽ, cũng tin tưởng đám người trước mặt không phải đối thủ của anh nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, không phải em nói muốn biết mọi chuyện về anh sao? Dù anh đã kể cho em nghe rất nhiều nhưng vẫn có những chuyện em chưa biết. Sau này chắc chắn sẽ còn gặp phải chuyện tương tự hôm nay, em phải làm quen dần mới có thể thực sự hiểu anh. Không phải Dương Thanh chủ động gây sự với người khác, mà là người khác cứ muốn chọc giận anh. Đối với Dương Thanh, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu sau này gặp phải chuyện lớn hơn nữa, Tần Thanh Tâm không chuẩn bị tốt tâm lý sao có thể chịu nổi. Tần Thanh Tâm kinh ngạc nhìn anh, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Dương Thanh chịu để cô đối mặt với chuyện này chứng tỏ anh không muốn giấu giếm gì cô nữa. Địa vị của mỗi một người trong phòng không hề nhỏ. Nhưng Dương Thanh chỉ nói vài câu đã khiến họ cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Mục Chấn, xin lỗi đi. Mục Đông Phong nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc lâu, chậm chậm giọng quát lớn. Tính cách ông ta vốn ngang ngược không coi ai ra gì nên mới dạy ra đứa con trai như vậy. Nhưng ông ta không phải kẻ ngu ngốc, nếu không ông ta đã không thể lợi dụng nhà họ Hàn để phát triển nhà họ Mục lớn mạnh tới mức này. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh chỉ là cậu chủ của một gia tộc có chút địa vị nhưng e rằng không đơn giản như vậy. Ông ta chỉ có thể tạm thời chịu thua rồi điều tra Dương Thanh sau. Nếu anh thực sự có địa vị cao quý, ông ta sẽ chủ động tới nhà xin lỗi, còn nếu chỉ là kẻ tầm thường, ông ta sẽ thẳng tay diệt trừ. Đây chính là cách làm người của Mục Đông Phong, mềm nắn rắn bông. Mục Chấn đã đau tới mức sống dở chết dở, bây giờ nghe thấy bố bảo xin lỗi, không thể không làm theo. Anh Thanh, xin lỗi anh, tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Không ai ngờ Mục Đông Phong sẽ bắt con mình xin lỗi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mục Chấn đang bị mình giẫm dưới chân, chậm rãi nói, nếu đã biết sai, sau này sống biết điều vào. Vâng, anh Thanh dạy rất đúng, Mục Chấn vội vàng đáp. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như vừa nãy cậu nói muốn đánh gãy tay chân của tôi, Dương Thanh chợt hỏi. Mục Chấn sợ phát khóc, vội nói, anh Dương, tôi biết sai thật rồi. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đâu. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, Dương Thanh đã giẫm lên cánh tay của hắn, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Á. Ngay sau đó, Mục Chấn đau đớn gào thét vang vọng khắp căn phòng. Cậu muốn đánh gãy tay chân tôi chỉ đạp gãy một tay của cậu. Nếu còn lần sau, giết không tha. Nói xong, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm chậm rãi đi ra cửa. Tiễn Bưu theo sát phía sau, tay nắm chặt con dao bóng loáng cảnh giác xung quanh. Mục Đông Phong giận dữ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Những người còn lại vẫn chưa hết kinh ngạc. Bọn họ tưởng Dương Thanh giữ Mục Chấn để làm con tin bảo đảm cho mình rời đi an toàn. Nhưng bây giờ, anh lại đạp gãy một cánh tay của Mục Chấn ngay trước mặt Mục Đông Phong. Nhưng không còn Mục Chấn làm con tin, Mục Đông Phong sẽ tha cho anh sao? 27. Chương 235, thế giới điên rồ. Đám ông lớn Châu Thành trơ mắt nhìn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi. Mọi người tự giác tránh đường. Mục Đông Phong lạnh lùng nhìn theo nhưng không hề ngăn cản. Ông ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người Dương Thanh. Chắc chắn chàng trai trẻ tuổi này không phải người thường. Ông chủ Mục, ông bị anh ta lừa rồi. Thấy Dương Thanh sắp đi mất, một giọng nói the thé vang lên bên ngoài cửa phòng. Trong mắt Dương Thanh lập tức hiện lên ý muốn giết người mãnh liệt. Người vừa lên tiếng chính là Trịnh Mỹ Linh, cô ta lại khiêu khích giới hạn của anh một lần nữa. Một, hai lần còn châm trước được, nhưng đây đã là lần thứ ba cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Thần Thanh Tâm cũng xa sờ mặt. Cô biết Trịnh Mỹ Linh đê tiện, cũng quyết tâm không qua lại với cô ta nữa, thậm chí vừa rồi cô phải lên tiếng cầu xin, Dương Thanh mới tha cho cô ta. Nhưng cô em họ vẫn luôn được cô giúp đỡ này lại muốn gây chuyện với hai vợ chồng cô. Trịnh Mỹ Linh, cô muốn làm gì nữa? Thần Thanh Tâm nổi giận quát lớn. Tất cả mọi người đều nhìn sang Trịnh Mỹ Linh, muốn biết cô ta sẽ nói gì. Trịnh Mỹ Linh lạnh lùng nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói, ông chủ Mục, ông bị anh ta lừa rồi. Anh ta chẳng phải cậu chủ nhà giàu nào cả, chỉ là một thằng vô dụng. Chị ta là chị họ tôi hiểu rất rõ lai lịch của bọn họ. Anh ta chỉ giỏi đánh đấm thôi, không phải ông đã thực sự bị dọa rồi đấy chứ? Anh ta đã giẫm gãy tay của cậu Trấn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn ai sợ ông nữa? Trịnh Mỹ Linh phân tích rõ ràng, ngôn từ sắc bén. Nếu là ngày thường, cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám cao giọng nói với Mục Đông Phong như vậy. Cô ta thấy Dương Thanh và Tần Thanh Tâm sắp đi mất, cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để tạo dựng cơ hội với nhà họ Mục. Nếu bỏ lỡ, toàn bộ cố gắng của cô ta trong mấy ngày nay đều sẽ uổng phí. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng lườm cô ta. Những ông lớn Châu Thành kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Chàng trai trẻ này thực sự chỉ là một thằng con rể của gia tộc thấp kém, chỉ giỏi đánh đấm thôi sao? Nếu vậy thì tại sao Tiền Bưu lại đi theo cậu ta? Trịnh Mỹ Linh ngu ngốc không có nghĩa những người khác cũng ngu ngốc. Vừa rồi suýt chút nữa Mục Đông Phong đã cho người ra tay với Dương Thanh nhưng ông ta mau chóng từ bỏ ý định. Ông ta sống gần 60 năm cuộc đời, có loại người nào chưa từng gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người trẻ tuổi có khí chất mạnh mẽ như vậy. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Mục Đông Phong như đang chờ ông ta quyết định. Cô nói nếu chuyện này truyền ra ngoài. Mục Đông Phong bỗng nhiên híp mắt hỏi Trịnh Mỹ Linh. Cô ta vội vàng trả lời, không sai. Chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ là nỗi nhục nhã của ông. Cô nói cái gì? Mục Đông Phong hỏi. Trịnh Mỹ Linh vẫn chưa nhận ra lửa giận của đối phương, ngu ngốc lặp lại, nếu ông thả anh ta đi, đây chính là nỗi nhục nhã của ông. Cô nhắc lại lần nữa cho tôi xem. Giọng điệu của Mục Đông Phong chứa đầy giận dữ. Ai cũng nhìn ra được, Mục Đông Phong sắp nổi trận lôi đình rồi. Lần này, rốt cuộc Trịnh Mỹ Linh cũng ý thức được tình hình không ổn, sợ xanh mặt. Ông chủ Mục, tôi chỉ muốn tốt cho danh tiếng của ông thôi, Trịnh Mỹ Linh lớn tiếng kêu lên. Bút! Mục Đông Phong tức giận tát cô ta một cái, con mẹ nó cô là cái thá gì? Có tư cách nói chuyện với tôi sao? Khoe miệng Trịnh Mỹ Linh chảy đầy máu tươi. Nửa mặt trái sưng vù in rõ dấu bàn tay. Dám lợi dụng tôi đối phó người khác. Mẹ nó, cô muốn chết đúng không? Mục Đông Phong túm tóc Trịnh Mỹ Linh, quát tháo ầm ĩ. Ông ta vốn đã bực bội vì chuyện vừa rồi, bây giờ Trịnh Mỹ Linh lại định lợi dụng mình, không khỏi khiến ông ta nổi giận đùng đùng.
Á! Trịnh Mỹ Linh đau đớn gào khóc, ông chủ Mục, tôi nói thật mà, anh ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi, dám nói nhăng nói cuội với tôi, không sợ chết phải không?
Mục Đông Phong đạp Trịnh Mỹ Linh ngã lăn ra đất, nói với hai tên vệ sĩ, tôi thưởng con ả này cho hai cậu.
Cảm ơn ông chủ.
Hai vệ sĩ nghe xong đều mừng rỡ. Mặc dù Trịnh Mỹ Linh không đẹp bằng Tần Thanh Tâm nhưng cũng coi như có chút nhan sắc. Hai vệ sĩ mỉm cười xấu xa đi tới chỗ Trịnh Mỹ Linh. Cô ta hoảng sợ run rẩy, bây giờ mới biết mình đã phạm sai lầm.
Ông chủ Mục, tôi biết sai rồi.
Ông tha cho tôi đi, tôi thực sự biết sai rồi.
Cô ta bỏ tới dưới chân Mục Đông Phong như một con chó, khóc lóc cầu xin.
Cút. Mục Đông Phong giơ chân đá bay cô ta.
Dương Thanh hứng thú nhìn ông ta, không ngờ lại là người linh hoạt biết nhẫn nhịn như vậy. Nhưng con đường đi của hai người khác nhau, anh cực kỳ ghét loại người này, nên ông ta có giỏi đến đâu cũng không thể dùng.
Chúng ta đi thôi. Dương Thanh kéo Tần Thanh Tâm nói.
Chị họ, em sai rồi.
Chị cứu em với, cứu em đi mà.
Em không dám nữa đâu. Trịnh Mỹ Linh biết Mục Đông Phong sẽ không tha cho mình, chỉ còn một hy vọng duy nhất là Tần Thanh Tâm.
Cô ta quỳ lạy cầu xin cô, nước mắt đầm địa.
Đến cả mấy ông lớn Châu Thành cũng thấy khinh bỉ. Vừa rồi rõ ràng cô ta còn muốn mượn tay Mục Đông Phong đối phó Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Vậy mà bây giờ lại cầu cứu bọn họ.
Bây giờ mới biết sai à?
Muộn rồi.
Dương Thanh cau mày che Tần Thanh Tâm ở sau lưng, lạnh giọng nói, đây là nghiệp quật, tự làm tự chịu.
Anh rể, em thực sự biết sai rồi.
Ai mà chẳng có lúc nông nổi.
Xin anh cho em thêm một cơ hội.
Anh sẽ là ân nhân cứu mạng của em sẽ hết lòng báo đáp hai người.
Trịnh Mỹ Linh khóc lóc hứa hẹn.
Cút đi.
Tiến Bưu chợt bước tới đứng chắn trước mặt cô ta.
Tần Thanh Tâm không đành lòng, thấp giọng nói, chồng ơi, anh xem có thể giúp nó không?
Dương Thanh nghiêm túc nói, Tâm, em còn nhớ Phương Duyệt không?
Lúc đầu em đối xử với cô ta như thế nào?
Sau đó cô ta đã làm gì em?
Nghe thấy anh nhắc tới Phương Duyệt, Tần Thanh Tâm không khỏi run rẩy.
Lần trước Tiêu Tiêu bị Phương Duyệt bắt đi, nếu không có Dương Thanh không biết hậu quả sẽ thế nào.
Đây là một thế giới điên rồ.
Người không muốn em có cuộc sống tốt nhất thường chính là người em giúp đỡ nhiều nhất, giống như cô ta vậy, Dương Thanh bình thản nói.
Ý của anh rất rõ ràng, nếu Tần Thanh Tâm vẫn kiên trì muốn anh giúp Trịnh Mỹ Linh, anh sẽ làm theo.
Em hiểu rồi.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tần Thanh Tâm quyết định, nhưng dù sao chúng em cũng cùng là con gái.
Giúp nó lần cuối đi.
Được.
Dương Thanh dịu dàng nhìn người vợ tốt bụng ngốc nghếch của mình rồi quay sang nói với Mục Đông Phong, ông chủ Mục, làm người nên khoan dung độ lượng. Nếu không phải là chuyện gì quá lớn, chúng tôi sẽ đưa cô ta đi.
27. Chương 236, 236, mùi xuân môi.
Không ai ngờ được Dương Thanh sẽ cứu Trịnh Mỹ Linh.
Vừa rồi, rõ ràng người phụ nữ có thái độ đặc biệt thù hận đối với anh.
Sắc mặt Mục Đông Phong cực kỳ thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh mà không nói câu nào.
Còn chưa lăn qua đây,
Dương Thanh quát Trịnh Mỹ Linh.
Cô ta như chợt tỉnh ngộng, bỏ tới bên cạnh anh.
Trong sự chú ý của mọi người, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi.
Tiến Bưu theo sát phía sau bảo vệ.
Trịnh Mỹ Linh bám sát bên cạnh.
Từ đầu đến cuối, Mục Đông Phong đều không ngăn cản.
Nếu có ai dám nói bậy một từ về chuyện ngày hôm nay thì đừng trách tôi không khách sáo.
Chờ sau khi Dương Thanh dẫn người rời đi, Mục Đông Phong đảo mắt nhìn qua mọi người và lạnh lùng nói.
Mọi người nghe vậy vội vàng thể hiện rằng mình sẽ không truyền ra ngoài.
Trong phòng trí tôn trên tầng cao nhất của nhà hàng.
Trong phòng chỉ có người của Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải.
Những người khác đã bị Mục Đông Phong cho rời đi.
Ông chủ Trần, đây là Châu Thành, tôi nghĩ có một số việc để ông làm sẽ thuận tiện hơn tôi.
Rốt cuộc cậu thanh niên vừa rồi có lai lịch thế nào, chuyện này đành phải giao cho ông điều tra vậy.
Mục Đông Phong ngồi ở ghế chính, vẻ mặt lạnh như băng nói.
Trong lòng Trần Hưng Hải thầm mắng một tiếng thằng cáo giả, nhưng lại vội vàng nói, được, chuyện này cứ giao cho tôi sẽ mau chóng cho cậu một câu trả lời.
Tốt.
Mục Đông Phong đáp xong lại nói tiếp, về hợp tác mà chúng ta đã bàn trước đó, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ mau chóng thu xếp người tới ký hợp đồng với ông.
Trong lòng Trần Hưng Hải vừa oán trách, sau khi nghe Mục Đông Phong nói vậy thì lập tức vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn ông chủ Mục.
Một phía khác, Tần Thanh Tâm vẫn luôn căng thẳng, mãi sau khi cả đám ra khỏi nhà hàng thì cô mới yên tâm được.
Cô đi đi.
Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh rồi nói,
chị họ, em sai rồi.
Hai mắt Trịnh Mỹ Linh đỏ hoe.
Sắc mặt Tần Thanh Tâm không thay đổi, trên người toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách.
Mọi chuyện xảy ra tối nay đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.
Trịnh Mỹ Linh, tôi nói với cô rồi, cô không xứng để gọi tôi là chị.
Từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói, cô đừng tưởng tôi giúp cô là vẫn còn niệm tình cảm chị em.
Cho dù là một người xa lạ, tôi cũng sẽ giúp.
Tần Thanh Tâm vừa nói dứt lời, lại kéo tay Dương Thanh, chồng, chúng ta đi thôi.
Được.
Dương Thanh rất hài lòng với cách xử lý của Tần Thanh Tâm. Vừa giữ được trái tim lương thiện ban đầu của cô, cũng có thể cắt đứt một cách dứt khoát, không hề dây dưa.
Trịnh Mỹ Linh còn muốn tiếp tục cầu xin, Tiến Bưu đột nhiên chặn ở phía trước, nhìn Trịnh Mỹ Linh với ánh mắt muốn giết người, nếu cô dám quấy rầy bọn họ nữa, tôi sẽ giết cô.
Tiến Bưu nói ra những lời này, Trịnh Mỹ Linh đành phải nuốt lại những lời sắp nói.
Mãi đến khi Dương Thanh dẫn theo Tần Thanh Tâm lên xe rời đi, cô ta mới lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, con đàn bà đê tiện, chị tưởng tôi xem chị là chị họ thật à?
Ấy, muộn thế này, sao người đẹp còn ở bên ngoài một mình thế?
Trịnh Mỹ Linh vừa dứt lời, mấy gã thanh niên trông có vẻ lưu manh đột nhiên vây quanh cô ta. Các người muốn làm gì? Trịnh Mỹ Linh thấy thế thì vô cùng hoảng sợ. Em nói xem bọn anh muốn làm gì? Một gã trai cười híp mắt nói, còn cố ý nhấn mạnh từ làm. Trịnh Mỹ Linh ngửi được mùi rượu nồng nặc phả ra từ mấy người này. Rõ ràng đây là mấy con ma men đã uống say, vừa ra khỏi nhà hàng. Người đẹp, nếu em chỉ có một mình, vậy đi chơi với bọn anh đi. Một gã nói xong thì chộp lấy cánh tay cô ta. Một cánh tay khác của cô ta cũng bị một gã khác nắm lấy. Mấy người cố kéo cô ta lên một chiếc Jeep màu đen và lái xe rời đi. Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu nhưng chẳng có tác dụng gì. Một giờ sau, tại một bãi đỗ xe bỏ hoang dưới chân cầu vượt nào đó ở ngoại thành, Trịnh Mỹ Linh không có một mảnh áo che thân, đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khắp người đầy những vết bầm tím. Hai hàng nước mắt tràn ra. Năm gã thanh niên vừa rồi đã bắt cô ta tới đây rồi cưỡng hiếp cô ta. Cảnh tượng vừa xảy ra chẳng khác nào một cơn ác mộng. Trong mắt cô ta tràn ngập sự lạnh lùng, căm hận. Dương Thanh, Thần Thanh Tâm, đều tại các người. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá đắt, cô ta đột nhiên hung hăng kêu lên. Cô ta vừa nói dứt lời lại đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng, bước thấp bước cao chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lái xe đưa Tần Thanh Tâm đến nhà họ Châu. Chồng. Dương Thanh định rời đi thì Tần Thanh Tâm đột nhiên gọi anh lại. Anh vừa quay đầu lại, cô đã nhào vào trong lòng anh, sau đó khẽ hôn lên môi anh. Chờ tới lúc Dương Thanh hoàn hồn thì Tần Thanh Tâm đã xấu hổ chạy đi mất. Anh vô cùng kinh ngạc. Mình là bị tâm cưỡng hôn à? Kỳ hỉ. Anh cười ngây ngô và liếm môi, hồi tưởng lại dư vị. Chợt anh nhìn theo bóng lưng Tần Thanh Tâm, cao giọng hỏi, "Vợ, em dùng son môi hãng nào thế?" "Dạ." Tần Thanh Tâm nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó, cô lại nghe Dương Thanh nói, "Vị son không tệ đâu." Tần Thanh Tâm đang chạy trốn, chân chợt lảo đảo suy ngã. Cô tức giận nhưng không quay đầu lại, vẫn chạy thật nhanh. Dương Thanh nhìn theo Tần Thanh Tâm tới khi cô vào trong sân nhà họ Châu, anh mới xoay người rời đi. Dương Thanh hát ngâm nga suốt dọc đường quay về khách sạn với tâm trạng rất tốt. Cho dù gặp phải một vài chuyện khiến cho người ta bực mình, nhưng dù sao kết quả vẫn tốt. Anh đi chơi với Tần Thanh Tâm suốt buổi chiều, tình cảm giữa hai người cũng thân thiết hơn. Chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng lại làm tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Thậm chí trước khi mình rời đi, Tâm còn chủ động hơn mình. Lần đầu tiên Dương Thanh phát hiện cuộc sống lại tươi đẹp đến thế. Chiếc Audi A8 màu đen lao nhanh như tên bắn trên đường, chạy về phía khách sạn. Anh còn chưa tới khách sạn lại nhận được điện thoại của Tô San. "Dương Thanh, anh đã quay về khách sạn chưa?" Trong loa vọng ra giọng nói của Tô San. "Tôi sắp tới rồi, sao vậy?" Dương Thanh hỏi. Trong giọng nói của Tô San có chút văn nài, "Anh có thể tới Ngũ Hành Sơn, giúp tôi một việc trước không?" "Có phải cô gặp rắc rối gì không?" Dương Thanh nhíu mày hỏi. Qua loa điện thoại, anh nghe thấy được rất nhiều tiếng động cơ gầm rú, dường như xung quanh có rất nhiều xe thể thao. Tô San nói, "Chắc anh còn nhớ Trần Anh Tuấn, người đã có hôn ước với tôi chứ? Anh ta nói sẽ chấp nhận chia tay với tôi nhưng yêu cầu tôi tới Ngũ Hành Sơn. Tôi đi một mình thì hơi sợ, lại chẳng có người bạn nào ở Châu Thành, nên tôi chỉ có thể tìm anh." Dương Thanh cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Trần Anh Tuấn lại đi gây rắc rối cho Tô San? Anh mới chừng trị anh trai của Trần Anh Tuấn, bây giờ em trai lại muốn ra trận à? "Cô gửi định vị qua cho tôi sẽ tới ngay." Dương Thanh trầm giọng nói. Tối nay chính Tô San đã giúp anh chuẩn bị cho màn tỏ tình ở trung tâm thương mại Vạn Đạt. Bây giờ cô ta gặp rắc rối, tất nhiên anh không thể trốn bước. Chẳng bao lâu, Tô San đã gửi định vị tới. Chỉ 10 phút, Dương Thanh đã đi tới Ngũ Hành Sơn. Mà lúc này, phía dưới chân núi đã có rất nhiều loại xe hơi sang trọng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả bầu trời đêm. "Dương Thanh." Tô San kích động khi nhìn thấy Dương Thanh, vội vàng bước lên. Dương Thanh còn chưa kịp chào hỏi, Tô San đã khoác tay anh. 27. Chương 237, 237, quán quân đối kháng. Lúc này, xung quanh còn có rất nhiều người. Từ những chiếc xe thể thao trị giá mấy triệu tới mấy chục triệu này, có thể đoán được thân phận của những người này chắc chắn không tầm thường. Trong những người này, Dương Thanh còn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một người là Trần Anh Tuấn, người còn lại là Viên Thiệu. Thật ra anh mới gặp Trần Anh Tuấn vào sáng sớm, cũng có chút ấn tượng về Viên Thiệu. Lần trước ở Giang Hải, bọn họ đi cùng với nhau, hình như còn có một người nữa tên là Viên Mục. Chẳng qua hôm nay vẫn chưa thấy Viên Mục xuất hiện. "Dương Thanh." Trần Anh Tuấn rất tức giận khi nhìn thấy Tô San thân thiết khoác tay Dương Thanh. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Rõ ràng những người ở đây đều biết rõ về mối quan hệ giữa Trần Anh Tuấn và Tô San. Nhưng bây giờ, Tô San lại kéo một người đàn ông khác tới đây. Đây chính là vả mặt Trần Anh Tuấn một cái thật đau rồi. Thằng nhóc này là ai? Không ngờ lại dám cướp phụ nữ với anh Tuấn. Chắc anh ta không phải là cậu chủ con nhà quyền quý nào, nếu không sao lại lái một chiếc Audi A8. Anh ta dám khiêu khích anh Tuấn ở Châu Thành, đúng là chán sống rồi. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao, cũng có nhiều người muốn xem kịch hay. "Tô San, em biết mình đang làm gì không?" Trần Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói với Tô San. Mọi người ở đây đều biết chuyện nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Tô ở Giang Hải sắp thành thông gia. Trần Anh Tuấn có cảm giác trên đầu đã nhú sừng. "Trần Anh Tuấn, vừa rồi anh đã nói, nếu tôi có thể tìm được người thắng anh thì anh sẽ không dây dưa với tôi nữa." "Sao vậy? Bây giờ tôi tìm được người đến đây, anh lại muốn chối à?" Tô San lạnh lùng nói. Cho dù cô ta cũng không có ý để Dương Thanh đóng giả bạn trai mình, nhưng cô ta ôm chặt lấy cánh tay anh đã nói rõ tất cả. Cho tới bây giờ, Dương Thanh mới vỡ lẽ. Anh sắp xếp lại mọi manh mối. Chắc là Trần Anh Tuấn cứ quấn lấy Tô San, tuyên bố nếu cô ta có thể tìm được người thắng anh ta, sau này anh ta sẽ không dây dưa nữa.
Nhưng phải thi cái gì vậy?
Đua xe à?
Bên cạnh mỗi người đều có một chiếc xe thể thao đắt đỏ.
Ở đây lại là ở dưới Ngũ Hành Sơn, phía trước có một con đường chạy thẳng. Đi lên trước nữa chính là con đường vòng quanh núi. Hai bên con đường vòng quanh núi này vẫn còn đèn đường. Nơi đây thật sự là một địa điểm đua xe tuyệt vời. Nhưng Dương Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Mẹ kiếp! Thằng dế nhúi ở đâu ra đây?
Không ngờ cũng dám cướp phụ nữ với anh Tuấn. Nếu không muốn chết thì mau cút đi.
Lúc này, một gã đô con đi tới bên cạnh Trần Anh Tuấn, vẻ mặt dữ tợn nói.
Sau khi gã bước tới, lại có mấy người theo sát phía sau, vây quanh Dương Thanh.
Sâu trong mắt Trần Anh Tuấn ánh lên sự tàn nhẫn.
Hình như Tô San hơi căng thẳng nên ôm thật chặt lấy cánh tay Dương Thanh, tức giận nói với Trần Anh Tuấn.
Trần Anh Tuấn, anh ý đông người, muốn ra tay với Dương Thanh sao?
Trần Anh Tuấn đột nhiên nhếch môi cười gian xảo và nhún vai bất cần.
Anh là anh, bọn họ là bọn họ.
Bản thân thằng vô dụng này đã khiến người ta ghét, người ta nhìn chướng mắt muốn đánh, có liên quan gì đến anh?
Trần Anh Tuấn, anh gài bẫy tôi à?
Tô San cực kỳ thông minh, cô ta lập tức hiểu rõ lý do Trần Anh Tuấn bảo cô ta gọi người qua.
Bởi vì Trần Anh Tuấn hiểu rõ Tô San không có bạn bè gì ở Châu Thành, chỉ có thể tìm Dương Thanh tới.
Dương Thanh trước sau không nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười.
Xem ra, tất cả mọi chuyện tối nay đều là do Trần Anh Tuấn nhằm vào mình.
Trần Anh Tuấn bảo Tô San gọi người tới đánh cược với mình chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi.
Đặc biệt là gã đô con vừa đi ra kia, rõ ràng là người học võ, có lẽ đây mới chỉ là mở màn.
Rất nhiều người nhìn mình với vẻ trêu tức.
San San, sao anh lại gài bẫy em được chứ?
Là em tự mình đồng ý tìm người tới đánh cược với anh cũng đâu có miễn cưỡng, cũng không ép em, đúng không?
Trần Anh Tuấn chợt cười.
Anh ta vui mừng khi thấy Tô San sốt ruột.
Nghĩ đến tất cả những gì mình đã chuẩn bị, sâu trong mắt anh ta lộ vẻ hưng phấn.
Theo Trần Anh Tuấn thấy, bất kể Tô San có bằng lòng lấy anh ta hay không, cô ta đều là người phụ nữ của anh ta.
Nhưng chuyện khiến anh ta giận lâu nhất là trong chuyến đi tới Giang Hải lần trước, anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà đấu giá Mạnh Ký ngay trước mặt nhiều nhân vật quyền quý. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta.
Anh ta đã nén giận quá lâu rồi.
Sáng sớm hôm nay, khi anh ta nhìn thấy Dương Thanh xuất hiện ở Châu Thành, anh ta đã vô cùng hưng phấn vì biết cuối cùng cơ hội báo thù đã tới.
Được rồi, bớt nói nhảm đi, muốn thi gì?
Tôi theo tới cùng.
Dương Thanh lười nghe bọn họ đứng đây lại nhại, anh lạnh lùng ngắt lời.
Dương Thanh, thiên đường có đường mày không đi, địa ngục không cửa mày lại chui vào.
Ngũ Hành Sơn chính là địa ngục của mày.
Trần Anh Tuấn cười dữ tợn, nghiến răng nói, tối nay, tao sẽ cho mày biết ai mới là tình yêu đích thực của Tô San.
Nói nhảm nhiều quá.
Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Tô San, rốt cuộc bố câu nghĩ thế nào mà nỡ gả cô cho một kẻ ngu xuẩn như thế chứ?
Phì.
Tô San vốn đang tức giận.
Sau khi nghe thấy Dương Thanh nói vậy, cô ta không nhịn được bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Cô ta không hề để ý tới Trần Anh Tuấn đã giận tím mặt, vừa cười vừa nói, có thể là do mắt bố tôi quá kém.
Trần Anh Tuấn nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, mày muốn chết.
Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên.
Hình như bọn họ không ngờ được một thằng lái chiếc Audi A8 cũng dám trêu chọc Trần Anh Tuấn ở Châu Thành.
Anh Tuấn, đừng phí lời với thằng đó làm gì.
Viên Thiệu có phần không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở.
Hôm nay hắn ta tới đây không chỉ để nhìn Trần Anh Tuấn báo thủ, còn báo thủ cho bản thân nữa.
Dù sao trong chuyến tới Giang Hải lần trước, cả hắn ta cũng bị đuổi ra khỏi tổ chức đấu giá Mạnh Ký ngay trước mặt mọi người.
Nếu mày không muốn sống nữa, vậy tao sẽ giúp mày được toàn nguyện.
Trần Anh Tuấn cố gắng nén cơn giận của mình xuống.
Đây là anh em tốt của tao, Từ Đào.
Mày đua với anh ta.
Nếu anh ta thua, sau này tao sẽ không quấy rầy Tô San nữa.
Nếu anh ta thắng, vậy mày phải cút thật xa cho tao, không được can thiệp vào chuyện giữa tao và Tô San nữa.
Trần Anh Tuấn chỉ vào một gã thanh niên khoảng 30 tuổi bên cạnh và nói.
Trần Anh Tuấn, anh không biết xấu hổ.
Mặt Tô San lập tức biến sắc, cô ta tức giận nói, Từ Đào là thần xe nhỏ ở Châu Thành, có ai không biết kỹ thuật lái xe của anh ta lợi hại tới mức nào? Cho dù có muốn đua cũng phải là anh đua với Dương Thanh.
Trần Anh Tuấn cười lạnh, Tô San, hình như anh chưa từng nói anh sẽ đua với anh ta mà.
Dương Thanh, nếu anh ta đã mặt dày như vậy thì chúng ta không cần đua nữa.
Chúng ta đi thôi.
Tô San tức giận nói.
Còn muốn đi?
Đã hỏi qua nắm đấm của tao chưa?
Gã đô con vừa rồi lạnh lùng nói và chặn ở phía sau Dương Thanh, hoàn toàn khóa chặt đường lui của anh.
Phía sau gã còn có mấy người đàn ông và vỡ, rõ ràng bọn họ chẳng phải giả vừa.
Trần Anh Tuấn, chắc không phải anh nghĩ tìm mấy thằng ăn hại này về là có thể chặn được tôi thật đấy chứ? Dương Thanh chợt nói.
Thằng lát, mày muốn chết.
Gã đô con phía sau lập tức nổi giận.
Trần Anh Tuấn còn chưa kịp lên tiếng, gã đã xông về phía Dương Thanh.
Quả nhiên là con nhà võ, sức lực gã buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ, chân vừa di chuyển đã xông tới phía sau lưng Dương Thanh và vung đấm tấn công.
Không phải thằng nhóc này là một thằng đần đấy chứ?
Thế mà cũng không biết đường tránh.
Không phải là anh ta không muốn tránh, mà anh ta hoàn toàn chẳng có cơ hội.
Hắc Hổ chính là quán quân đối kháng tổ thanh niên cấp thành phố đấy.
Ai có thể tránh được quả đấm này của Hắc Hổ chứ?
Đúng vậy, tôi nhớ trong cuộc thi quán quân lần trước, Hắc Hổ dùng một đấm đánh gãy mũi của đối thủ, chỉ một chiêu đã giành chiến thắng rồi.
Tôi cược Hắc Hổ chỉ cần hai đấm là có thể đánh chết thằng nhóc này.
Tôi cược một đấm thôi.
Hình như đám con ông cháu cha ở Châu Thành đứng ngoài xem đã nhìn thấy trước kết quả, họ đều rất hưng phấn.
Trần Anh Tuấn cũng cười dữ tợn.
Anh ta đột nhiên có cảm giác dường như mình đã chuẩn bị quá nhiều.
Chỉ cần Hắc Hổ ra tay đã có thể giết chết Dương Thanh rồi. Chết đi. Phía sau lưng Dương Thanh, Hắc Hổ tức giận gào lên và đấm một phát. Bịch. Nhìn thấy nắm đấm của Hắc Hổ sắp hạ xuống, Dương Thanh đột nhiên di chuyển. Chân trái của anh vẫn đứng yên, cơ thể lấy chân trái làm trụ, đột nhiên xoay tròn. Chân phải của anh xoay 180 độ trong chớp mắt, một tiếng động lớn vang lên. Quán quân đối kháng trong mắt bọn họ bị đạp trúng ngực, người bay ra xa hơn 10 mét và rơi mạnh xuống đất, lập tức hôn mê. 27. Chương 238, 238, là một vị vua. Cảnh tượng này khiến mọi người ngây ra như phỗng. Hắc Hổ là người có thân thủ giỏi nhất trong thế hệ của bọn họ, từ nhỏ anh ta đã luyện tập đối kháng và giành được rất nhiều giải thưởng lớn. Thậm chí còn giành được giải thưởng trong cuộc thi đấu đối kháng lớn toàn quốc. Không ngờ một cao thủ mạnh như vậy lại không đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh đã hôn mê bất tỉnh. Hai người Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu đều trợn tròn mắt nhìn Hắc Hổ ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ đều biết Dương Thanh rất lợi hại, ngay cả vệ sĩ của bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng Hắc Hổ vốn xuất thân từ gia tộc truyền thừa võ đạo, thực lực mạnh hơn vệ sĩ của bọn họ rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn không đánh lại Dương Thanh. Đây chính là cao thủ mà các người tìm tới. Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn hỏi với vẻ trêu tức. Nghe giọng của Dương Thanh, mọi người mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi, không còn vẻ khinh thường như lúc trước nữa. Một anh chàng dễ dàng đánh bại Hắc Hổ, sao có thể là người đơn giản được? Trần Anh Tuấn, người của anh thua rồi. Theo quy ước, anh không được tới quấy rầy tôi nữa. Tô San đắc ý nói. Tuy Trần Anh Tuấn rất ngạc nhiên về thực lực của Dương Thanh, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, anh hứa với em sẽ thi đối kháng với anh ta lúc nào? Anh muốn nuốt lời à? Tô San tức giận nói. Trần Anh Tuấn rêu cợt, mọi người có mặt ở đây đều biết, ngay từ đầu anh đã nói với em là muốn đua xe. Cho dù anh ta đánh bại Hắc Hổ thì có thể chứng minh được điều gì? Rõ ràng anh đã nói, chỉ cần tôi tìm được người có thể thắng được anh thì xem như anh thua. Bây giờ anh muốn lật lọng à? Tô San vội la lên. Em có thể hỏi thử xem có ai từng nghe thấy anh nói những lời đó không? Trần Anh Tuấn vô liêm sỉ nói. Người đẹp Tô San, quả thật anh Tuấn chưa từng nói những lời đó. Anh Tuấn chỉ nói sẽ thu xếp người đua xe với người mà cô gọi tới. Người mà anh Tuấn sắp xếp chính là thần xe nhỏ Từ Đảo. Nếu người của cô đã đến rồi thì mau đua đi. Nếu không dám đua thì cứ nhận thua là được rồi. Nhất thời, tất cả mọi người đều nói đỡ cho Trần Tuấn Anh theo ý của anh ta. Sắc mặt Tô San rất khó coi, với ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi rồi. Dương Thanh, rõ ràng vừa rồi anh ta không nói vậy. Tô San bất ức nhìn Dương Thanh. Cô ta chưa nói xong đã bị Dương Thanh ngắt lời. Không sao, đừng nói là đua xe, cho dù đua xe tăng hay đua máy bay tôi cũng có thể đua được với chúng. Tốt. Dương Thanh vừa dứt lời, Trần Anh Tuấn đã nói ngay, đây là do mày nhận lời chứ không phải tao ép mày. Đã vậy thì không được đổi ý. Yên tâm, từ xưa đến nay Dương Thanh tôi luôn là người giữ lời hứa, nói một là một chứ không giống như anh, đường đường là cậu chủ nhà họ Trần mà lại lật lọng, trở mặt như trở bánh trắng. Dương Thanh nói với vẻ trêu tức. Phụt. Tâm trạng Tô San vừa rồi còn rất tệ, lại bị câu nói này của Dương Thanh chọc cho phì cười. Rất nhiều người bên cạnh Trần Anh Tuấn cũng bật cười. Trần Anh Tuấn tức muốn nổ phổi, mày chỉ giỏi cái mồm thôi, có bản lĩnh thì thắng người của tao xong hãy lên mặt với tao. Từ Đào cũng bước ra, nhìn Dương Thanh giễu cợt rồi nói với Trần Anh Tuấn, cậu Tuấn, đây là đối thủ mà cậu tìm cho tôi sao? Cậu ta biết lái xe không vậy? Trần Anh Tuấn nhếch miệng, anh không nghe anh ta nói à? Anh ta vừa nói đua xe tăng hay đua máy bay gì cũng dám đua đấy. Với nhân vật lợi hại như vậy, chắc hẳn đua xe chỉ là chuyện nhỏ với anh ta thôi nhỉ? Ha ha, cũng phải. Cậu ta là người đàn ông đã từng lái xe tăng, máy bay, nói không chừng còn lái cả phi thuyền vũ trụ nữa đấy. Đúng là dọa tôi muốn chết rồi. Cho dù thua cậu ta thì tôi cũng không mất mặt. Tôi nói đúng chứ, cậu Tuấn, ha ha. Từ Đào phối hợp với Trần Anh Tuấn, cười như điên. Những người khác cũng cười to như thể Dương Thanh thật sự đang nói đùa. Tô San bỗng nhiên hơi lo lắng, nhìn Dương Thanh nói, Từ Đào có danh hiệu là thần xe nhỏ, anh ta là vua trong giới đua xe trái phép ở Châu Thành. Tôi nghe nói sư phụ của anh ta chính là tay đua xe nổi tiếng thế giới đấy. Dương Thanh cười khinh thường, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không thua đâu. Tô San thấy Dương Thanh tự tin thì cũng rất yên lòng. Được. Lát nữa tôi sẽ ngồi ghế phụ lái, Tô San kiên định nói. Tùy cô. Dương Thanh mỉm cười. Chẳng mấy chốc, hai bên chuẩn bị xong, cuộc thi sắp bắt đầu. Để tôi nói qua một vài quy định. Hai bên sẽ xuất phát từ chỗ này, sau đó chạy một vòng theo đường quốc lộ quanh núi xuống, ai đến đích trước thì người đó thắng. Một cậu thanh niên bước lên và nói sơ qua về quy định. Được. Dương Thanh nói với gương mặt vô cảm. Nếu không ai có ý kiến gì khác vậy thì lên xe, đợi hiệu lệnh của tôi, người kia nói. Từ Đào liếc nhìn chiếc xe của Dương Thanh, cười khẩy nói, tao cũng không bắt nạt mày. Tao sẽ lái chiếc Audi R8 này. Mặc dù nó tốt hơn chiếc xe của mày nhiều nhưng hết cách rồi. Chiếc xe này đã là chiếc tệ nhất ở chỗ bọn tao rồi. Tao có thể nhường cho mày chạy trước 10 giây. Một chiếc xe hơi trị giá khoảng 1 triệu đúng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một chiếc siêu xe thể thao khoảng 2 triệu. Nhưng Dương Thanh vẫn thờ ơ nói, tùy anh. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy đến vạch xuất phát, người thanh niên đã giải thích quy định trước đó đứng ra làm trọng tài. Anh ta đứng giữa hai chiếc xe, trong tay cầm lá cờ nhỏ màu đỏ. Ngay khi anh ta hạ lá cờ nhỏ xuống thì chiếc xe của Dương Thanh như mũi tên rời khỏi cung. Động cơ điên cuồng gầm rú và lao vọt về phía trước. Từ Đào vốn đã nói nhường Dương Thanh 10 giây, nhưng lúc nhìn thấy Dương Thanh khởi động thì sắc mặt đột nhiên tái mét, mẹ kiếp. Thằng đó là cao thủ. Dầm. Gã đâu còn nhớ đến chuyện mình từng nói sẽ nhường Dương Thanh 10 giây chứ. Gã đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu đen lập tức lao nhanh ra ngoài. Nhưng bất kể Từ Đào tăng tốc cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Dương Thanh.
Mẹ kiếp, xe của cậu ta đã từng được độ. Từ Đào tức giận hét lên. Mặc dù gã chỉ chậm một giây, nhưng chính một giây đó đã khiến cho Dương Thanh vượt quá trước mặt gã và dẫn đầu. Điều càng khiến gã chấn động hơn là từ khi bắt đầu xuất phát, chiếc xe của Dương Thanh vẫn luôn tăng tốc, lúc này tốc độ xe đã lên đến mức cao nhất.
Mẹ kiếp, tạm thời để cho mày đắc ý một lúc đã. Chờ qua hết đoạn đường thẳng này, đến chỗ khúc cua, chắc chắn tao sẽ vượt qua mày.
Từ Đào nghiến răng nói, sau đó lại nhấn mạnh chân ga. Tô San ngồi ở ghế phụ lái trong chiếc Audi A8, vô cùng hoảng sợ. Cô ta chỉ thấy cột đèn bên đường đang nhanh chóng lùi về phía sau. Cô ta có ảo giác như mình không phải đang ngồi trên xe mà đang ngồi trên máy bay, cảm giác hoàn toàn giống với lúc máy bay cất cánh sắp lao thẳng vào bầu trời.
Ngồi cho vững. Dương Thanh vừa dứt lời, kéo phanh trong tích tắc, tiếp đó đánh mạnh vô lăng.
Két. Lốp xe trượt trên mặt đất và phát ra âm thanh chói tai.
A. Tô San sợ đến mức hét lên.
Mẹ nó. Điên rồi.
Cậu ta điên rồi.
Mẹ nó, cậu ta là một thằng điên.
Phía sau chiếc Audi A8, Từ Đào trợn tròn mắt và hét to. Gã vốn còn định sẽ vượt qua ở đoạn khúc cua, nhưng kết quả là Dương Thanh đã tiến vào trước. Điều khiến gã chấn động là anh lao vào khúc cua vẫn không hề giảm tốc độ, cứ thế trượt qua.
Đây là con đường vòng quanh núi, chỉ sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống dưới chân núi. Đến lúc đó chỉ có một kết quả là xe nát người chết. Cho dù là gã cũng không dám liều mạng như vậy, nhưng Dương Thanh đã làm được.
Lúc này tất cả đám người ở điểm xuất phát đều sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thần xe nhỏ Từ Đào đang lái chiếc xe nào không?
Ôi đệ! Rõ ràng anh ta là vua xe, thế ai đã nói với tôi, anh ta là thằng ăn hại vậy?
Cho dù anh ta nói mình biết lái phi thuyền vũ trụ, bố mày cũng tin.
Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Tuy Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu cũng vô cùng chấn động trước kỹ thuật lái xe của Dương Thanh nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ chấn động mà thôi.
Sát thủ trên đỉnh núi đã sẵn sàng chưa?
Viên Thiệu đống nhiên hỏi nhỏ.
Trần Anh Tuấn miết miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, yên chí đi, cho dù anh ta có thể còn sống để lên tới đỉnh núi nhưng chắc chắn không còn mạng để xuống núi đâu.
27. Chương 239, 239, nhanh và nguy hiểm.
Tô San mới đầu còn rất sợ. Nhưng về sau, cô ta không còn sợ nữa, trong đôi mắt chỉ còn lại sự hưng phấn.
Dương Thanh đã phát huy tính năng của chiếc xe đến mức cao nhất. Chiếc Audi A8 này từng được độ, các tính năng đều vô cùng tuyệt vời.
Từ Đào ở phía sau đã cố hết sức vẫn không có cách nào đuổi kịp Dương Thanh.
Khúc cua ban đầu khiến gã mong đợi nhất đã thành điểm để Dương Thanh kéo dài khoảng cách.
Dương Thanh, anh ngầu chết đi được.
Tô San liếc nhìn phía sau, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe của Từ Đào đâu nữa, cô ta vô cùng hưng phấn.
Khi chiếc xe sắp lên tới đỉnh núi, đúng lúc này có một chiếc Land Rover màu đen chặn đường bọn họ.
Vụ.
Đột nhiên, chiếc xe kia bật đèn pha lên. Hai luồng ánh sáng mạnh chói lòa chiếu thẳng vào mắt của Dương Thanh và Tô San.
Nhắm mắt lại.
Gần như cùng lúc đó, Dương Thanh đột nhiên hét lên.
Két.
Chiếc Audi A8 chợt phanh gấp và ngừng lại.
Một bóng người màu đen từ trong xe chậm rãi bước xuống.
Đó là ai vậy?
Tô San cũng nhìn thấy người kia, vẻ mặt căng thẳng.
Dương Thanh hơi nheo mắt lại.
Lúc nãy Trần Anh Tuấn bảo Từ Đào đua xe với anh đã đoán được, chắc chắn cuộc đua xe trên đường quốc lộ quanh sườn núi này sẽ không dễ dàng.
Quả nhiên là thế. Cuộc đua tối nay vốn là cái bẫy do Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu bày ra. Làm sao Dương Thanh có thể không hiểu được?
Tô San chỉ bị lợi dụng mà thôi.
Kể cả Hắc Hổ bị anh đạp bay trước đó và Từ Đào đua xe với anh đều chỉ là quân cờ.
Mà mục tiêu thật sự của đối phương chính là anh.
Dương Thanh, trong tay người đó có đao.
Người kia càng lúc càng tới gần bọn họ, cuối cùng Tô San đã thấy rõ trong tay người kia đang cầm một thanh trường đao, lưỡi đao lóe sáng.
Lúc này, người kia đang chậm rãi đi về phía bọn họ.
Đúng lúc này, Từ Đào cũng chạy tới đỉnh núi.
Khi gã nhìn thấy xe của Dương Thanh bị chặn lại, gã lập tức hiểu ra, chắc đây chính là chiêu hậu của Trần Anh Tuấn.
Ha ha. Thằng nhóc, mày dám đối đầu với cậu Tuấn chính là muốn chết.
É là mày sẽ vĩnh viễn không thể xuống núi được rồi.
Từ Đào cười lớn rồi giẫm chân ga.
Chiếc Audi SR8 màu đen lập tức lao nhanh giống như một tia chớp màu đen và biến mất.
Tô San cắn môi.
Bây giờ bọn họ bị chặn trên đường, hoàn toàn không có khả năng thắng được Từ Đào.
Dương Thanh, anh muốn làm gì?
Thấy Dương Thanh muốn xuống xe, Tô San chộp lấy tay anh và hỏi.
Dương Thanh trầm giọng nói, cô ở trong xe chờ tôi.
Anh vừa dứt lời, đã bước xuống xe.
Người áo đen đeo mặt nạ quỷ, tay cầm trường đao.
Dương Thanh cảm nhận được ý muốn giết người rất mãnh liệt tỏa ra từ trên người kia. Anh từng nhiều năm chinh chiến nên biết rất rõ về khí thế của các cao thủ. Chỉ từ khí thế phát ra từ trên thân người áo đen, anh có thể đoán được đại khái thực lực của kẻ đó, chắc hẳn tương đương với Tiên Ưu.
Ánh mắt anh tối dần, lạnh lùng nhìn đối phương, "Trần Anh Tuấn mời mày tới giết tao hả?"
"Vụ."
Anh vừa dứt lời, người áo đen đã lao về phía anh, thanh đao lớn trong tay người đó mạnh mẽ xé gió vung tới.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh đao chém thẳng về phía Dương Thanh.
Tô San ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức tái mặt, hét lên, cẩn thận.
Cùng lúc đó, chân Dương Thanh thoáng di chuyển, người tránh qua một bên.
Lưỡi đao lướt qua sát mũi anh.
Chỉ thiếu một chút nữa là mũi Dương Thanh sẽ bị người áo đen gọt mất.
Bịch.
Dương Thanh vừa tránh xong lại đạp vào cổ tay của người áo đen.
Sức đạp rất mạnh, làm cánh tay của người áo đen tê dại, thanh đao trong tay bay thẳng ra ngoài.
Keng.
Thanh đao rơi xuống đất.
Người áo đen vô cùng hoảng sợ, vừa định nhặt lại thanh đao thì Dương Thanh đã xông tới trước một bước, giẫm một chân lên trên thanh đao.
Chuyên nhân của bá đạo hả?
Chuyện tiên hiệp hay.
Dương Thanh hơi kinh ngạc nói.
Người áo đen run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh, anh là ai? Dương Thanh bất ngờ khi biết đối phương là một người phụ nữ. Đường đường là truyền nhân của người đã anh dũng hy sinh ở biên giới phía Bắc lại thành tay sai cho kẻ khác. Cô không xứng có thanh đao này. Dương Thanh lạnh lùng nhặt thanh đao lên. Trả đao lại cho tôi. Người áo đen nghiến răng nói, lắc người xuống tới. Cút. Dương Thanh tức giận quát một tiếng, đặt một phát vào ngực người áo đen mà không hề thương tiếc. Cô ta phun ra một búng máu, bay xa hơn 10 mét mới rơi mạnh xuống đất. Nể tình cô là truyền nhân của bá đao, hôm nay tôi thà cho cô một mạng. Nếu còn để tôi phát hiện ra cô làm chuyện gì bôi nhọ danh tiếng của bá đao, tôi sẽ giết không tha. Trên người Dương Thanh phát ra khí thế mạnh mẽ. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi cầm đao rời đi. Dù anh là ai cũng không thể lấy thanh đao của tôi đi được. Người áo đen bỏ dậy, cắn răng nói, đao còn, người còn. Cô ta vừa dứt lời đã đạp mạnh chân xuống đất và lại lao về phía Dương Thanh. Bịch. Người áo đen vừa xuống tới, Dương Thanh đấm mạnh vào ngực cô ta. Người áo đen giống như cánh diều bị đứt dây, lại bay xa hơn 10 mét rồi đập mạnh vào đầu chiếc xe Land Cruiser ở kia. Đao còn, người còn. Cô ta bỏ dậy, cho dù đã đứng không vững nhưng vẫn bước từng bước về phía Dương Thanh. Anh hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái này cố chấp như thế. Bá đao là tên của thanh đao kia, cũng là tên của người đó. Đó là một người anh hùng đã hy sinh ở biên giới phía Bắc trong một cuộc chiến lớn. Trả thanh đao lại cho tôi. Người áo đen đứng ở trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nói. Chờ tới lúc cô xứng với bá đao, hãy tới Giang Hải tìm tôi. Dương Thanh nói dứt lời, cầm theo bá đao rời đi. Mà người áo đen bị Dương Thanh liên tục đánh trúng mấy đòn nặng nề, đã không còn sức lực để chiến đấu tiếp nữa, đành trơ mắt nhìn Dương Thanh mang bá đao đi. Dương Thanh, anh không sao chứ? Anh vừa lên xe, Tô San đã căng thẳng hỏi. Dương Thanh lắc đầu không nói chuyện, nổ máy và quay xe xuống núi. Lúc này, Từ Đào rời khỏi đỉnh núi đến nay đã được 2 phút. Không còn ai cạnh tranh nên Từ Đào nghe nhạc, chậm rãi lái chiếc Audi R8 xuống núi. Đúng lúc sắp đến chân núi, Từ Đào liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì đột nhiên thấy có hai ánh đèn chói mắt đang lao như bay tới gần mình. Mẹ nó, cậu ta vẫn còn sống. Lúc Từ Đào thấy đó là chiếc Audi A8 của Dương Thanh, gã vô cùng chấn động. Dương Thanh, anh ta cản giữa đường rồi, chúng ta không thể vượt qua được. Bây giờ sắp đến mục đích, phải làm thế nào đây? Tô San thấy xe Từ Đào ở giữa đường thì cũng lên. Ngồi cho vững đi. Dương Thanh đột nhiên nói. Anh vừa dứt lời đã đạp chân ga hết cỡ. Dầm. Động cơ điên cuồng gầm rú, tiếp cận chiếc xe của Từ Đào với một tốc độ cực nhanh. Tới đi. Tới đi. Mẹ nó, mày có giỏi thì tới đi. Từ Đào cũng phát hiện ra chiếc xe của Dương Thanh, gã điên cuồng hét lên. Chỉ còn một khúc cua nữa là tới đoạn đường thẳng dưới chân núi, nhưng vị trí này vẫn cao hơn mặt đất 10 mét. Nếu Dương Thanh thật sự dám đụng vào, hai chiếc xe đều sẽ rơi xuống vách núi. 100 mét. 30 mét. 10 mét. Khoảng cách giữa hai xe càng lúc càng ngắn, Từ Đào trước sau vẫn lái xe ngay giữa đường. Mà Dương Thanh trước sau vẫn duy trì tốc độ cao nhất, lao về phía trước. Khoảnh khắc hai chiếc xe sắp va chạm vào nhau, cuối cùng Từ Đào cũng hiểu rõ Dương Thanh dám tông vào xe của gã thật. 27. Chương 240, 240, nhà họ Viên tỏ ý tốt. A. Đồ điên. Cái thằng điên này. Từ Đào không dám đánh cược mạng sống của mình, khi hai chiếc xe sắp va chạm, gã bất ngờ đánh tay lái. Ầm. Nửa xe bên trái xe của Từ Đào quệt vào lan can bên vệ đường. Trong bóng tối, xẹt ra tia lửa. Cùng lúc đó, xe của Dương Thanh giống như một tia chớp màu đen, chạy nép sát vào vách núi, lập tức vượt lên trước Từ Đào. Từ Đào mồ hôi nhễ nhại, tuy rằng Dương Thanh vượt qua mình, nhưng lúc này gã lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi xe Dương Thanh ở phía sau xe gã, nép sát vách núi định vượt lên, nếu vừa rồi gã không nhường đường thì có lẽ hai chiếc xe đã tông vào nhau rồi. Lúc đó, nỗi sợ hãi của Tô San cũng lên đến đỉnh điểm. Lúc này, xe của họ đã vượt qua Từ Đào và cuối cùng đã an toàn, không biết là sợ hãi hay là phấn khích, cơ thể cô ta khẽ run lên một cái. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chiếc Audi A8 màu đen lao về đích đầu tiên. Sao có thể như thế được? Trần Anh Tuấn vô cùng kinh ngạc. Viên Thiệu cũng trợn tròn mắt. Những người khác thì ngạc nhiên về việc Dương Thanh đã vượt qua được thần đua nhỏ Từ Đào. Nhưng ai cũng biết rõ chuyện gì xảy ra trên đỉnh núi. Anh thua rồi. Tô San bước xuống xe, lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. Lúc này, cô ta cực kỳ tức giận với hành động của Trần Anh Tuấn. Nếu không phải Dương Thanh tài ba thì cô ta đã mất mạng rồi. Lúc này, Từ Đào cũng đã về đến đích. Sắc mặt gã tái nhợt, nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt tràn đầy sự kiêng dè. Cậu Tuấn, xin lỗi, tôi thua rồi. Từ Đào bước đến bên Trần Anh Tuấn túi đầu nói. Trong cuộc đua này, gã đã thật sự tâm phục khẩu phục rồi, bất kể là kỹ năng lái xe hay lòng dũng cảm của Dương Thanh đều vượt xa gã. Chỉ là không hoàn thành được nhiệm vụ mà Trần Anh Tuấn giao cho, trong lòng gã lo lắng không yên. Trần Anh Tuấn lạnh lùng nói, đúng là đồ ăn hại. Từ Đào âm thầm phát cáu, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn. Không biết anh còn những thủ đoạn gì nữa. Anh đem ra dùng hết luôn một lần đi, tôi không có thời gian chơi từ từ với anh đâu. Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn cười cợt, ý muốn giết người sắc bén xẹt qua đáy mắt. Cho dù là ai, muốn gây hấn với anh thế nào cũng được, nhưng nếu đe dọa đến tính mạng của anh thì không thể tha thứ được. Tô San cũng lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. Anh Thanh, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người nói. Anh, sao anh lại đến đây? Viên Thiệu kinh ngạc nhìn người vừa nói, đồng thời trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Chuyện tối này là hắn và Trần Anh Tuấn lén làm sau lưng Viên Mục. Anh Mục. Thái độ của Trần Anh Tuấn đối với Viên Mục rất kính cẩn. Viên Mục khẽ gật đầu rồi đi đến trước mặt Dương Thanh. Hình như tôi với anh không thân lắm nhỉ? Dương Thanh bình tĩnh hỏi. Viên Mục mỉm cười, anh Thanh, tuy bây giờ chúng ta không thân, nhưng chúng ta có thể trở thành bạn thân trong tương lai.
Hả?
Dương Thanh hơi kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng Viên Mục tới đây là muốn gây chuyện, nhưng hình như không phải.
Anh đang nói cái gì vậy?
Viên Thiệu kinh ngạc, sau đó tức giận nói, đừng quên, lần trước anh ta chính là người khiến chúng ta bị Hồng Phúc đuổi ra khỏi buổi đấu giá trước mặt mọi người đó.
Câm miệng.
Viên Mục đột nhiên quát Viên Thiệu. Lúc này Trần Anh Tuấn cũng ngẩn ra, Viên Mục có ý gì đây? Còn có rất nhiều người nhà quyền quý đang có mặt ở đây, mà Viên Mục lại quát Viên Thiệu như vậy, điều đó đủ cho thấy hắn ta rất coi trọng Dương Thanh. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Kết bạn với tôi?
Dương Thanh giễu cợt hỏi.
Viên Mục mỉm cười, tôi muốn kết bạn với anh Thanh đây, nhưng không biết anh Thanh có bằng lòng không?
Dương Thanh cười cười, ngay khi mọi người nghĩ rằng Dương Thanh sẽ đồng ý thì anh đột nhiên nói, làm bạn với tôi, anh xứng à?
Bùm.
Tất cả mọi người ai cũng ngơ ngác. Viên Mục là người thừa kế của nhà họ Viên, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành, hắn ta đã chủ động kết bạn với Dương Thanh, nhưng Dương Thanh lại nói hắn ta không đủ tư cách trước mặt mọi người. Vẻ mặt của Viên Mục cũng đần ra, hắn ta biết Dương Thanh rất kiêu ngạo và có nghe nói những việc Dương Thanh đã làm, nhưng hắn không ngờ rằng Dương Thanh lại làm hắn mất mặt như vậy. Sắc mặt hắn ta biến đổi thất thường, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại, anh Thanh, anh không giữ cho tôi chút thể diện nào sao?
Anh là cái thá gì?
Sao tôi phải giữ thể diện cho anh? Khí thế của Dương Thanh đột nhiên cao hẳn lên, anh dửng dưng nói, nếu anh muốn đánh tôi, cho dù có kéo ba của tới, tôi cũng chấp hết, nhưng trước khi ra tay, tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả.
Định.
Mày có gì ghê gớm mà dám nói cái giọng đó với anh tao? Viên Thiệu nổi điên lên, tối nay hắn ta đến đây vốn là để xử Dương Thanh. Không ngờ Viên Mục lại đến, càng không ngờ Viên Mục lại muốn kết bạn với Dương Thanh.
Bút.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, sau khi Viên Thiệu dứt lời, Viên Mục liền thẳng tay tát Viên Thiệu một cái thật mạnh. Nếu mày còn dám xúc phạm anh Thanh một câu nào nữa thì đừng trách tao ác.
Viên Mục u ám nói.
Viên Thiệu nhìn Viên Mục với vẻ mặt không thể tin được, tức giận đến đỏ cả mắt nói, anh, vì một thằng người dưng mà anh ra tay đánh em sao?
Viên Mục gần giọng nói, nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại.
Ban nãy Viên Mục đã biết chuyện xảy ra ở khách sạn Bắc Viên Xuân. Ngay cả chủ nhà họ Mục tỉnh Lị Dương Thanh cũng chẳng coi ra gì, thậm chí còn đánh gãy cánh tay của Mục Trấn trước mặt Mục Đông Phong. Trước mặt Trần Hưng Hải chủ nhà họ Trần, Dương Thanh còn bắt Trần Anh Ảo phải quỳ xuống dưới chân mình. Nhưng những thứ này đều không phải là điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt chính là Tiền Bưu đã xuất hiện, hơn nữa ông ta còn đi theo bên cạnh Dương Thanh. Trong mắt mỗi một người ở Châu Thành, Tiền Bưu là một cơn ác mộng. Nhớ lại những gì đã xảy ra ở nhà đấu giá Mạnh Ký lần trước ở Giang Hải, Viên Mục gần như kết luận rằng Dương Thanh chính là người đứng sau Tiền Bưu. Điều này cũng cho thấy người hủy hoại nhà Dương của Châu Thành chính là Dương Thanh. Một người trẻ tuổi dễ dàng hủy diệt được một gia tộc tuyến một của Châu Thành, là người mà nhà họ Viên có thể dễ dàng đắc tội sao? Vì vậy, hắn ta vội vã chạy đến ngay sau khi biết được Viên Thiệu và Trần Anh Tuấn đến Ngũ Hành Sơn để đối phó với Dương Thanh. Còn không mau xin lỗi anh Thanh đi.
Viên Mục giận dữ quát.
Trong lòng Viên Thiệu cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám làm trái lời Viên Mục, chỉ có thể bất mãn nói, xin lỗi. Dương Thanh thờ ơ liếc nhìn Viên Mục, cảnh cáo, nếu không muốn liên lụy đến nhà họ Viên thì tôi khuyên anh, tốt hơn hết nên tránh xa nhà họ Trần ra. Nói xong, Dương Thanh dắt Tô San rời đi. Viên Mục chăm chú nhìn Dương Thanh lái xe đưa Tô San đi khỏi.
Anh, sao anh lại làm vậy?
Viên Thiệu nghiến răng hỏi.
Viên Mục khẽ liếc hắn ta một cái, không giải thích mà lạnh lùng nói, về nhà.
Anh Mục, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Lúc này Trần Anh Tuấn bước tới và nghi ngờ hỏi.
Viên Mục lạnh lùng nói, Trần Anh Tuấn, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng qua lại với nhau nữa.
Sau đó, hắn ta quay lưng bỏ đi.
Trần Anh Tuấn sững sờ, thật lâu sau mới định thần lại, vẻ mặt u ám, lời nói vừa rồi của Viên Mục sặc mùi cảnh cáo.
Anh Tuấn, tôi về trước nhé.
Sau khi Viên Thiệu chào tạm biệt, thì cũng theo Viên Mục rời đi. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ biết rằng dường như có một vài vết rạn nứt giữa hai gia tộc hàng đầu của Châu Thành.
Anh, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Sau khi lên xe Viên Thiệu mới hỏi.
Vừa rồi khi Viên Mục đánh hắn ở nơi đông người, đúng là hắn rất tức giận, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.
27. Chương 241, 241, Trần Anh Tuấn chết. Không có người ngoài, Viên Mục mới nghiêm túc nói, vừa rồi nếu anh đến chậm một chút, có lẽ tính mạng của chú sẽ không còn.
Ý anh là gì?
Viên Thiệu lộ vẻ kinh ngạc.
Viên Mục đột nhiên hỏi, chú nghĩ xem, nếu nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ nằm ở Châu Thành, sẽ là một gia tộc như thế nào?
Viên Thiệu trả lời không chút do dự, nhà họ Mục được nhà họ Hàn hậu thuẫn, được xem là gia tộc đứng đầu sau gia tộc quyền quý nhất ở tỉnh Lỵ. Nếu nằm ở Châu Thành, thì cho dù nhà họ Viên và nhà họ Trần hợp tác lại cũng chưa hẳn đã là đối thủ của nhà họ Mục. Chính xác hơn là cho dù toàn bộ các gia tộc lớn ở Châu Thành hợp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của nhà họ Mục.
Viên Mục nói thêm, rồi tiếp tục nói, khoảng một tiếng rưỡi trước, tại nhà hàng Bắc Viên Xuân, người mà chú nói là thằng vô dụng ấy đã dẫm gãy một cánh tay của Mục Trấn ngay trước mặt Mục Đông Phong.
Còn Trần Anh Hảo cũng phải quỳ dưới chân anh ta để cầu xin tha thứ.
Gì chứ?
Viên Thiệu sửng sốt, kinh ngạc nói, anh không đùa em chứ?
Sao như thế được?
Viên Mục hừ lạnh, đó chính là sự thật, trong phòng riêng lúc đó, ngoài Mục Đông Phong, còn có rất nhiều ông chủ các gia tộc lớn ở Châu Thành đã tận mắt chứng kiến chuyện này.